Chương 978, trở thành thiên đạo, phát triển quy hoạch chương 978, trở thành thiên đạo, phát triển quy hoạch Tiêu Trạch, ngươi cũng có hôm nay. Nương theo lấy từng đợt bén nhọn tiếng cười truyền đến, có một đám bóng đen thân thể dần dần biến rõ ràng. Trần Cảnh An tập trung nhìn vào, phát hiện đây là ngày xưa chết tại dưới tay mình tộc, Tôn tộc cùng Lưu tộc Tam đại giang đông thế gia võ thánh. Lúc đó, hắn trực tiếp luyện hóa đám người này trên thân gánh chịu thiên mệnh. Vốn cho rằng đây là thiên đạo đối với võ thánh trọng thượng. Bây giờ xem ra, đây rõ ràng là võ thiên thiên đạo tại tất nhiên ăn bảng bên trên làm ra tiêu ký. Bọn này bóng đen lúc trước chưa ăn võ thiên thiên đạo, bây giờ ngay tại sĩ khí giai đoạn tối cao nhất, lúc này hướng phía Trần Cảnh An đánh tới. Trần Cảnh An đứng tại chỗ bất động, chỉ là ánh mắt hướng phía dưới quét tới. Bành, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ thế giới dường như đều bị một bàn tay lớn đè lại chìm xuống, vô số bóng đen trực tiếp nguyên địa nổ tung, chỉ để lại từng khỏa lớn nhỏ không đều hết sắc bánh răng. Trần Cảnh An ngồi xếp bằng, hình thể biến càng ngày càng cao lớn. Bây giờ có thiên đạo ấn ký nơi tay. Võ Thiên đã từng thực hiện ở trên người hắn trói buộc hoàn toàn biến mất, Trần Cảnh An đã có thể cảm giác được, phá hư đang tại hướng hắn vây tay. Rất nhanh, hắn liền làm được đúng nghĩa cùng trời đồng tề. Một hít một thở, một cái nhăn mày nhăn lại. Rơi vào Võ Thiên chúng sinh trên thân, đều có thể biến hóa ra bao phủ toàn thế giới dị tượng. Những cái kia huyết sắc bánh răng tại chỗ liền bị bóp nát, để mà bù đắp hắn cố này không coi là hoàn chỉnh tiên đạo thân thể, Trần Cảnh An chủ động đem tự thân võ ý tản ra, toàn bộ hỗn hợp tới cố này mới thân thể bên trong. Trung quanh bộ phận kia bóng đen, nương theo lấy hắn mỗi một lần hô hấp đều sẽ bị diệt sát mạng lớn, bây giờ sớm cũng không có cùng hắn chống lại tâm tư. Bóng đen chạy trốn từ phía, có giới cơ duyên xảo hợp, chạy trốn tới ngoại giới. Thật tình không biết, Giang Tây thư viện tín đồ đã sớm thiết hạ mai phục, đem người đến dần dần phong ấn. Bọn hắn nhìn qua những này thân thể vặn vẹo thượng cổ võ thánh, liền nghĩ tới thánh nhân trước khi đi căn dặn. Tín đồ nhóm trong đầu, chính mình trực tiếp náo bổ một đoạn hình tượng. Thánh nhân cứu thế. Thánh nhân lần này đi, chính là trấn áp những này mong muốn hỏa loạn nhân gian ác linh, hoàn thành thích lễ thánh nhân chưa hết sự tình. Một bên khác, Trần Cảnh An tiên đạo thân thể dần dần thành hình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cho đến một hồi chuông vang lại lần nữa đem nó tỉnh lại. Từ mẫu trung thiên đạo ba, võ thiên mệnh cách một, chiến máu trường hà, ý niệm động thì hiển hóa khí huyết trường hà, dâng lên lúc gáp chế chúng sinh cảnh giới võ đạo, cũng có thể cấp địch khí huyết để bản thân sử dụng. Mệnh cách hai, thiên bi võ luật, bản giới võ đạo chi nguyên, chúng sinh lĩnh hội có thể phá cảnh, ngỗ nghịch người bị bi văn trấn sát. Mệnh cách ba, võ đạo lượng kiếp, có thể căn cứ võ đạo tu hành hạ xuống nhục thân cấp cùng tâm võ cướp. Mệnh cách bốn, vạn pháp bể lưu, chúng sinh tu vi cảm ngộ đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mệnh cách năm, võ hạnh thiên hạ, nắm giữ tuyệt đối võ đạo thiên phú. Trần Cảnh An chú ý tới tử mẫu trung bên trong, ngưng luyện ra được cỗ thứ ba thân thể. Cái này chính là thiên đạo chi thân, hoàn mỹ kế thừa võ thiên lực lượng, thậm chí còn có thể đem năng lực lấy mệnh cách hình thức bày biện ra đến. Trần Cảnh An nhìn lướt qua, cái này năm cái thiên đạo mệnh cách, trong đó có ba cái đều là chuyên môn áp chế võ thiên tu sĩ. Cái này có thể lý giải vì sao võ thiên thiên đạo lộ ra phá lệ nhân cách hóa. Hắn bây giờ thay thế đối phương trở thành thiên đạo, tự nhiên không thể bước phía sau bụi. Nếu không, hôm nay thời đình có thể đem nơi này chia làm thời quan ngục, đem nó xem như chính mình cùng thực tuế điệp tranh đấu nơi trốn, ngày mai chưa chắc không thể một lần nữa. Thiên đạo một khi đi hướng ngục nát, vậy thì cách cái chết không xa. Trần Cảnh An so sánh lẫn nhau nguyên bản võ thiên, hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ, này thiên đạo không phải là của mình toàn bộ, chỉ là hắn một bộ phận. Cái này có thể khiến cho hắn lấy càng thêm khách quan hợp lý góc độ, quy hoạch cái này một phương tiểu thế giới phát triển tiến trình. Sau đó, hắn đem ý niệm từ võ thiên trên thân thoát ly, một lần nữa trở lại Tiêu Trạch trên thân. Bây giờ một phương thế giới này thiên đạo cùng hắn đồng thể, Tiêu Trạch tự nhiên có thể từ đó thu hoạch được lợi ích to lớn. Tu vi của hắn một hơi từ võ thánh 27 giai một đường báo táp tới võ thánh cấp 33, chỉ dựa vào nhục thân đã vượt qua phá hư tiêu chuẩn. Cái này hai cỗ thân thể cộng đồng tọa trấn võ thiên, từ đây bọn hắn tu hành liền cùng võ thiên hương suy buộc chặt. Trần Cảnh An bỏ ra mấy ngày để mà hoàn thiện võ thiên phát triển quy hoạch. Đợi đến bạn sự sẵn sàng, hắn thao túng thiên đạo hạ xuống đỉnh hàng hắc ám, chế tạo ra Tiêu Trạch thành công phá toái hư không giả tượng. Sau đó, thiên đạo phẫn nộ hạ xuống lôi phạt, lại bị Tiêu Trạch dùng vũ lực hóa giải. Hai cái này đối kháng liền cờ xí rõ ràng phân chia ra trận doanh. Tiêu Trạch khí thế như hồng, chiêu cáo thiên hạ, ngày hôm nay trở đi, bản tọa vĩnh trú võ thiên, võ tổ cùng thiên đạo cộng trị thiên hạ. Phàm nhập bản tọa dưới trướng, đều có thể truyền thụ phá hư chi đạo. Vài võ thiên hạ. Đây là Trần Cảnh An trong kế hoạch một đại hoàn tiết. Hắn thấy, thiên đạo cùng vạn vật quan hệ là đôi bên cùng có lợi. Nhất là còn có vạn pháp về lưu đạo này đặc thù mệnh cách tồn tại. Võ thiên võ đạo phồn vinh, có thể kéo theo thiên đạo thực lực tăng lên. Thiên đạo có dư lực, hướng ra phía ngoài quyết trường, xâm lược cái khác tiểu thế giới, cấp đoạt thế giới bản nguyên, lại có thể tiến một bước lớn mạnh tự thân tiểu thế giới, để cao bản giới sinh linh chất lượng. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, thiên đạo cùng vạn vật đều có thể từ đó đạt được lợi ích. Cái này tư tưởng hoạch tâm ở chỗ, hóa nội quyền tại bên ngoài quyền. Trước mắt chủ yếu chuyện chính là bổ sung võ thánh tới phá hư ở giữa chênh lệch cảnh giới. Tại nghĩa rộng lý giải bên trên, võ thánh cửu giai liền có thể xung kích phá toái hư không. Kỳ thực không phải. Dứt bỏ Tiêu Trạch bực này có kim đan 10 tầng mệnh cách trong người lệ riêng không nói, lấy thích lễ thánh nhân làm thí dụ, hắn là nho đạo cùng Phật đạo song tu võ thánh, rất sớm đã đột phá đến võ thánh cửu giai. So với phía trước, hắn càng nhiều tinh lực tiêu vào đền bù cái này không chọn vẹn võ thánh cảnh bên trên. Cho đến hậu tích bạc phát, lại gặp phải Trần Cảnh An mưa đúng lúc, lúc này mới đổi kịp phá hư chuyến xe cuối. Con đường của hắn đồng dạng không thích hợp tại vạn vật thương sinh. Trần Cảnh An trải qua trải bước, quyết định tại võ thánh cảnh trên cơ sở, lại tăng thêm một cái võ tổ cảnh. Võ tổ cảnh quá trình, chính là đem võ thánh cảnh từ không trọn vẹn tu bổ tới viên mãn. Đến lúc đó, chỉ cần đạt tới võ tổ cửu giai, vậy bọn hắn liền có xung kích phá hư tư cách. Đến mức tiên đạo bản thân, nó xem như ở bề ngoài phản phái, kỳ thực cũng là đây hết thảy thôi động người, có thể lấy được chỗ tốt tự nhiên xa nhiều hơn những này bản thổ sinh linh. Bọn hắn có, thiên đạo có thể chia lãi một phần. Bọn hắn không có, thiên đạo đồng dạng có thể chiếm được chỗ tốt. Trên lệch của song phương chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chỉ cần cảnh giác những cái kia như là Trần Cảnh An chính mình như thế ngoại lai sinh linh, không cho bọn hắn phát dục cơ hội, thiên đạo liền có thể đứng ở thế bất bại. Trần Cảnh An hoạch định xong võ thiên phát dục lộ tuyến, hắn lại lần nữa trở về giới hạ. Như vậy ghé qua tại khác biệt tiểu thế giới, cũng làm cho Trần Cảnh An ý thức được một vấn đề. Tốc độ thời gian trôi qua. Chương 979, thế giới đẳng cấp, Hồng Trần luyện tâm chương 979, thế giới đẳng cấp, Hồng Trần luyện tâm trong lúc này tỷ suất, vừa lúc là đối ứng võ đế cùng nguyên anh hai cái này cảnh giới đại nạn. Giới hạ nguyên anh, cơ sở thọ nguyên là 1000 năm. Nếu như lại tính cả nguyên linh cùng với khắc duyên thọ đan dược tác dụng, nguyên anh tuổi thọ hạn mức cao nhất, không sai biệt lắm là 1500 tới 2000 năm. Đến mức võ thiên, 300 năm bản thân liền là khí huyết không tổn hại đại nạn, kỳ thực phần lớn võ đế đều không sống tới số tuổi này. Hai thế giới tốc độ chạy tỷ suất chính là gấp 5 lần dáng vẻ. Giới hà đi qua 5 năm, võ thiên chỉ trôi qua 1 năm. Trần Cảnh An đồng thời tại hai thế giới đều trở qua, đối với tiểu thế giới bên trong sinh linh mà nói, mỗi 1 năm chiều dài đều là giống nhau. Ý vị này, giới hà sinh linh cùng võ thiên sinh linh chạm vào nhau, cái sau không thể nghi ngờ là thua thiệt. Giữa bọn hắn kém 4 lần phát dục thời gian. Nếu không phải phải dùng một cái thuyết pháp để giải thích loại biến hóa này, Trần Cảnh An càng có khuynh hướng dùng thế giới bản nguyên cùng thế giới đẳng cấp. Giới Hà xem như ngày xưa thần triều thế giới. Nơi này từng sinh ra bản thổ thần quân, dù là đặt ở bên trong tiểu thế giới, cũng thuộc về cấp cao nhất tồn tại. Trừ ra thần quân, nơi này từng sinh ra thánh quân liền đến không hết. Mỗi một vị thánh quân đặt vào võ thiên, đều là bọn hắn trong truyền thuyết có thể phá toái hư không cường giả. Cho nên hắn hẳn là hiểu thành. Càng cao cấp hơn tiểu thế giới, liền càng có thể khiến cho bên trong tiểu thế giới sinh linh được nhờ. Căn cứ vào điểm này, theo lý thuyết giới Hà Thiên Đạo hẳn là toàn lực ủng hộ bản giới ra lại một vị thần quân, nhưng nó không có làm như vậy. Hơn nữa, giới Hà Thiên Đạo lúc trước sở tác sở vi đã có hướng võ thiên thiên đạo tiến hóa xu thế. Hắn đầu tiên là đoạn tuyệt phản hư con đường, tiếp xuống lại để cho hóa thần con đường trên thực tế chỉ còn trên danh nghĩa. Trong lúc này có đặc thù tính, dính đến người trị cùng thiên đạo đấu tranh. Nhưng giới Hà suy sụp, thiên đạo vác không nhỏ trách nhiệm. Dưới mắt, giới Hà theo thời thế mà sinh một đạo hợp thể cơ duyên khả năng này là kết thúc đây hết thảy thời cơ. Trần Cảnh An trải qua thiên đạo đản sinh quá trình, chuyện này đối với tâm cảnh của hắn là một lần sự đả kích không nhỏ, nhất là loại kia quan sát chúng sinh tâm thái. Nếu là không cách nào đem nó bồn nắn, thì có khả năng sẽ tổn hại tâm cảnh của mình tu vi. Hắn trở lại trong tộc, lại lần nữa nhắm mắt, cả người về tới đời thứ tư. Trần Cảnh An đi đầu tiến về Thạch Thần cùng thôn thần địa bàn, lấy thực lực tuyệt đối, đem hai vị này gì trạch thu lấy. Sau đó, hắn liền ngừng kế hoạch của hắn. Trần Cảnh An lựa chọn tới Hồng Trần luyện tâm. Hắn đi vào một chỗ phàm nhân cùng tu sĩ giới hạn cũng không rõ ràng địa phương, một người, một thanh quốc, làm lên linh thực phu công việc. Đây là đời thứ nhất Dương Vân năng khiếu, đồng dạng cũng là hắn cho rằng nhất tiếp địa khí một loại. Chính mình trước mắt vô cùng cần thiết theo thiên đạo tâm cảnh đi ra ngoài. Cái này quốc năm lên, chính là 100.000 năm tuế nguyệt. Ở giữa, hắn quen biết một đám người, thật vất vả sáng lập giao tình, cuối cùng lại đưa mắt nhìn bọn hắn thọ chung mất đi. Trần Cảnh An cố gắng bắt giữ lấy nội tâm mỗi một điểm rung động, thì nô ai ố phàm là có thể khiến cho hắn sinh ra cảm xúc chuyện, chính mình sẽ làm tất cả. Đến một bước này, liền đã có phản phát uy chân ý vị. Lúc trước đạp vào tiên đồ thời điểm, vừa bắt đầu cần phải làm là loại trừ ngoại vật hỗn loạn, một lòng tu tiên mới có thể thúc đẩy giai đoạn trước tiến hành theo chất lượng. Đợi đến loại này chuyên chú biến thành thói quen, tiếp xuống chính là đối quanh thân chi vật đoạn xá ly. Không chỉ có muốn cân bằng được mất, còn muốn quen thuộc bi thương, đưa mắt nhìn chính mình đã từng ký thác qua tình cảm người cùng sự tình rời đi. Đầu này tiết lộ, nhất định là muốn lấy cô độc kết thúc công việc. Theo một ý nghĩa nào đó, thiên đạo bản thân liền đại biểu trong đó một cái phần cuối. Trần Cảnh An luyện hóa thiên đạo ấn ký sớm đến nơi này, loại kia đối bạn vật không vui không buồn đặc tính ảnh hưởng tới hắn. Hắn trái lại, dần dần để cho mình lại học lại biến thành một cái tục nhân. Mang ý nghĩ thế này, Trần Cảnh An lựa chọn thành hôn sinh con. Hắn dựa vào linh thực phu thân phận, lại một lần nữa khai sáng tu tiên gia tộc. Bất quá, lần này chính mình thành năm đó Trần Khải Sơn đóng vai nhân vật. Thê tử của hắn họ Phùng, tên là Phùng Thư, đồng dạng là một vị tu sĩ. Hai vợ chồng tổng cộng có tứ tử một nữ. Bọn hắn tại một chỗ phường thị dưới tay kinh doanh, dựa vào linh thực phu cái môn này tay nghề, chỉ có thể nói là cả nhà ăn no, nhưng ở tu luyện cung ứng bên trên, khó tránh khỏi giật gấu va vai. Mãi cho đến một ngày, Trần Cảnh An đấu tử nhặt về một khóa tạo hình kỳ lạ hạt châu. Hắn đem đắm chìm tâm thần trong đó, phát hiện trong này lại là một mảnh không gian độc lập, hơn nữa còn có vài mẫu phỉ nhiều thượng đẳng linh điển. Trần Cảnh An rất là kích động, tộc ta hưng thịnh, bắt đầu từ hôm nay. Đánh kia về sau, nhà bọn hắn thời gian liền tốt qua không ít. Trần Cảnh An bốn phía bốn ba, đem hạt châu sản xuất linh mễ đổi thành các loại tài nguyên tu luyện, phân cho dòng dõi nhóm tu luyện. Đợi đến dòng dõi có dư lực, chính mình hướng ra phía ngoài mưu cầu sinh lộ. Ngắn ngủi mấy chục năm, bọn hắn liền từ phường thị tầng dưới chót, lắc mình biến hóa, thành trong đó có mặt mũi gia tộc phụ thuộc. Trần Cảnh An xem như gia tộc thủy tổ, tự nhiên là phong quang vô hạn. Hắn từng bước một chứng kiến lấy con cháu nhóm trưởng thành. Các loại khác biệt suy nghĩ xông lên đầu, đều nhường hắn một thế này kinh lịch biến tươi sống. Thẳng đến một ngày, người tại bên ngoài tứ tử một nữ chạy về nhà bên trong. Bởi vì Trần Cảnh An đại nạn tới, hắn vội vàng cùng con cái bàn giao hậu sự, ngay tại một mảnh tiếng kêu khóc bên trong rời đi nhân thế. Một bên khác, vô tướng thánh quân đứng ở đằng xa, nhìn xem trước mặt một mảnh hồ lô lá lớn lên, biến thành Trần Cảnh An bản nhân. Hắn mặt khác thường sắc, ta đúng là không biết, bản tôn lại còn có loại này ham mê. Sống được lâu, thứ gì đều muốn thử một lần. Trần Cảnh An thần tình lạnh nhạt. Bất quá, khi hắn dư quang chú ý tới, chính mình lúc trước tự phong ký ức lúc, trong nhà tiểu nhi tìm tới hạt châu kia. Sắc mặt của hắn biến quái dị. Cái này linh thú, tại sao lại xuất hiện ở đây, ngươi làm? Trần Cảnh An ánh mắt chuyển hướng vô tướng thánh quân. Hắn nhớ kỹ, Tây Môn Ngọa Long từng cùng mình nói qua linh thú châu kinh lịch, sớm nhất thời điểm chính là bị một vị linh thực phu nhặt được. Mà chính mình hồng trần luyện tâm thời điểm, trùng hợp liền biến thành linh thực phu, hơn nữa thứ này còn bị hắn nhặt được. Rất khó nói, cuối cùng là duyên phận vẫn là cố ý gây nên. Vô tướng thánh quân ý thức được bản tôn đang hoài nghi mình, lập tức giải thích nói: "Vấn đề này không liên quan gì đến ta, ta đúng là đang tìm linh thú châu không giả. Nhưng thứ này dù sao cũng là thần quân còn sót lại, hơn nữa còn bị tinh thần khí thế ảnh hưởng, ta cũng là theo ngươi mới phát hiện thứ này." Trần Cảnh An tạm thời tin tưởng, lại hỏi: "Vậy ngươi định làm gì? Hiện tại liền đem linh thú châu đoạt lại?" "Cái này hiển nhiên sẽ không." Vô tướng thánh quân tin tưởng bản tôn yêu thích, bảo vật người có duyên cư trì, ta cũng rất tò mò cái này một cái tiểu gia tộc mang theo linh thú biên, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Chờ bọn hắn hoàn toàn hủy diệt, ta lại đem đồ vật cầm về cũng không muộn. Chương 980, chim sẻ nút đằng sau, thần quân nhục thân. Chương 980, chim sẻ nút đằng sau, thần quân nhục thân. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, hiển nhiên tiếp nhận hắn thuyết pháp. Hắn chậm rãi đứng dậy, không có lựa chọn tiếp tục quan sát gia tộc này tương lai đi hướng. Dù sao mình hồng trần luyện tâm mục đích đã đạt đến. Chỉ là, Trần Cảnh An rời đi thời điểm, lại có bốn đạo thanh quang phân biệt bay về phía hắn lưu lại tứ tử một nữ. Vô tướng thánh quân tập trung nhìn vào, phát hiện kia thanh quang là bốn mảnh một huyền quy lân giáp. Thứ này, đối với cảnh giới cao thiên cơ sư tới nói, chỉ có thể xem như cường hóa thiên cơ hiệu quả hao tài. Nhưng ở nguyên anh phía dưới cấp độ, liền có khắc hung tác dụng. Trong phạm vi nhất định, có thể nhường tử cục xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Vô tướng thánh quân nhỏ giọng thầm thì, quả nhiên là miệng ngại thể thẳng. Lần này, chính mình muốn chờ đợi thời gian lại dài ra. Nhưng hắn bây giờ cũng không có chuyện để làm. Trần Cảnh An sớm đem mặt khắc thần quân vật phẩm lấy đi, trước mắt chỉ còn lại có tuệ phổ hòa thượng diện Phật hành động còn tại duy trì liên tục. 2000 năm trôi qua, theo cuối cùng một tòa Phật tự đổ sụp, tuệ phổ hòa thượng hoàn thành diện Phật cử chỉ. Hắn từ chùa chiến đi ra, cả người bộ dáng cùng khí chất đã tại dài rằng giặc giết chóc tuế nguyệt bên trong hoàn toàn méo mó. Lúc trước hắc long tiền trượng, bây giờ cũng đã hóa thành tuệ phổ trên người một bộ phận. Đang lúc tuệ phổ chuẩn bị rời đi thời điểm, một cỗ chưa từng có cường đại phản hư uy áp giáng lâm, trực tiếp đem hắn trói buộc tại nguyên chỗ. Tuệ phổ tập trung nhìn vào, xuất hiện trước mặt một vị cùng hắn ăn mặc tương tự người áo đen, tại phát giác chính mình không cách nào thấy rõ tu vi của đối phương về sau, tuệ phổ từ bỏ động thủ dự định. Không biết tiền bối là. Vô tướng thánh quân mặt mỉm cười, chỉ phía trên, ta cùng tinh thần từng có giao dịch nội dung chính là ngươi cái này diện Phật thu hoạch, nên có ta một nửa. Cái này, tuệ phổ có vẻ hơi khó xử. Hắn không muốn cùng vị này thực lực cường đại người thần bí động thủ. Nhưng những này khí số là chính mình thật vất vả siêu tập đến, chuẩn bị tinh thần nơi đó đi thay xong chỗ. Người này chỉ là động động một mép, liền muốn cướp đi thu hoạch của mình. Thực sự không được, vậy trước tiên đánh một trận thử một chút. Ý nghĩ này vừa lóe qua bộ não, tuệ phổ liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, lại bình tĩnh lại lúc sau đã bị đánh ngã trên mặt đất. Cánh tay của hắn truyền đến đau kịch liệt cảm giác. Chỉ thấy, lúc đầu đã cùng hắn hòa làm một thể hắc long tiền trượng, giờ phút này lại bị người cưỡng ép rút ra. Giang giác, vô tướng thánh quân không để ý tuệ phổ thịt đau ánh mắt, trước rút ra một nửa cất kỹ. Hắn trên mặt nụ cười, đây là ta nên được, ngươi không có ý kiến a? Tuệ phổ trong lòng nhỏ máu, nhưng việc đã đến nước này, biết rõ chính mình không phải đối thủ của đối phương, đành phải lựa chọn thuận theo. Hắn khó khăn gật đầu, vốn cho rằng vô tướng thánh quân sẽ cứ thế mà đi, không ngờ hắn đem chính mình nửa cái thiền trượng cất kỹ, lại từ còn lại bên trong lại lộ xuống một nửa. Tuệ phổ hoàn toàn ngồi không yên, giãy giụa lấy liền phải đứng dậy. Hắn hai mắt gắt gao tiếp cận vô tướng thánh quân, ánh mắt kia tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu. Đây không phải đã cầm một nửa, thế nào còn cầm? Đối với cái này, vô tướng thánh quân tự có một bộ lý luận. Người có chỗ không biết, tinh thần hai lần ý đồ mưu hại ta, cho nên ta còn phải rút đi một nửa xem như đền bù. Cái này một nửa qua đi, vẫn không phải toàn bộ. Vô tướng thánh quân lại có mới lý do. Hắn cùng tinh thần sớm đã không nể mặt mũi, đối phương cũng không làm gì hắn được, dứt khoát đem nó một lột đến cùng. Rốt cục, làm tuệ phổ tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn nguyên bản êm đẹp hắc long tiền trượng, bây giờ chỉ còn lại có móng tay phẩm chất một phần nhỏ. Sắc mặt của hắn xanh đỏ biến hóa, luôn có một loại mình bị người đùa nghịch cảm giác. Khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Chính mình muốn tìm tinh thần, yêu cầu Phật tổ thay mình chủ trì công đạo. Nghĩ đến cái này, tuệ phổ lập tức hướng phía trong đó một cái phương hướng đột đi. Ở phía sau hắn, Trần Cảnh An cùng vô tướng thánh quân hiện hóa ra thân hình. Vô tướng thánh quân một mặt cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử này tiếp xuống liền phải đi tinh thần mai cốt chi địa, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chuyện còn lại cứ giao cho bản tôn người phụ trách. Tốt. Trần Cảnh An lên tiếng, thân hình tựa như quỷ mị, trực tiếp đi theo tuệ phổ sau lưng. Hắn bây giờ đã nắm giữ nạp thiên luyện hư, hơn nữa dựa vào đệ cửu thế thu hoạch được thiên đạo thân thể gia trì, đối với nạp thiên luyện hư lĩnh ngộ trình độ cao hơn một bậc thang. Chỉ cần tinh thần chủ hồn không có hoàn toàn khôi phục, hắn ắt có niềm tin tránh đi đối phương điều tra. Chuyện hôm nay trực chỉ diệt tinh minh khai sáng đầu đôi. Trần Cảnh An đem nó dò xét tinh tưởng, cái này có lợi cho hắn tương lai trừ bỏ diệt tinh minh còn sót lại bộ phận kia quân cờ. Không bao lâu, tuệ phổ đi vào một chỗ không hề giấu chân người mặt biển. Nơi này là Đông Hải cùng Tây Hải giáp giới chi địa. Nó còn có một cái gọi là pháp, cái kia chính là Đông Hải cuối cùng. Chỉ thấy, Tuệ Phổ trong tay bấm niệm pháp quyết, hóa ra một vệt linh quang bay về phía mặt biển, lập tức liền có sương mù trắng xóa dâng lên. Trong mây mù, có một đầu phiến đá tiểu đạo xuất hiện. Trần Cảnh An đứng tại chỗ, hắn dựa vào đối cái này ngoại vật cảm ứng, có thể đem tự thân tầm mắt kéo dài, từ đó tránh cho bởi vì thăm dò gây nên đối phương phát giác. Tuệ Phổ đi vào một đoạn đen nhánh cục thịt trạm vật trước đó. Thứ này thoạt nhìn như là xúc tu, nhưng khi Tuệ Phổ phóng xuất ra tự thân khí tức về sau, cái này xúc tu bắt đầu biến hóa hình thể, cho đến biến thành tinh thần bộ dáng. Hắn duy trì quanh chân động tác, nhìn cao thâm mặt chắc. Tuệ Phổ, ngã Phật ngự tiền đệ tử, người rốt cuộc đã đến. Tinh thần trên mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đấy lòng kia phần kích động sắp đè nén không được. Đây là đối với mình từ khát vọng. Chỉ cần Tuệ Phổ đem diệt Phật khí số dâng lên, thậm chí không cần rất nhiều, chỉ cần đầy đủ chính mình một lần nữa ngưng tụ ra một bộ nhục thân, vậy chính hắn liền có thể nghĩ cách trợ giúp chính mình thần thể thoát khốn. Nghĩ đến cái này, tinh thần nhìn về phía Tuệ Phổ ánh mắt cũng càng thêm hiền lành, sợ tiểu tử này lầm trận đổi ý, đồ sinh biến số. Cho đến Tuệ Phổ tiến vào nhất định phạm vi bên trong, cặp mắt của hắn biến vô thần, tứ chi tựa như cái xác không hồn, chút nào vô ý thức đi đến tinh thần trước mặt. Tinh thần bắt đầu thu về trong cơ thể hắn kia cô hắc long tiền trượng lực lượng. Ngay sau đó, một cái chấm đen nhỏ bay ra. Tinh thần nhìn thấy thứ này, cả người ngắn ngủi dừng lại một chút. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tuệ Phổ hòa thượng, trực tiếp lục soát trí nhớ của hắn, tìm tới vô tướng thánh quân gõ cây gậy trúc hình tượng. Tinh thần giận tím mặt, vô tướng, người muốn chết. Phẫn nộ qua đi, tinh thần cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía trước mặt Tuệ Phổ hòa thượng, trực tiếp đem cái này một sợi tàn hồn phụ ở trên người hắn. Tuệ Phổ lại lần nữa mở mắt thời điểm, chỗ sâu trong con ngươi đã nhiều hơn một sợi tinh quang. Hắn trực tiếp tán đi chung quanh sương mù, tiến vào nước biển. Trần Cảnh An cảm giác theo sát phía sau. Sau đó, hắn liền thấy Tuệ Phổ từ trong biển đào ra một cây so với hắn người còn cao xương cốt. Chỉ thấy Tuệ Phổ đứng tại chỗ, trong miệng tụng niệm lấy một ít minh văn. Khối kia xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, Tuệ Phổ thân thể thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bành trướng 10 vòng không ngừng. Đồng thời, cảnh giới của hắn cũng bắt đầu tiêu thăng. Lúc đầu chỉ là phản hư giai đoạn trước, bây giờ đã tăng vọt phản hư trung kỳ. Chương 981, đại diện chi chiến, lấy thương đổi thương. Chương 981, đại diện chi chiến, lấy thương đổi thương tại phản hư giai đoạn, cái này tăng phúc xem như tương đối khoa trương. Trần Cảnh An căn cứ vào đối với phong ấn nhận biết, hắn đạt được một cái khả năng kết quả. Tinh thần lựa chọn bỏ bộ phận huyết đục, xem như Tuệ Phổ tăng lên hao tài. Theo tốc độ này, hắn nếu là lại luyện hóa một hai nơi thân thể khí quan, chính mình khả năng liền ép không được hắn. Tinh thần xem như hàng thật giá thật thần quân. Cùng cảnh bên trong, hắn nắm giữ thủ đoạn là vượt qua Trần Cảnh An nhận biết. Cái này khiến hắn tạm thời từ bỏ trực tiếp hạ tràng dự định. Bất quá, Hoa Thủy Đông dẫn bộ này, Trần Cảnh An bây giờ đã xe nhẹ được quen. Hắn mở ra lòng bàn tay, bên trong nằm một khóa chân nhắn tiểu thạch đầu. Đúng là hắn sớm từ Thạch Thần Điện trộm tới tảng đá quái. Tảng đá quái xoay người, lộ ra có mặt một mặt, nó nhìn xem Trần Cảnh An, nghiêm mặt nói: "Tiên trưởng, vị kia thế nhưng là thần quân, ngài muốn để tiểu nhân chịu chết, tiểu nhân sẽ rất khó kiên định lập trường. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, đây là cơ duyên của ngươi?" Trần Cảnh An một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, "Thạch Thần không phải ngại thân thể của ngươi không đủ mà mỹ, ngươi nếu là nuốt một vị suy yếu kỳ thần quân huyết nục, chẳng phải là có thể cách mục tiêu thêm gần chút. Chính ngươi không cố gắng, thật chẳng lẽ muốn tại giới hạ bất ức cả một đời?" Hắn lời này nhường tảng đá quái chấn động trong lòng, nhưng còn chưa đủ lấy thuyết phục nó lấy thân thử hiểm. Trần Cảnh An tiếp tục tăng giá cả, "Hơn nữa ta cũng không ngừng để ngươi một người ra tay." Tảng đá quái nghe vậy bèn hai, bộ dáng này hiển nhiên đã mắc câu rồi. "Ta đã đả thông nhân gian cùng hắc ngục thông đạo, đến lúc đó thôn thần lưu lại vị kia hắc ngục thánh quân cũng biết cùng ngươi cùng nhau ra tay, các ngươi hai vị chỉ quản độc thủ, có thể cầm nhiều ít là nhiều ít." Thạch Thần lại thêm thôn thần. Cái này phía sau liền có hai vị thần quân, dù là đối đầu tinh thần đều đã có lực lượng. Nghĩ đến cái này, tảng đá quái không do dự nữa, cẩn tuân tiên trưởng phân phó. "Chờ hắn lại tìm một nơi khác, chúng ta liền ra tay tập sát." Lúc này, Tuệ Phổ đông nhiên quay đầu, dọc theo bốn phía toàn bộ quét một vòng. Dạng này còn chưa đủ, hắn thậm chí trực tiếp bay đi. Nhưng nơi này không có vật gì. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Tuệ Phổ tự lẩm bẩm, ngay sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tảng đá quái kiến trạng lập tức chuẩn bị hiện thân. Trần Cảnh An một thanh bắt lấy hắn. Không bao lâu, Tuệ Phổ hòa thượng lại lần nữa xuất hiện, lại quét một vòng, hầu nghi nói, thật chẳng lẽ không có người đang dòm ngó ta, nhưng là loại kia không hiểu cảm giác từ đâu mà đến. Hắn lần nữa rời đi. Lần này, tảng đá quái là đã có kinh nghiệm, thấy Trần Cảnh An chuẩn bị ra ngoài, chủ động khuyên hắn. "Tiên trưởng, nếu không chúng ta chờ một chút, đợi thêm con vịt liền bay." Trần Cảnh An liếc một cái tảng đá quái, vương tin ra hỏa này không có cầu đạo bên trong người cái chủng loại kia linh tính, hắn giải thích nói. "Tinh thần bây giờ là ở vào phụ thân trạng thái, hắn so với chúng ta càng hào không nổi." Nói, cảm giác của hắn lần nữa bắt được Tuệ Phổ tung tích. "Một đoàn người ngươi truy ta đuổi, đi tới Bắc Hải vị trí." Tuệ Phổ hòa thượng lại lần nữa đào móc. Rất nhanh, một cái bàn chân từ trong đất lộ ra. Tuệ Phổ hòa thượng có chút đau lòng tháo ra một chân xương ngón chân, sau đó liền chuẩn bị đem còn lại chôn trở về. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đoàn vòng xoáy đen kịt dọc theo đáy biển lan tràn ra, bên trong rỗi ra từng đoàn chất lỏng màu đen, nhanh chóng bao trùm tới trên mặt bàn chân, làm bộ liền phải đem nó kéo vào. "Thôn thần người, là ngươi đang tính kế bản tọa." Tuệ Phổ thể nội tinh thần giận tím mặt, nhanh chóng luyện hóa trong tay cây kia xương ngón chân. Khí tức của hắn lần nữa kéo lên. Nhưng là cỗ này tình thế còn không có duy trì bao lâu, một hòn đá pha không bay tới, tinh chuẩn đánh vào Tuệ Phổ Hòa Thượng cháo môn chỗ. Phù phù, Tuệ Phổ cả người nhất thời giống khí cầu như thế tiết xuống tới. Không đợi hắn làm ra phản ứng, tảng đá quái trực tiếp hướng phát khởi dày đặc thế công, mỗi một chiêu đều giống như là trải qua tinh chuẩn tính toán, thiết thực tiêu hao hết Tuệ Phổ lực lượng. Chiến đấu như vậy ý thức cũng không phải là tảng đá quái tất cả. Nơi xa, Trần Cảnh An làm lấy cùng tảng đá quái tướng cùng động tác. Nói chính xác là hắn tại thao túng tảng đá quái thân thể. Hắn đời thứ tư thời điểm, liền thử qua lĩnh hội thạch thần thông. Bất quá lúc đó chưa có tiến triển. Thái sơ thạch luật cùng địa mạch đồng trần hai người cũng không tại cùng một cái cấp độ bên trên, bản thân hắn cũng không có cùng tảng đá tương quan thiên phú. Cũng may, hắn trước kia thu hoạch thiên đạo ba, võ thiên bổ sung các loại võ đạo mệnh cách. Cái này khiến Trần Cảnh An thu hoạch đem con đường bằng đá cùng võ đạo kết hợp linh cảm, vừa vặn lợi dụng hôm nay thời cơ tiến hành thực chiến. Tảng đá quái cái này có nhằm vào thế công, thành công chế trụ Tuệ Phổ. Tinh thần không muốn cùng hắn tốn hao xuống dưới, hắn trực tiếp thao túng Tuệ Phổ thân thể, chắp tay trước ngực, thể nội kia cố mênh mông Phật đạo pháp lực lập tức giống như là thủy triều đổ xuống mà ra. Tuệ Phổ thân thể cất cao, đồng thời sinh ra ba đầu sáu tay, quanh thân còn có vô số đen nhánh đầu người khối không khí vần quanh. Đây đều là mất mạng tại trong tay hắn Phật đạo bên trong người. Thả trong mắt người ngoài, đây là ác nghiệp. Có thể Tuệ Phổ từ đầu đến cuối đều đem chính mình đặt ở thay Phật tổ hiệu lực điểm cao bên trên. Trong mắt hắn, đây cũng là mặt khác một bộ cảnh tượng. Ngàn vạn Phật chúng đối với hắn không mình hành lễ, đến mức bọn hắn đối trên người mình ra thịt mỗi một lần xé rách, đều là đang trợ giúp chính mình tốt hơn vượt qua cái này nhất trọng kiếp nạn. Diễn sinh ấn, Tuệ Phổ sáu tay kết xuất Phật ấn, chỉ một thoáng sắc trời biến mở tối. Trên người hắn đầu người khối không khí toàn bộ tuôn hướng đám mây, dần dần lớn mạnh, từ trên xuống dưới, giống như dương nhanh múa vút la sát. Tảng đá quái kiến trạng, không khỏi tê cả da đầu. Nó bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không thủ thắng. Lúc này, trong cơ thể của nó bỗng nhiên cũng chuyển tới lốt bốp như giang đậu bạo hưởng. Tảng đá quái kích thước cũng bắt đầu tăng vọt, rất nhanh từ một khỏa tiểu thạch đầu, biến thành một tòa nguy nga cao lớn núi đá. Vô số mảnh vụn dọc theo ngọn núi lăn xuống đến, biến thành cỡ nhỏ thạch đầu cự nhân. Bọn hắn bay nào lấy đón nhận rơi xuống đầu người khối không khí. Hai người chạm vào nhau, lập tức liền có đại lượng thạch đầu cự nhân bị tách ra, hóa thành càng thêm nhỏ xíu bột phấn. Tuệ Phổ đầu tiên là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, gặp tình hình này, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh miệt. Trông mèo vẽ hổ, tôm kép ngại nhép. Không ngờ, một giây sau nhục thể của hắn liền có sụp đổ dấu hiệu, vô số đen nhánh huyết điểm rơi xuống nước. Cái này sao có thể? Tuệ Phổ cả kinh thất sắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, liền gặp được tòa kia từ tảng đá quái biến thành núi đá, vậy mà chủ động đánh tới đầu của mình khối không khí. Mỗi một lần, đều sẽ có đại lượng tảng đá biến thành một phấn, mà thương thế của hắn cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cái này khiến Tuệ Phổ ý thức được đối phương đấu pháp, lấy thương đổi thương. Hắn lập tức triệt bỏ đầu người khối không khí, tảng đá quái chờ tại nguyên chỗ, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Nó còn là lần đầu tiên biết, oan sát đồng mệnh khế lại còn có thể như thế dùng. Oan sát đồng mệnh khế là thạch thần lưu lại ở trong cơ thể nó hai đại thần thông một trong, tác dụng là đem tự thân tổn thương chuyển rời đến đã từng giết chóc sinh linh trên thân. Đây vốn là một đạo phòng ngự đặc tính thần thông, nhưng ở lấy thương đổi thương ra chỉ dưới, lại có thể làm được chuyển thủ làm công. Hơn nữa, thể chất của nó dường như phá lệ thích ứng bộ này đấu pháp. Chương 982, lại vào hắc ngục, chia cắt thần trưởng chương 982, lại vào hắc ngục, chia cắt thần trưởng thắng lợi của hôm nay, mơ hồ nhường tảng đá quái sinh ra một cái ý nghĩ mới. Lúc trước, nó bởi vì thạch thần nguyên nhân, cũng cho là mình chỉ là một cái không đủ hoàn mỹ tàn thứ phẩm. Nhưng là hiện tại, tảng đá quái khai quật ra ưu thế của mình, cái kia chính là kháng tổn thương. Nó lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía chính đối diện Tuệ Phổ, lần nữa lao xuống hướng đánh tới. Tuệ Phổ biến sắc. Lúc trước rõ ràng là lấy thương đổi thương, hắn bây giờ đều đã bị thương nặng, vì sao tảng đá quái nhìn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ? Chẳng lẽ lại ra hỏa này là tại gượng chống? Trong lòng của hắn kinh nghi bất định. Tới giờ phút này, Tuệ Phổ đã có thể chắc chắn, lúc trước âm thầm rình mò mình người, liền có trước mặt tảng đá quái. Đến mức phải chăng nó chính là chủ mưu, cái này còn có chờ thương thảo. Nghĩ đến cái này, Tuệ Phổ đột nhiên mở miệng nói, chỗ tối đạo hữu, còn mời hiện thân một lần. Lời này vừa nói ra, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cũng là tảng đá quái đã giết tới chỗ gần. Tuệ Phổ đánh cũng không được, không đánh cũng không được, chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Tảng đá quái cứ như vậy đuổi theo hắn đánh một đường. Tuệ Phổ pháp lực đại lượng bị tiêu hao, cái này tăng nhanh bản thân thức tỉnh tốc độ, trước mắt tình huống đối tinh thần càng bất lợi. Hắn cắn răng một cái, dự định tế ra sau cùng sát chiêu. Thiên thụ dưới đáy, một tay nắm từ trong đất bùn dò ra, đang chuẩn bị chụp vào cách đó không xa một khối la bàn. Ngay tại nó sắp đụng phải thời điểm, có người duỗi ra chân đem nó dẫm ở, trêu tức thanh âm vang lên. Đường Đường thần quân, vậy mà cũng học được bực này nhận không ra người trộm cắp hoạt động. Thế nào, tinh thần tiền bối là chuyển tu trộm thần đạo? Lời này nhưng làm tinh thần đẩy quá sức. Hắn dứt khoát hiện ra thân hình, mở miệng nói, ngươi lúc trước chiếm bản tọa diện Phật khí số, đã hỏng ước định. Hôm nay bản tọa chỉ vì thu hồi diện tinh thần bản, ngươi nếu dám ngăn ta, như vậy ngươi ta tương lai không chết không thôi. Vô tướng thánh quân trực tiếp nghe cười. Hắn thuận tay đem la bàn nhặt lên, nhét vào bên hông, chế nhạo nói, tiền bối loại người này còn biết ước định. Ta cùng ngươi đàm luận ước định lúc, ngươi muốn giết ta diệt khẩu, bây giờ còn nghĩ áp chế ta đây. Tinh thần nghe vậy rơi vào trầm mặc. Hắn có chút không cam lòng, chính mình đường đường hợp thể, vậy mà nhiều lần tại tiểu tử này trong tay ăn quả đắng. Chỉ sợ, phóng nhãn tiên ngoại cũng không có so với hắn càng biết quất. Tinh thần cố gắng bình phục tâm tình, mở miệng nói, ngươi muốn cái gì? Tiền bối lại cho ta mấy cái thần đạo mảnh vỡ, sau đó lại phân ta mấy cái thần thể khí quan phương vị, hôm nay vấn đề này coi như xong. Thật to gan. Dù là tinh thần đã làm tốt chảy máu chuẩn bị, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, vô tướng thánh quân người này lại còn dám đánh chính mình thần thể chủ ý, bây giờ hắn thần đạo trải qua vài lần chia cắt, đã bị thương nghiêm trọng. Nếu thần thể lại bị hao tổn, kia cho dù chính mình may mắn có thể từ luân hồi ngóc đầu trở lại, cũng phải tốn hao thời gian dài hơn đến hồi phục. Điều kiện này không được, ngươi đổi một cái, bản tọa kiên nhẫn có hạn. Vô tướng thánh quân so với hắn càng thêm dứt khoát. Vậy thì không có nói chuyện, cầu chúc tiền bối tiên lộ trường hồng. Hắn dứt lời, trong ngực bay ra một khỏa linh thú châu, nện ở tinh thần trên đỉnh, trực tiếp đem nó khu trục ra thiên thụ phạm vi. Đợi đến tinh thần ý niệm quy vị, cả người hắn vẫn như cũ chưa kịp phản ứng. Chính mình đây là bị một vị phản hư cho đuổi ra khỏi cửa. Tinh thần lại quay đầu, hắn phát hiện chính mình cây kia bản chân đã hoàn toàn bị kéo tiến vào bên trong hắc ngục. Tảng đá quái thì một bộ không biết mệt mỏi bộ dáng, từ đầu đến cuối đuổi theo hắn chạy. Hai người này phân công hợp tác rõ ràng. Tinh thần không chút nghi ngờ, nếu như hắn lại bại lộ cái khác tọa độ hạ lạc, rất có thể sẽ còn giống lần này như thế, lại bị thạch thần cùng thôn thần lưu lại người canh giữ chưa cát. Hắn lựa chọn lại lần nữa rời đi. Lúc này, Trần Cảnh An không có truy kích. Cái gọi là quá tam ba bận. Lần đầu tiên là không có chút nào phòng bị, lần thứ hai là trong lòng còn có may mắn. Tới lần thứ ba, ngay cả viên đạn bọc đường bên trong khả năng đều không có vỏ bọc đường. Tinh thần lúc này khẳng định đào hố chờ hắn nhảy. Bởi vậy, Trần Cảnh An chỉ giữ vững cảm giác bên trên truy tung, bản thân hắn thì nắm lấy tảng đá quái, dựa vào nạp thiên luyện hư cường đại không gian lực khống chế, trực tiếp mở ra nhân gian tiến về hắc ngục thông đạo. Nơi này vẫn như cũng là một cái liệt hỏa thiêu đốt thế giới. Hắc ngục thánh quân đã chờ nơi này. Hắn dựa vào một cây to lớn bàn chân, nhìn qua tới lui tự nhiên Trần Cảnh An, trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Hắc ngục thánh quân vẫn nhớ kỹ, ngay tại hơn 2000 năm trước một ngày, người này phá vỡ hắc ngục cùng nhân gian cách rời truyền thống, cưỡng ép mở ra hắc ngục thông đạo. Hơn nữa, hắn lại còn có thể không nhìn hắc ngục hỏa diễm ảnh hưởng, chỉ là vừa đối mặt, liền đem chính mình vị này thôn thần hậu nhân trấn áp. Trang diện kia mang đến cho hắn không nhỏ rung động. May mà, Trần Cảnh An không có đại khai sát giới, cũng không có đối hắc ngục triển khai cướp bóc. Hắn yêu cầu duy nhất chính là hắc ngục đến tại hắn cần thời điểm, cung cấp hắn phân công cùng điều động. Chuyện hôm nay chính là như thế. Hắc ngục thánh quân ước lượng một chút cước này trưởng. Bọn hắn thôn thần một mạch đối loại vật này nhất không có sức chống cự. Nếu không phải tin tưởng chính mình hoàn toàn không phải Trần Cảnh An đối thủ, hắn đều có bi quá hóa liều dự định. Hắc ngục thánh quân vẻ mặt cung kính, còn mời tiền bối chưa cắt. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía trước mặt bàn chân, phía trên này vẫn có huyết đục lưu lại. Những vật này đều tồn tại không nhỏ nhân quả. Hắn một khi luyện hóa, liền có khả năng bị khóa định thân phận, cho nên đây là phiền phức lớn. Bởi vậy, Trần Cảnh An chỉ là lấy chút ít xem như hàng mẫu, tương lai lĩnh hội thời điểm có lẽ cần dùng đến. Còn lại huyết đục phân cho hắc ngục một mạch, đem phần này nhân quả tính tại thôn thần trên đầu. Trừ ra huyết đục, còn thừa lại một bộ phận xương cốt. Tảng đá quái có thể đem luyện hóa. Nhưng cái này cần tại Trần Cảnh An ghi chép lại cái này xương cốt bên trên các loại đường vân bề sau. Đó cũng đều là hàng thật giá thật thần đạo lưu lại. Hắn phân phối như vậy, nhường tảng đá quái cùng hắc ngục thánh quân đều rất hài lòng. Hắc ngục thánh quân không ngại làm chút cho người khác chỗ tốt, chính mình cũng không có cái gì tổn thất hứa hẹn. Tiền bối tương lai nếu là còn có chuyện quan trọng, vạn bối cùng hắc ngục đều có thể cống hiến sức lực. Lúc này, Trần Cảnh An đỗng nhiên khỏe mắt chảy ra máu. Hắn phát hiện, chính mình lúc trước lưu tại tuệ phổ trên người cảm giác bị thanh trừ. Hắn lần xem kia cảm giác biến mất địa phương, lại là tại một chỗ cao vút trong mây trên vách đá dựng đứng. Vách đá ngọn núi bên trong, mọc lên một cái giống như tròng mắt hoa văn. Kia là thần quân chi nhãn. Trần Cảnh An có thể cảm giác được, cặp mắt kia còn tại tìm kiếm tung tích của hắn, thế nhưng là trở ngại hắc ngục cách trở, không có cách nào đến nơi này. Bởi vì như vậy biến cố, chính mình lại được tại hắc ngục trốn lên một hồi. Cùng lúc đó, dưới vách đá, tinh thần cưỡng ép thôi động hai mắt lực lượng. Cho dù rốt cục phá vỡ Trần Cảnh An truy tung, nhưng là không thể tìm tới đối phương hạ lạc. Vì thế, hắn chỉ kém đem giới hạ hoàn toàn lật lại. Đã tìm không thấy người, như vậy đáp án chỉ có một cái, đối phương lựa chọn trốn ở hắc ngục. Người tốt nhất cả một đời đừng đi ra. Tinh thần đã là bị khuất, lại cảm thấy phẫn nộ. Trải qua dạng này lâu dài dày vò, hắn thần thể cũng nhận không nhỏ tổn thương. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đem tự cứu cùng thần thể khôi phục hai chuyện cùng nhau đưa vào danh sách quan trọng. Cái này cần phải có ngoại lực, xem như vật dẫn thay hắn hoàn thành cái này một sứ mệnh. Chương 983, quan bế thiên môn, lĩnh hội thần vực. Chương 983, quan bế thiên môn, lĩnh hội thần vực. Tinh thần trong lòng có dự định, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn. Tại cái này một khỏa thần quân chi nhãn ra chỉ dưới, hắn có thể đại khái xác định vô tướng thánh quân phương vị, bây giờ ngay tại thiên môn bên trong. Dưới mắt, diệt tinh thần bản còn tại vô tướng thánh quân trong tay. Đối phương công phu sư tử ngoạn, tinh thần không có ý định lại đối với nó làm ra bất kỳ nhượng bộ cử động. Hắn đã hạ quyết tâm, thà rằng tiêu hao nhiều hơn chút thần thể nội tình, cũng quyết không tiện nghi vô tướng thánh quân kia nhát gan bọn chuột nhắt. Như thế ưa thích nuốt ở thiên gốc cây phía dưới, vậy thì đừng đi ra. Tinh thần ánh mắt lấp lóe, phía sau hắn to lớn con ngươi bắt đầu máu chảy, ngay sau đó thái nguyên ngắn ngủi hiện hóa tại giới hà trên đỉnh, trực tiếp từ ngoại bộ cắt đứt thiên môn cùng nhân gian thông đạo. Lần này, vô tướng thánh quân là tạm thời giải quyết, nhưng hắn cũng không có quên, hắc ngục bên trong còn cất giấu một vị am hiểu không gian chi đạo phản hư. Người kia đến nay không có hiện lộ ra chân thân, khó chơi trình độ tuyệt không thấp hơn vô tướng thánh quân. Vì phòng ngừa người này phá vỡ thiên môn thông đạo, tinh thần trực tiếp tại cái này phong ấn dưới đáy lại làm nhiều tầng bố trí. Giới hà đã biến thành lồng giam. Chính hắn ra không được, vậy còn dư lại người cũng bồi tiếp chính mình chờ chết ở đây liền tốt. Tinh thần bắt đầu cường hóa thiên môn phong ấn. Lúc này, có một vệt linh quang hạ xuống, vờn quanh tại quanh người hắn, tu bổ tinh thần mất đi lực lượng. Nó nguồn gốc chính là giới hà thiên đạo. Rất hiển nhiên, đang đóng thiên môn trong chuyện này, thiên đạo cùng tinh thần lập trường giống nhau. tinh thần cũng không có vì vậy mà sinh lòng vui sướng, ngược lại là càng thêm cảnh giác. Dù sao, giới Hà Thiên Đạo ý chí, hắn thấy đã có rất mãnh liệt người đặc tính. Cái này thì tương đương với đem Thiên Đạo coi là một cái nắm giữ vĩ lực cá thể. Hắn vì đạt thành mục đích, cùng tu sĩ hạ tràng đánh cờ cùng tranh đoạt lợi ích, thường thường sẽ sinh ra càng thêm sâu xa ảnh hưởng. Trước kia, Tuệ Phổ Hòa Thượng diệt Phật thời điểm, Thiên Đạo liền đối với nó thực hiện nhất định ảnh hưởng, khiến cho Hoan Hỷ Thiền Sư từ bỏ xuống trận đánh cờ. Tự nhiên mà vậy, cuối cùng diệt Phật khí số đều có khá cao một bộ phận chạy trở về tới Thiên Đạo trong tay. Tinh thần nhìn ra được, giới Hà Thiên Đạo đã đối tự thân tình cảnh sinh ra cảm giác nguy cơ. Rất khó tưởng tượng, nó tiếp đi xuống vì tự vệ, sẽ đem tự thân hạ cuối hạ thấp trình độ nào. Không chừng, tinh thần chính mình cũng là trong mắt đối phương vật đại bổ. Chỉ là dưới mắt, đem giới Hà thông hướng ngoại bộ thông đạo phá hỏng, phòng ngừa lại có bản thổ tu sĩ dẫn ra ngoài. Dạng này mới dễ dàng cho Thiên Đạo đối thương sinh tiến hành thu hoạch. Tinh thần cũng muốn cam đoan trong tay mình từ đầu đến cuối nắm giữ một lá bài tẩy. Nếu không, chờ hắn hết đạn cạn lương thời điểm, chính là Thiên Đạo thu hoạch chính mình thời điểm. Vô Tướng Thánh Quân xem như người trong cuộc, mắt thấy tinh thần hoàn toàn che lại thiên môn, hắn cũng là phá lệ bình tĩnh. Dù sao, Vô Tướng Thánh Quân những năm này đã sớm đi dạo qua giới Hà. Hơn nữa hắn bây giờ trong tay có linh thú viên thứ này rất có thể chính là Ôn Thần lưu lại thần vực. Vô Tướng Thánh Quân tự thân tu luyện hệ thống, có khá cao một bộ phận đến từ Ôn Thần, gọi hắn một tiếng Ôn Thần truyền nhân cũng không đủ. Hắn tại Ôn Thần nói bên trên tiến bộ đã định hình. Trừ phi Ôn Thần mất mạng, bằng không hắn tuyệt không ngày nổi danh. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn lợi dụng linh thú viên, sớm thể hội một chút cái này thần vực lực lượng đặc tính. Vô Tướng Thánh Quân thân hình lóe lên, cả người liền xuất hiện tại linh thú viên bên trong. Cảm giác của hắn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ linh thú viên. Ở chỗ này, đã biết cùng không biết khu vực cộng lại, thậm chí so giới Hà đều càng bao la hơn cùng rộng lớn. Vô Tướng Thánh Quân thậm chí bắt được sinh linh vết tích. Những người này dựa vào linh thú viên món bảo vật này mà sinh, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là thế giới quan bên trong tất cả. Thế nhưng là tại Vô Tướng Thánh Quân trong mắt, những người này không phải là không biết ngồi đáy giếng. Nhưng bọn hắn đâu? Cái gọi là giới Hà bên ngoài chính là trời bên ngoài, như vậy thiên ngoại chi ngoại lại là cái gì? Nếu có một ngày hắn phát hiện chính mình cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng, dạng này sự thật tăng gốc, có thể sẽ đem đạo tâm của hắn phá tan. Vô Tướng Thánh Quân đem tâm tình bình phục lại. Hắn trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là biết rõ ràng như thế nào lấy sinh khí cùng tử khí biến hóa, nhường linh thú viên cái này lớn như vậy thế giới có thể chính mình vận chuyển lên. Đợi đến biết rõ ràng bộ phận này nguyên lý, chính mình mới có thể có cảm thụ thần đạo tư cách. Nếu không, hắn nhận biết không đủ để lý giải những này cao thâm tri thức, kết quả là chính là đàn gậy hai châu. Vô Tướng Thánh Quân đem tự thân cảm giác cùng hưởng cho Trần Cảnh An. Trần Cảnh An bây giờ rốt cục biết rõ thiên môn phong ấn trận tướng. Thì ra, tứ đại thần quân bất quá là một cái kích nổ. Bọn hắn chỉ là suy nghĩ tại giới Hà Thiên Đạo, không muốn đem chuyện nơi đây chuyển đi. Trên thực tế, giới Hà Thiên Đạo mới thật sự là hy vọng, hoàn toàn chặt đứt hai bên quan hệ. Liên tưởng đến nó tiếp đi xuống, hoàn toàn phá hỏng phản hư cùng hóa thần hai cảnh, trong đó tâm tư đã làm trò cân nhắc. Nhất là Trần Cảnh An chính mình cũng thu hoạch một cái thiên đạo ấn ký về sau, hắn bắt đầu lấy thiên đạo tư duy đi cân nhắc vạn sự vật. Theo ý nghĩ này, rất nhiều lúc trước cảm thấy không hợp lý địa phương, giống như lập tức liền bị vỡ thuận. Mấu chốt trong đó là muốn đem thiên đạo tiến hành nhân cách hóa. Đó cũng không phải nói thiên đạo coi là thật biến thành người, mà là riêng phần mình vị trí, quyết định bọn hắn quan sát thiên đạo góc độ khác biệt. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, thiên đạo cách bọn họ quá xa, xa không thể chạm, cao không thể chạm. Giống nhau đạo lý, thiên đạo cũng sẽ không tận lực đi chú ý những này sâu kiến. Song phương cách càng xa, cái này ngược lại là có thể nhất tuân theo quy tắc tình hình. Chỉ là, một khi tu sĩ từ đê giai chuyển hướng cao giai, bọn hắn từ tao ngộ lôi kiếp bắt đầu, liền cùng thiên đạo sáng lập cơ sở liên hệ. Những người này lại hướng lên, chung quy là bao quát có thể đối thiên đạo sinh ra uy hiếp phạm chủ. Loại tình huống này, thiên đạo vi thao thủ đoạn có khi liền sẽ chệ hướng quy tắc, từ đó hiển lộ ra nhân cách hóa đặc thủ. Sự thật đã chứng minh, võ thiên thiên đạo không là người. Giới Hà Thiên Đạo tại nó phụ trợ phía dưới, đều lộ ra mạo xương đầy nhân tình vị. Chỉ là, Trần Cảnh An lúc này không khỏi muốn hỏi một vấn đề. Giới Hà Thiên Đạo không bắt chước võ thiên, chẳng lẽ là nó không muốn, nó thật sự không màng danh lợi, phù hộ thương sinh, vô dục vô cầu. Thật sự là dạng này, lúc trước làm sao khổ đối thần triều di dân đuổi tận giết tuyệt. Chuyện đến một bước này, đáp án đã rất rõ ràng. Giới Hà Thiên Đạo đồng dạng là bởi vì lợi mà động. Hơn nữa, trận này mưu đồ thậm chí sớm tại mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu. Tưởng tượng một chút, khi thời gian tuyến đẩy vào tới hậu thế, các phương đều coi là thiên đạo thế nhỏ, chuẩn bị tại nó dưới mí mắt trực tiếp cướp đi cái kia đạo hợp thể cơ duyên. Cái này tạo thành một cái điểm mù. Cái kia chính là giới Hà Thiên Đạo đồng dạng có thể trở thành trong đó một cái người cạnh tranh. Lại thêm, nó xem như chủ nhà đặc hữu tiện lợi. Chính mình đã là tuyển thủ, lại là người trọng tài. Thật tới hợp thể cơ duyên hiện thế giai đoạn, chỉ sợ thiên đạo coi là thật sẽ cho thế nhân mang đến rung động. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cảnh An liền lại có trở lại đệ cửu thế xúc động. Nhưng hắn trong tay thần đạo mảnh vỡ đã không nhiều. Chính mình qua lại cơ hội có hạn, hơn nữa nơi này thời gian tuyến đã hướng phía hậu thế đẩy vào. Hắn bây giờ có thể làm, chính là hết sức sưu tập chút tin tức cùng manh mối. Đã chính mình không cách nào cải biến đại cục, ít nhất phải tại cục bộ phạm vi bên trong bảo toàn tự thân. Chương 984, Liên Thủ Phong Thiên, Linh Mạch Chi Nguyên. Chương 984, Liên Thủ Phong Thiên, Linh Mạch Chi Nguyên. Làm thiên môn bị phong bên trên một phút này, tất cả thánh quân đều có cảm ứng. Bọn hắn lần theo ánh mắt mà đến, thoáng qua ở giữa, liền xuất hiện tại kia một mặt khảm nạm lấy thần quân chi nhãn vách đá trước. Chỉ là, giờ phút này thần quân chi nhãn đã không thấy. Thánh quân nhóm hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía lẫn nhau trong ánh mắt đều mang đề phòng cùng thăm dò, cho đến cuối cùng không hẹn mà cùng hướng phía trên nhìn lại. Giờ phút này, giới Hà Thánh Quân đạt thành nhất trí. Phong Thiên, tới phản hư chi cảnh, bọn hắn bản thân đã gánh chịu một bộ phận giới Hà bản nguyên. Cứ việc mỗi vị thánh quân đơn độc sách đi ra, đều không đủ để cùng tiên đạo chống lại. Nhưng bọn hắn xem như đặt ở vô số tu sĩ trên đỉnh đại sơn, ngọn núi này đỉnh đủ để xuyên qua trời cao. Theo thánh quân nhóm riêng phần mình phóng xuất ra thánh pháp khí tức, đầy trời đám mây bắt đầu hiện hóa hưởng ứng thánh pháp hiệu lệnh, làm cái này vô số đạo thánh pháp sâu chối tới cùng một chỗ về sau, liền tạo thành từng cây kim sắc xiềng xích. Từ nam đến bắc, từ đông hướng tây, trực tiếp cắt đứt giới Hà chỗ sâu tới giới Hà liên hệ. Kim sắc xiềng xích mặt sau, mơ hồ có lôi đỉnh rơi xuống. Chỉ là, cỗ lực lượng kia căn bản là không có cách xuyên thấu đi ra, chỉ là tại xiềng xích mặt sau va chạm một chút, sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Có thánh quân gặp tình hình này, mặt lộ vẻ khinh thường, thiên đạo bất quá là bắt chước lời người khác, làm thật sự coi chính mình có thể thống ngự chúng ta. Không sai, là muốn thừa cơ hội này, nhường thiên đạo nhận rõ ràng địa vị của mình. Chư vị trước không nên vội vã vui sướng. Bây giờ chỉ hoàn thành đối thiên đạo thanh toán, còn có cái kia từ nội bộ phong tỏa chúng ta tập nhân, chớ có nhường hắn chạy thoát. Rất đúng. Ta đề nghị chư vị riêng phần mình mang đi nó bộ phận khí tức, ai như phát hiện tâm tích của hắn, liên hợp chúng ta đem nó vây quét. Đề nghị này rất nhanh đến mức tới thánh quân nhóm nhất trí tán thành. Một bên khác, tinh thần điều khiển tuệ phổ hòa thượng rời đi, đồng thời trực tiếp phế bỏ tu vi của hắn, từ trên căn bản giải quyết chính mình hành tung bại lộ khả năng. Bây giờ, đây hết thể lực lượng đều là lấy tinh thần biên kia thần quân chi nhãn để duy trì. Tinh thần nhìn về phía trên đỉnh, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới giới Hà Thánh Quân lại có lá gan này, trực tiếp phong cấm thiên đạo tầm mắt. Cái này tương đương với hạn chế lại thiên đạo chủ động ý thức. Đối tinh thần mà nói, đây là chuyện tốt. Dù sao, giới Hà Thiên Đạo biết chuyện quá nhiều, nếu như hắn hạ chẳng tham dự các phương phân tranh, đối với bất kỳ người nào tới nói đều không phải là chuyện tốt. Cái này không trách hắn trở mặt vô tình. Nói cho cùng, tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, nếu thật có thể dựa vào lương đâm thu lợi, mặc kệ chính mình vẫn là thiên đạo, đều sẽ quả quyết bỏ qua rơi đồng minh. Tinh thần trước mắt lo lắng địa phương ở chỗ, thiên đạo phải trang dự cảm trước tới đây hết thảy, cho nên lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu thật có, vậy cái này chuẩn bị ở sau rất có thể cùng hắn có quan hệ. Nghĩ đến cái này, tinh thần sắc mặt biến âm trầm, đột nhiên hắn cúi đầu hướng phía dưới, chú ý tới chính mình viên kia thần quân chi nhãn. Xem như cái này con ngươi đã từng chủ nhân, tinh thần có thể cảm giác được viên này con mắt mỗi một tấc biến hóa. Giờ phút này, hắn phát hiện có một đạo cũng không thuộc về mình ánh mắt rơi vào viên này con mắt phía trên. Sáng loáng kim quang, mơ hồ có thể thấy được cái này phía sau có một đạo giống người mà không phải người thân ảnh đang đối mặt lấy hắn. Giới Hà Thiên Đạo. Tinh thần nhíu chặt lông mày, nên tới vẫn là tới. Con mắt đối diện, một hồi ba quang khuyết tán ra gợn sóng, chuyển tới tinh thần ánh mắt chỗ sâu. Đây là giới Hà Thiên Đạo đối thoại. Ý của ngươi là, nếu như ta không phối hợp ngươi, ngươi liền phải lộ ra ánh sáng hành tung của ta. Tinh thần có chút bất mãn giới Hà Thiên Đạo uy hiếp, nhưng hắn biết đối phương xác thực có năng lực như vậy. Giờ phút này phát triển, tạm thời còn tại trong dự liệu của hắn. Tinh thần mặt không biểu tình, mở miệng nói, ngươi cần trước phân đi bộ phận này nhân quả, nếu không ta không sẽ cùng ngươi hợp tác. Nghe nói như thế, giới Hà Thiên Đạo lạ thường sảng khoái, trực tiếp xuyên thấu qua thiên cơ hải, đem phong ấn thiên môn chuyện nắm vào trên người mình. Nó hiển nhiên cũng tin tưởng, lấy tinh thần trước mắt trạng thái căn bản là không có cách rời đi giới Hà, cũng liền không tồn tại rơi chạy khả năng. Tinh thần thấy nó hài lòng yêu cầu của mình, lúc này làm ra biểu thị. Cần ta làm cái gì? Giới Hà Thiên Đạo lúc này cho hắn cung cấp một tọa độ, còn có tương ứng nguyên bộ trận pháp. Những vật này đối phản hư mà nói, coi như có chút thâm ảo, nhưng tuyệt đối khó không được tinh thần dạng này ngày xưa thần quân. Tinh thần tiếp nhận xem xét. Nửa ngày, hắn gật đầu đáp ứng, giới Hà Thiên Đạo thân ảnh cũng theo đó biến mất. Tinh thần đem viên kia trong mắt bắt xoay tay lại bên trong, tự lẩm bẩm. Cái này giới Hà Thiên Đạo quả nhiên cũng không phải thứ gì, có thể lại cứ dạng này dương lưu, lại để cho bản tọa không cách nào cự tuyệt. Trong tay hắn tọa độ, đối ứng giới Hà linh mạch chi nguyên. Đây là giới Hà Thiên Đạo đầu nguồn. Một khi linh mạch chi nguyên bị phá hư, chuyện này đối với giới Hà tu sĩ mà nói, tuyệt đối là kinh thiên tin dữ. Không chỉ có bọn hắn trên tu hành hạn sẽ bị ngăn chặn, thậm chí còn vô cùng có khả năng tổn thất cố định tiên đạo thọ số. Bình thường, chỉ có kẻ ngoại lai mong muốn hủy diệt một phương thế giới này, mới có thể lựa chọn đối linh mạch chi nguyên ra tay, nhường phương thế giới này xuống dốc không phanh. Tinh thần sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thiên đạo sẽ dẫn tới người ngoài, mặc kệ phá hư tự thân linh mạch chi nguyên. Đây là bởi vì giới Hà Thiên Đạo ngu xuẩn. Chỉ sợ không phải. Nó nhân cách hóa trình độ, đặt ở tinh thần tao ngộ qua tiểu thế giới thiên đạo bên trong, đây cũng là rất có cá tính một vị. Chẳng lẽ lại đây là thật dự định lấy toàn bộ thế giới là bàn đạp, nhường tự thân nâng cao một bước. Tinh thần trong lòng có suy đoán, tiến tới sinh ra phòng bị. Hắn biết nhiều như vậy, ý vị này thiên đạo mong muốn diệt khẩu dục vọng của hắn thì càng mạnh. Trước kia, tinh thần dự định lợi dụng linh mạch chi nguyên đến ổn dưỡng nhục thân của mình, hiện tại phát giác trong này có khả năng, một cái không tốt liền dễ dàng vạn kiếp bất phục. Hắn quả quyết bước ra. Thân thể khôi phục chu kỳ kéo dài, nhiều nhất cũng chính là chịu vấn đề thời gian. Nhưng là cùng giới Hà Thiên Đạo làm bạn, đây chính là nhảy xong một cái hố còn có một cái khác. Hắn dự định từ nơi khác thu lợi. Linh mạch chi nguyên bị hủy, những này giới Hà Thánh Quân liền sẽ nhận chưa từng có suy yếu. Thậm chí bộ phận kia tuổi tác đã cao còn dễ dàng tọa hóa. Tinh thần lựa chọn thu hoạch bọn hắn, còn có thể tăng tốc tuệ phổ tu vi khôi phục, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. 10 năm về sau, giới Hà Thánh Quân tìm kiếm người kia hạ lạc vẫn như cũ không có kết quả. Mãi cho đến một ngày, lại lần nữa có một hồi tim đập nhanh cảm giác truyền khắp tu sĩ trong tim. lúc này không chỉ là phản hư thánh quân, xuống chút nữa hóa thần, nguyên anh thậm chí kim đan, bọn hắn đều có khác biệt trình độ phản ứng. Một vị đạo hạnh cao thâm uy tín lâu năm thánh quân dẫn đầu phát giác dị dạng, hóa thần chi khí đã đình chỉ diễn sinh. Chuyện này đối với nguyên anh mà nói là tin dữ. Tại cảnh giới cao hơn tu sĩ trong mắt, hóa thần chi khí bất quá là đối ngũ hành linh khí một loại hiệu suất cao lợi dụng, mặc kệ là lĩnh hội pháp môn, vẫn là khôi phục pháp lực. Hóa thần chi khí đặc tính đều trội hơn ngũ hành linh khí. Nhưng mà, từ giờ phút này bắt đầu, hóa thần chi khí cùng ngũ hành linh khí ở giữa chuyển hóa, dường như trở thành một loại cấm chỉ hành vi. Tất cả tương quan trận pháp cùng phù văn, toàn bộ đã mất đi hiệu quả. Chương 985, thánh khí biến mất, giết người chu tâm. Chương 985, thánh khí biến mất, giết người chu tâm. Không ít dựa vào hóa thần chi khí duy trì tự thân tục mệnh pháp cửa thánh quân, tại thời khắc này rõ ràng có thể cảm giác được, bọn hắn sinh khí cùng tử khí ở giữa chênh lệch tiến một bước mở rộng. Cái này cụ thể có thể biểu hiện là, có tuổi già tu sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến dạng yếu. Bọn hắn dường như đã thấy tử vong ngay tại mắt. Muốn chậm lại cái tốc độ này, vậy cũng chỉ có thể tăng tốc hướng ra phía ngoài cấp đoạn hóa thần chi khí. Đến mức dưới đây những cái kia nguyên anh con đường, không người để ý. Nay chỗ nào so ra mà vượt chính bọn hắn duyên thọ tới trọng yếu. Một cái mắt, giới Hà tu tiên giới lâm vào hỗn loạn. Đông Hải một góc, Trần Cảnh An mở ra hắc ngục thông đạo, hắn cảm thụ được giới Hà linh khí biến hóa, đáy mắt hiện lên mấy phần tổn thức. Dù nói thế nào, chính mình cũng là tòng thần hướng thời kỳ tới. Ngày xưa thần triều có được 10 vạn thần quan, dưới đáy binh mã tướng giỏi càng là vô số kể. Một phương này nho nhỏ thế giới, coi là thật cho người ta một loại giao chỉ như tiên cảnh khí phái. Làm sao, thần triều cuối cùng tại nội ưu ngoại hoạn bên trong diệt vong. Trần Cảnh An muốn cho rằng, cái kia chính là số dốc. Cho đến hắn kiến thức hôm nay chi cảnh, cho dù sớm biết kết quả, nhưng vẫn là không khỏi thay giới Hà suy sụp mà sinh lòng cảm khái. Trần Cảnh An dọc đường Đông Hải một góc, hắn từ Long cung phía trên lướt qua, vừa bạn trông thấy có một đạo thân ảnh màu xanh từ Long cung phương hướng rời đi, mặt ngoài thân thể còn giống như phủ lấy một loại nào đó ẩn nấp thân hình pháp bảo. Cái này giống như là trực tiếp thoát đi Long cung. Trần Cảnh An từ trên người của đối phương cảm nhận được thuộc về Thanh Long Vương khí tức, mà lại là một đầu tiểu mẫu long. Hắn giống như là liên nghĩ đến cái gì, ánh mắt liếc nhìn nơi xa. Lúc này, đời thứ 5 Thanh Long Vương thân hình hiển hóa, nhìn thấy Trần Cảnh An hướng không người mà bái. Tham kiến Bồng Lai tiền bối. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, hỏi: "Kia chạy trốn tiểu long là vua của ngươi nữ?" Thanh Long Vương nghe vậy thở dài: "Là tiểu long thứ 5 nữ, lúc đầu ta đã thay nàng nhìn nhau hôn phối người ta, không nghĩ tới nha đầu này tính tình cương liệt, vậy mà đào hôn." Trần Cảnh An từ giọng điệu này nghe được ra cương triều, không khỏi ngoài ý muốn, ngươi cái này tính tình cũng là so cha người tổ thân thiết. Tiền bối quá khen rồi. Thanh Long Vương chê cười nói, nhưng thật ra là nha đầu này còn có một cái đồng bào huynh trưởng, xếp hạng thứ 6, thiên phú là chư tử bên trong tốt nhất. Này hai huynh muội, từ trong bụng mẹ làm huynh trưởng liền phân đi nàng tiên tiên linh tuệ. Hôm nay ta Long tộc có thể có một vị không sai người thừa kế, cô gái nhỏ này là đang đứng công lao, cho nên ta đối nàng bỏ mặc chút. Nói đến đây, Thanh Long Vương lấy lại tinh thần, đánh giá Trần Cảnh An. Hắn ý đồ từ trên người của đối phương tìm tới mấy phần già yếu dấu hiệu. Thoáng chớp mắt, chính mình tiếp nhận Thanh Long Vương chi vị đã có trên 3 năm. Bây giờ, hóa thần chi khí đoạn tuyệt, Thanh Long Vương chính là lưng tựa Long tộc nội đình, hắn cũng rất khó giống cha tổ như thế, tại Long Vương vị trí bên trên lâu dài ngồi xuống. Đời thứ 5 Thanh Long Vương có thể đoán được chính mình cuối cùng. Nhưng là, vị này đã đưa tiến hai đời Long Vương Đồng Lai tiền bối. Hắn nghe nói là thần triều thời kỳ thánh quân. Tới hôm nay, tuổi tác sợ là chính mình mấy lần không ngừng. Chẳng lẽ lại trên đời này coi là thật có trường sinh bất tử người? Thanh Long Vương liên tưởng đến chuyện hôm nay, lập tức muốn nói lại thôi. Trần Cảnh An đại khái đoán được ý nghĩ của nó. Lấy mình bây giờ thực lực, cũng là không cần che lấp lấp. Dù sao tổng thần hướng thời kỳ sống đến bây giờ, cũng không ngừng hắn một người. Không nói những cái khác. Cái này Thanh Long Vương chi nữ, dựa theo sớm định ra quy tích, liền cùng Thiên Thánh giáo Lý thị gia tộc Tài Tuấn vui kết lưng duyên, cuối cùng sinh ra Thiên Thánh giáo vị thứ 2 thánh quân. Tử Dĩnh thánh quân Lý Ẩn. Trước mặt hắn vị kia, bây giờ đã giả chết Thiên Thánh giáo tổ sư gia trưởng đỉnh thánh quân đồng dạng là thần triều cựu thần, thậm chí còn một hơi sống đến hậu thế. Bây giờ nghĩ đến, cái này Thanh Long Vương nữ nếu là tại linh mạch chi nguyên bị hủy sau rời đi, như vậy nàng cùng Lý thị gia tộc kết duyên, rất có thể cũng có lực lượng nào đó ở sau lưng thôi động. Ý vị này, Tử Dĩnh thánh quân trên thân là còn lại hậu thủ, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết. Vừa vặn mượn cơ hội này, sớm quan sát một hai. Trần Cảnh An cùng Thanh Long Vương trò chuyện lên gần đây biến cố, bao quát lúc trước có người liên hợp Thiên Đạo quan bế Thiên môn một chuyện, còn có tiếp xuống Thánh quân tuần tra thiên hạ. Lúc đầu, kia là giới Hà Thánh quân đối Thiên Đạo Thiên về một bên áp chế, nhưng bây giờ linh mạch chi nguyên xảy ra vấn đề, Thánh quân nhóm ra ngoài riêng phần mình lợi ích suy tính, vì thu hoạch càng nhiều hóa thần chi khí lẫn nhau ở giữa từ lúc trước lợi ích thể cộng đồng biến thành người cạnh tranh, cái này trực tiếp tan rã bọn hắn liên minh. Thanh Long Vương vô cùng chắc chắn, cái này chính là Thiên Đạo họa thủy đông dẫn tiết mục, quả thật không là người. Trần Cảnh An ý nghĩ cùng hắn giống nhau, linh mạch chi nguyên bị hao tổn, cái này cùng Thiên Đạo tất nhiên có quan hệ, nhưng đây là Trần Trụi Dương Nhu. Thánh quân nhóm lúc đầu liên hợp phản kháng Thiên Đạo, bất quá là ra ngoài riêng phần mình lợi ích suy tính, bây giờ bọn hắn cũng bởi vì tự thân lợi ích bị dẫn tới phương hướng của hắn bên trên, giữa bọn hắn sinh ra nghi kỵ dây xích, liền rất không có khả năng một lần nữa trở lại cùng một cái trên chiến tuyến. Cái này cho Thiên Đạo từng cái đánh tan thời cơ. Chẳng lẽ Thánh quân không rõ đạo lý này? Đáp án là phủ định, nhưng ở trước mắt dưới hình thế giảm bớt tự thân người cạnh tranh số lượng, phù hợp tuyệt đại đa số Thánh quân lợi ích, thậm chí bọn hắn bởi vậy trở thành Thiên Đạo đao phủ cũng sẽ không tiếc. Thanh Long Vương có vẻ hơi phẫn nộ. Trần Cảnh An dù sao có một bộ thiên đạo thân thể, cho nên hắn cũng càng có thể thấm nhuần thiên đạo tâm tư, thậm chí đứng tại thiên đạo trên lập trường suy nghĩ vấn đề. Nếu chỉ là như vậy kéo dài thêm, đợi đến tất cả phản hư tử vong, tất nhiên có thể thu trở về bọn hắn lực lượng. Nhưng đây là có khả năng nhường phản hư một lần nữa tụ họp lại, nhất là làm thế lực của bọn hắn suy yếu tới trình độ nhất định về sau. Ngược lại có khả năng kích thích còn lại những cái kia thánh quân đoàn kết nhất trí. Chuyện này đối với thiên đạo tới nói chính là tai họa ầm. Bởi vậy, nó cần sớm bóp chết bực này khả năng. Nhiệm vụ chủ yếu chính là tại thánh quân bên trong lần nữa phân ra phe phái. Chỉ cần có thể tiến một bước tan rã thánh quân trận doanh, những người này liền lại không lật bàn khả năng. Bọn hắn sợ chết. Vậy thì cho bọn họ duyên thọ chi vật, đây cũng chính là hóa thần chi khí. Xem như một cái giá lớn, bộ phận này tiếp nhận thiên đạo thu mua thánh quân, cần chuyển biến lập trường, tiến hành phản chiến. Đợi đến phản bội ví dụ nhìn mãi quen mắt về sau, đều không cần thiên đạo tăng giá cả, những này thánh quân chính mình cũng biết phân hóa ra phe phái khác nhau. Thiên Thánh giáo trưởng đỉnh thánh quân trong tay khuấy động lấy một cây chuỗi nhân quả đầu. Bên cạnh hắn, kia một đỉnh kim trung phía trên, có một trương mơ hồ không rõ mặt người hiện hóa ra ngoài. Trương Đình Thánh Quân trên mặt nụ cười. Thiên đạo các hạ, ta đã đem bản giáo bên trong người cùng kia Thanh Long Vương dòng dõi chuỗi nhân quả tương liên. Chỉ chờ ngươi ra tay phế đi kia Thanh Long Vương, ta liền có thể thúc đẩy đạo này nhân duyên. Tương lai, tiểu gia hỏa này liền sẽ biến thành ngài trung thành nhất tôi tớ. Tấm kia mặt người học người bộ dáng, nhẹ gật đầu, sau đó kim sắc quang ảnh rút đi. Trương Đình Thánh Quân mặt hướng Đông Hải, tự lẩm bẩm. Nghe nói cái này Đông Hải trước nhậm Long Vương, lấy tự thân luyện chế ra vài kiện cấm khí, vậy mà có thể tránh thoát thiên cơ phỏng đoán, bản tọa cũng phải kiến thức một hai. Chương 986, thần thiết biến mất, lấy thân lấp biển. Chương 986, thần thiết biến mất, lấy thân lấp biển. Vẹn vẹn chỉ qua mấy ngày, Long cung liền đã xảy ra một cái tai họa. Nói chính xác, đây là Đông Hải kiếp nạn. Bởi vì Định Hải thần thiết biến mất, bây giờ phong ấn Đông Hải hải nhãn đã mất đi chấn áp chi vật, trực tiếp dẫn đến Long cung phạm vi bên trong, toàn bộ sinh linh lực lượng đều bị hải nhãn cho nhiễu loạn. Thanh Long tộc xem như bốn thánh tộc một trong, là lúc trước năm phần yêu tộc khí số một phương. Bởi vì Định Hải thần thiết cùng hải nhãn đều ở vào Đông Hải, cho nên trông coi thần thiết liền thành bọn hắn một hạng nhiệm vụ. Chuyện xảy ra về sau, Thanh Long Vương xuất lĩnh trong tộc cao thủ tự mình đi xem xét, hắn thậm chí còn bắt phụ trách chấn thủ Long tướng, lấy siêu hồn phương thức tra xét đối phương kinh lịch. Chuyện liên quỷ dị ở chỗ này, trong trí nhớ không có bất kỳ người nào đối hải nhãn khởi xướng tiến công, cái này thần thiết là biến mất không còn tăm hơi. Cái này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, thực lực của người kia vượt xa tất cả mọi người, cho nên mới có thể thần không biết vị không hay làm được điểm này. Thứ hai, Thanh Long Vương ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trên đỉnh. Ngày xưa chư vị thánh quân kết thành khóa vàng phong ấn, bây giờ rõ ràng còn treo tại màn trời bên trên. Nếu chuyện này là thiên đạo gây nên, như vậy trọng tài bản thân liền là phạm nhân. Hắn lại làm bộ thẩm phán, cái này không phải liền là bắn trước tiến lại vẽ cái bia. Thanh Long Vương có chút không thể tin được. Giới Hà thiên đạo vậy mà lại vô sỉ tới loại trình độ này. Nó tìm không hoàn hồn sát, đây chính là vi phạm với chủng tộc sứ mệnh, sẽ nhận thiên phạt. Đến lúc đó, toàn bộ Long tộc cũng có thể từ đây suy sụp. Thanh Long Vương xem như lời này tập vương giả, hắn một thân lực lượng có hơn phân nửa là bắt nguồn từ kế thừa, trong lòng tự nhiên cũng có được mạnh hơn tinh thần trách nhiệm. Cứ như vậy, liền phải tránh cho Long tộc cùng nhau bị phạt. Thanh Long Vương đã tìm tới phá cục chi pháp, chỉ là hắn không có cam lòng. Nghĩ đến cái này, Thanh Long Vương thân thể vọt thẳng ra mặt biển, bay cao trên trời, ven đường treo đến thiên tượng biến hóa dị thường. Cái này cấp tốc bao trùm Đông Hải phạm vi, vô số chỉ hạ hòn đảo cùng hải quốc đều là một mặt kính ý nhìn qua màu xanh thần long, trong miệng la lên mời Long Vương bất giận. Còn lại tu sĩ, đồng dạng đoán không ra Thanh Long nhìn ý nghĩ, chỉ có xem như người trong cuộc Trần Cảnh An. Hắn biết Thanh Long Vương đây là tại kêu gọi chính mình, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình lại muốn đưa đi một vị Thanh Long Vương. Trần Cảnh An cùng đời thứ 5 Thanh Long Vương ở giữa qua lại số lần không nhiều, hơn nữa hắn phần lớn là lấy trưởng bối dáng vẻ hiền thân. Loại quan hệ này, dùng thương cảm hình dung lộ ra ý vị quá nặng, ngược lại là cảm khái tương đối phù hợp. Hắn một thế này, cũng coi là chứng kiến Thanh Long tộc phát triển lịch trình. Trần Cảnh An cuối cùng vẫn là quyết định hiền thân. Thanh Long Vương xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa thấy mặt là được rồi phụ phục chi lễ. Trần Cảnh An bất đắc dĩ, ngươi lễ này số quá nặng, ta không chịu nổi. Thanh Long Vương thì một mặt khẩn thiết, ta sẽ không gọi tiền bối khó xử, chỉ là hy vọng tiền bối có thể bảo chứng ta Long tộc bất diệt. Chỉ là bất diệt. Trần Cảnh An bắt lấy cái này từ ngữ bên trong trọng điểm. Thanh Long Vương có chút tiếc hận, nhưng vẫn là cho ra khẳng định đáp án, bây giờ có người mưu toan bằng vào ta Long tộc làm đột phá khẩu, hoàn toàn đem nhân gian vũng nước này cho quấy đủ, ta cận kề cái chết cũng sẽ không gọi hắn toàn nguyện. Chỉ là, vạn bối hy vọng có thể dựa vào phần này công tích, thay ta Long tộc lưu lại một đầu đường ra. Trần Cảnh An ngắn ngủi suy tư, chợt mở miệng nói, bảo trụ ngươi Long tộc, thậm chí nhường tân nhiệm Long Vương thuận lợi giao tiếp cũng chưa chắc không thể. Nhưng ngươi dù sao cũng phải bỏ rơi bộ phận đồ vật, không thể đã muốn lại muốn. Thanh Long Vương nghe nói như thế, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Trần Cảnh An trực tiếp điểm minh mấu chốt. Hôm nay ngươi Long tộc họa, vốn là có trước kia chi quả. Ngươi trong tộc những cái kia cấm khí chính là nguyên do, nếu như có thể bỏ được, vậy ta nghĩ cách có thể thay ngươi lại nối tiếp hai lần trước vương giả chi vị. Thanh Long Vương có chút không dám tin tưởng, tiền bối coi là thật có thể thay ta tộc lại nối tiếp hai vị vương giả. Có thể. Có câu này cam đoan, Thanh Long Vương lập tức an tâm, ngay sau đó đem hắn con trai thứ 6 Ngao Nguyên gọi đến. Ngao Nguyên còn chưa kịp biết rõ ràng tình trạng. Thanh Long Vương trực tiếp bày ra phụ thân tôn nghiêm, Nguyên Nhi, còn không bái kiến ngươi bổng lai sư tổ. Sư tổ. Ngao Nguyên trong lúc nhất thời không thể quay lại. Phụ vương hắn dạng này tự ngạo lòng, lại còn sẽ ở bên ngoài nhận trưởng bối. đây là sự thực phụ vương a. Thanh Long Vương chỉ một cái lướt mắt, liền biết nhà mình tiểu tử này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Như vào ngày thường, khẳng định phải giáo huấn một hai, tránh khỏi tiểu tử này làm mất mặt chính mình. Nhưng bây giờ hắn quả thực không có dạng này tâm tình, càng không có thời gian đợi thêm tiểu tử này trưởng thành. Thanh Long Vương chỉ là dùng tay tại trên đầu của hắn gõ một cái. Nghe lời, cái này khác thường thái độ, dần dần nhường Ngao Nguyên ý thức được không thích hợp. Trần Cảnh An tiến lên bắt lấy nó, hai người cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện trên mặt biển. Ngao Nguyên giờ phút này phá lệ tâm thần có chút không tập trung, hắn mở miệng hỏi thăm: "Đồng Lai sư tổ, phụ vương ta muốn làm gì?" Vừa dứt lời, trước mặt bọn họ nước biển bỗng nhiên dâng lên một đạo to lớn của nước, xông thẳng tới chân trời. Lấy cột nước này làm trung tâm, phong bạo vòng xoáy, kinh thiên sóng biển bắt đầu lan tràn. Nước mưa đập tại Ngao Nguyên trên mặt. Hắn không hề hay biết, hai mắt gắt gao tiếp cận trước mặt của nước, lần này Ngao Nguyên rốt cục thấy rõ ràng. Trong cột nước, phụ vương hắn thân thể vờn quanh trên đó, lộ ra không ai bị nổi. Ngay tại trải qua bọn hắn bên thân lúc, Thanh Long Vương lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua hai người. Cái nhìn này, liền thành đời thứ 6 Thanh Long Vương Ngao Nguyên dốc cả một đời đều không thể tiêu tan trong đáy mắt. Trần Cảnh An thì đọc hiểu cái kia đạo ánh mắt ý tứ. Vạn sự xin nhờ. Cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới chính mình quên hướng Thanh Long Vương đòi hỏi thủ lao. Lại hoặc là nói, trước mắt Thanh Long tộc đã cho không ra có thể khiến cho hắn hài lòng thẻ đánh bạc. Tự mình ra tay trợ giúp Thanh Long tộc, đại khái cũng chỉ là bởi vì hắn cũng không bài xích làm chuyện này. Theo một chùm thanh quang sáng lên, Thanh Long Vương chỗ sâu trong con ngươi quang mang hoàn toàn mở đi. Lúc này, một cây thường thường không có gì lạ gậy sắt, vậy mà dọc theo cột nước một phía khác rơi xuống. Thanh Long Vương thi thể chạm đến cái này gậy sắt trong nháy mắt, trực tiếp biến thành cho tàn. Trần Cảnh An hướng phía trước một chảo, cuối cùng chỉ bắt được một bộ chưa tan rã long giác. Cái này long giác bản thân đã không có bất kỳ tính chất đặc thù, tác dụng duy nhất chính là kỷ niệm Thanh Long Vương. Hắn lấy tự thân xem như kiếp nổ, lấp đầy Đông Hải hải nhãn, khiến cho Định Hải thần thiết có thể quy bị. Theo hải nhãn náo động bình ổn lại, thuộc về long tộc loạn cục cái này vừa mới bắt đầu. Trúc Âm Quy Thiên mục chỗ hang động, sớm đã chuyển hướng thú thần Ngao Đẳng, bây giờ lại không lo nghĩ. Thanh Long Vương thế hệ truyền thừa lực lượng đã mất, Thanh Long tộc khoảng cách diệt tộc đã không xa. Ngao Đẳng dù sao từ nhỏ sinh trưởng ở nơi này, trong lòng của hắn có hận, nhưng là có thể nghĩ tới nghiêm trọng nhất trả thù, cũng bất quá là khoanh tay đứng nhìn, ngồi đợi long tộc hủy diệt. Về phần mình, Ngao Đẳng dự định đi trước một bước. Hắn không định lưu tại Đông Hải, mà là dự định đi cái khác hải vực, âm thầm phát dục chính mình thú thần chi đạo. Chính bảo linh mạch chi nguyên làm tổn thương ngay lúc này. Cái này thú thần nói, bản thân liền không lấy hóa thần chi khí xem như hao tài. Bây giờ cũng là từ bảng môn tà đạo lập tức biến thành bánh trái thơm ngon. Ngao Đẳng cũng không dám bại lộ tự thân đạo thống. Nếu không sơ ý một chút, nhường một vị nào đó trời giáng thánh quân chặn ngang, vậy liền được không bù mất. Chương 987, Thiên Cơ Bảo Sách, Long Liên xuất thế. Chương 987, Thiên Cơ Bảo Sách, Long Liên xuất thế. Long cung phía đông, một tòa đề phòng xâm nghiêm trong đại điện. Bên ngoài có long tộc cao thủ xuất lĩnh lính tôn tướng của phòng thủ, mặc cho long cung như thế nào náo động, cũng không rời đi nơi này nửa bước. Đột nhiên, một đỉnh to lớn kim trung từ trên trời giáng xuống. Kim quang cọ rửa phía dưới, nguyên bản mở tối nước biển biến trong suốt, đại điện này bên ngoài toàn bộ sinh linh đều bị bao phủ trong đó. Kia long tộc thống lĩnh vừa phát giác một chút dị dạng. Một giây sau, thân thể của nó trực tiếp nổ tung, tính cả sau lưng lính tôn tướng của cùng nhau, hài cốt không còn. Cửa đại điện hộ tùy theo rộng mở. Trương Đình Thánh Quân xuất hiện tại nguyên điện, trực tiếp đi vào đại điện. Lúc trở ra, hắn quanh thân đã còn cuốn một tầng trắng xóa quang trạch, mơ hồ còn có bạch long khí tượng sinh tại trên đỉnh, dường như nhận thiên địa chiếu cố. Kia đồng dạng là năm kiện cấm khí một trong, Vạn Lân Huyền Long Khải. Trương Đình Thánh Quân đem luyện hóa, lập tức liền cảm nhận được bực này cấm khí diệu dụng, trực tiếp tại hắn muốn có cảnh giới trên cơ sở, lại thêm một đầu phản hư thánh long lực lượng. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là cao thâm cỡ nào truyền thừa, khả năng luyện chế ra bảo bối như vậy. Thanh Long Vương ánh mắt quả nhiên không sai. Trương Đình Thánh Quân tự lẩm bẩm. Thế nhưng là không chờ hắn bước chân mở ra, liền gặp được trên không kim trung bắt đầu kịch liệt lay động. Bành, nổ vang qua đi, kia trung mặt vậy mà trực tiếp hóa bảo, trên đó nhiều hơn một cái không lớn không nhỏ quyền ấn. Theo bản mệnh chí bảo bị thương, nguyên bản người mặc giáp trụ Trường Đỉnh Thánh Quân, thân hình cũng theo đó tiêu tan. Rất rõ ràng, đây cũng không phải là bản thể. Vạn Lân Huyền Long Khải bây giờ lại khôi phục đến vô chủ trạng thái, hơn nữa không có long tộc trói buộc, lập tức liền chuẩn bị chạy trốn. Trần Cảnh An thân hình hiện ra. Hắn tay không để lại kim trung, ánh mắt thì rơi vào Vạn Lân Huyền Long Khải phía trên, ngựa khí ung dung. Ngươi chạy một cái thử một chút. Vạn Lân Huyền Long Khải đã dựng dục ra linh trí, nó những năm này cho dù thân ở Long Cung, khi nào có người dám đối với nó nói qua lời nói nặng. Gia hỏa này ăn mềm không ăn cứng. Trần Cảnh An càng là uy hiếp, vậy hôm nay hắn còn trốn định rồi. Siêu, chỉ thấy Vạn Lân Huyền Long Khải lắc mình biến hóa, trong khoảnh khắc một đầu hình thể hùng tráng Bạch Long Vương xuất hiện, phá sóng mà đi. Một bên Ngao Nguyên thấy thế mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Thế nhưng là một giây sau, Trần Cảnh An hình thể trong nháy mắt tăng vọt, một chân trong nháy mắt dẫm ở đằng kia đầu Bạch Long trên lưng, thế đi không giảm, hướng phía dưới lại thẳng đến lấy Long Tích mà đi. Kia Bạch Long trong miệng phát ra trước nay chưa từng có gào thét, lập tức hấp dẫn các phương chú ý, trong đó không thiếu đục nước béo cỏ Thánh Quân. Thế nhưng là làm Trần Cảnh An ánh mắt cùng nó đối mặt về sau, những cái kia Thánh Quân quả quyết rút lui. Vạn Lân Huyền Long Khải ý thức được mình cùng người trước mắt chênh lệch, lập tức chuẩn bị cầu xin tha thứ. Nó đưa ánh mắt về phía Ngao Nguyên, cầu xin, ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ nhân. Ngao Nguyên không dám chính mình quyết định. Hắn nhìn về phía Trần Cảnh An, chỉ thấy đối phương lắc đầu. Ngao Nguyên lập tức quay lưng đi. Cứ việc, trong lòng của hắn mười phần mong muốn cái này cấm khí. Trần Cảnh An lại lần nữa dùng sức, cho đến hoàn toàn đem Vạn Lân Huyền Long Khải Long Linh dẫm thành hai nửa, kia long linh bên ngoài thân biến thành đen, dường như liền phải hắc hóa như thế. Trần Cảnh An không để ý đến, ngược lại đem lực chú ý đặt ở kim trùng phía trên. Trường Đình Thánh Quân bản còn chuẩn bị uy hiếp vài câu, nhưng là thấy tới hắn ngay cả cấm khí đều có thể tùy tiện hủy đi, nghĩ đến không phải có thể đối với người thỏa hiệp tính cách, chính mình đánh không lại hắn, như vậy kết quả là rất rõ ràng, chỉ có thể là chính mình cúi đầu. Trường Đình Thánh Quân mở miệng nói, đạo hữu muốn như thế nào mới có thể thả ta lần này? Trần Cảnh An không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là phối hợp nói rằng, Kim Trung Hầu, Thiên Thánh Tổ Sư, Trường Đình Thánh Quân, ngươi tiếp xuống là chuẩn bị lại nhân tạo ra một vị phản hư a? Trường Đình Thánh Quân còn là lần đầu tiên bị người thấy dạng này thông suốt, hắn lên tiếng thăm dò, đạo hữu là vị nào cố nhân? Cố nhân không dám làm, nhưng ta nghe nói ngươi thiên cơ thuật là bằng vào một bản bảo sách đem quá khứ cùng tương lai nội dung ghi lại trong danh sách. Trần Cảnh An lời nói sự tình chính là thực tế điệp thông qua Thanh Linh Thánh Quân thị giác được biết. Hắn tạm thời không biết rõ đầu này thời gian tuyến tương lai đi hướng, nhưng ở mặt khác một đầu thời gian tuyến bên trên, Thiên Thánh Giáo ba vị Thánh Quân, trừ ra Trường Đình Thánh Quân chính mình, cái khác hai vị có thể đột phá đều có ngoại lực gia trì. Trong đó bí mật liền bị ghi lại ở bảo sách bên trên. Trường Đình Thánh Quân nghe vậy sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, xưa nay không từng hướng người ngoài lộ ra chính mình thiên cơ thuật tu hành nội dung. Người này trước mặt có thể một câu nói toạc ra. Thứ nhất, hắn thiên cơ thuật trình độ càng trên mình. Thứ hai, hắn người mang một loại nào đó vượt qua bản thân nhận biết bà bối. Bất luận là loại nào kết quả, cái này sẽ chỉ tăng lên Trường Đình Thánh Quân bị động. Cuối cùng, Trường Đình Thánh Quân làm ra thỏa hiệp, từ trong ngực lấy ra một bản nhìn tương đối cổ lao sách nhỏ, đem nó giao cho Trần Cảnh An. Đây là ngươi muốn bảo sách, vậy ta hiện tại có thể đi. Trần Cảnh An không có lật ra. Hắn đem đồ vật cất kỹ, dự định đem giải mã nhiệm vụ giao cho một Huyền Quy Vương. Thừa dịp dưới mắt, một Huyền Quy trong tộc vị kia phản hư cảnh lão quy chưa thọ tận, tận khả năng để nó phát huy nhiệt lượng thừa. Trần Cảnh An buông lòng ra kim trùng, chỉ là buông tay sau khi, lại trực tiếp lột xuống kim trùng khối lớn bỏ. Thanh này Trường Đình Thánh Quân thấy sững sờ. Sau đó, hắn trợn mắt nhìn, nhưng Trần Cảnh An lựa chọn làm như không thấy. Hắn hiểu rõ Trường Đình Thánh Quân cá tính. Gia hỏa này độ lượng không lớn, hôm nay qua đi, hai người đã kết thủ. Đã như vậy, hắn đương nhiên muốn tại năng lực chính mình phạm vi bên trong, tận khả năng suy yếu đối phương. Trường Đình Thánh Quân mang tràn đầy lửa giận rời đi. Trần Cảnh An khom lưng nhìn về phía dưới thân, nguyên bản còn tản ra bạch quang vạn lân huyền long khải, bây giờ hoàn toàn biến thành một mảnh đen như mực. Hắn trực tiếp dùng tay nắm lên một phần trong đó cùng loại gân rồng kết cấu, lại mang tới màu đen vảy rồng, lấy chín dấu chân hỏa tiến hành nung khô. Không bao lâu, một đầu hoàn toàn mới xiềng xích màu đen thành hình. Giờ phút này, nếu như có hậu thế trong long tộc người ở đây, nhất định có thể nhận ra thứ này. Nghiệt Long tỏa tâm liên ngao nguyên chỉ là nhìn thấy thứ này, liền có loại cảm giác không rét mà run. Trần Cảnh An từ trên người hắn lấy xuống một giọt máu, trực tiếp tại chỗ nhường Nghiệt Long tỏa tâm liên nhận hắn làm chủ. Một giây sau, cái này Nghiệt Long tỏa tâm liên bay thẳng tới ngao nguyên thể nội, cùng huyết nhục của hắn hòa làm một thể, tạo thành máu thịt bên trong mọc ra xích sắc quái dị kết cấu. Ngao nguyên mặt lộ vẻ không hiểu. Trần Cảnh An thì giải thích nói, ta đáp ứng phụ vương của ngươi, sẽ giúp ngươi leo lên Long Vương chi vị. Chỉ là, dưới mắt Long Vương truyền thừa chi lực đã dùng đi lớp hải nhãn, ngươi mong muốn đột phá phản hư, chỉ có thể mở ra lối riêng. Hôm nay Long tộc chi loạn, đối với các ngươi mà nói chính là thời cơ. Hắn nói, trực tiếp đứng tại Ngao Nguyên trên đỉnh, bắt đầu thôi động Nghiệt Long tỏa tâm liên lực lượng. Ngao Nguyên thân thể cấp tốc bành trướng, những cái tia đen nhánh lân giáp bao trùm tại hắn thanh long lân giáp mặt ngoài, hai bên trong lộ ra một vệt sẩm trắng, tạo thành đặc thù hào quang màu bạc. Từ xa nhìn lại, đây chính là một đầu bọc thép cự long. Chương 988, hai thế mà vương, trong hồ kỳ thạch chương 988, hai thế mà vương, trong hồ kỳ thạch Ngao Nguyên chỗ đến, thân thể của hắn huyết nhục mỗi một tấc, toàn bộ hóa thành năng chinh thiện chiến binh khí, thu gặt lấy những cái kia phản nghịch tính mệnh. Những sinh linh này chết đi lưu lại huyết dịch, toàn bộ bị Nghiệt Long tỏa tâm liên hấp thu, chuyển hóa làm Ngao Nguyên tu vi. Cứ như vậy đi qua hơn 10 năm, Ngao Nguyên hoàn toàn tiêu diệt Đông Hải phạm vi bên trong cuối cùng một cỗ phản loạn thế lực. Thực lực của hắn cũng thuận lợi đột phá đến phản hư cảnh. Cái này ngồi vững Long Vương chi vị. Chỉ là, nếu bàn về lực uy hiếp khẳng định lại cũng không sánh được trước mặt Long Vương. Ngao Nguyên bắt đầu kiểm kê cấm khí tình huống, kết quả có chút không thể lạc quan. Đầu tiên là hắn tổ phụ Ngao Quang Long Giác. Đại chiến trong lúc đó, có người thừa dịp trong Long tộc lúc rối loạn, vậy mà đem Ngao Quang Long Giác đánh cắp. Ngoài ra, năm kiện cấm khí bên trong bạc kiện, Chu Câm Quy Thiên Mục Vi Khư Trấn Hải Kích cùng Thanh Minh Liệt Không Trảo toàn bộ tung tích không rõ. Bây giờ còn lưu tại Long Cung bên trong, chỉ còn lại có Chói Thương Sinh cùng Vạn Lân Huyền Long Khải. Vạn Lân Huyền Long Khải bị Trần Cảnh An phá hư, chỉ còn lại có Nghiệt Long Tỏa Tâm Liên bây giờ thành duy trì Ngao Nguyên cảnh giới căn nguyên. Đến mức Chói Thương Sinh, cái này từ Ngao Quang Ngân Rồng luyện chế mà thành cấm khí, ngược lại là thành đại chiến trong lúc đó duy nhất bị Long tộc một phương nắm giữ nơi tay cấm khí. Nó chói buộc lại không ít ngoại lai cường địch, nhưng cũng đang kịch liệt đấu pháp bên trong tổn hại. Ngao Nguyên tuân theo Trần Cảnh An mệnh lệnh, mang tới cái này Chói Thương Sinh. Trần Cảnh An tại chỗ đem nó tiến hành lần thứ hai nung khô cùng tế luyện. Thế là, cùng hắn trong trí nhớ không khác chút nào Thương Lãng Vân Thủy Thứ cũng theo thời thế mà sinh. Thứ này xem như cấm khí vật liệu thừa, đồng dạng có thể bị Thanh Long Vương tộc luyện hóa, xem như đợi sau Thanh Long Vương tu hành tăng cơ. Đợi đến hai món đồ này hao hết, Thanh Long Vương chuyển thừa cũng liền kết thúc. Chuyện đi hướng, cùng kiếp trước không khác chút nào. Trần Cảnh An càng nhiều chỉ là kinh ngạc tại, nay thời gian tuyến trăm sông đổ về một biển. Có thể Ngao Nguyên xem như Long Vương, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vương tộc đi hướng suy sụp, loại kia to lớn cảm giác bất lực suýt nữa đem hắn đè sập. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cách nào yêu cầu Trần Cảnh An càng nhiều. Nếu không, Long tộc tại chính mình nơi này liền đã diệt vong. Ngao Nguyên Khấu tạo đồng lai sư tổ đối ta Long tộc tái tạo tri ân. Ngày hôm nay trở đi, ta Long tộc trên dưới đều nguyện vì sư tổ cống hiến sức lực. Trần Cảnh An túi đầu nhìn xem Ngao Nguyên. Hắn bây giờ trải qua đời 4 Long Vương, thân phận và địa vị của mình cũng là nước lên thì thuyền lên. Ngươi như vậy có lòng, ta liền lại tặng ngươi một câu lời khuyên. Cái này Nghiệt Long tỏa tâm liên dù sao cũng là ngoại lực, nếu là ngày khác ngươi không cách nào trấn áp, như vậy trái lại liền có khả năng bị Nghiệt Long tỏa tâm liên lợi dụng. Đề nghị của ta là, ngươi thọ chung trước đó, có thể từng bước đem lực lượng thả ra ngoài, cuối cùng đem nó bóc ra thể nội. Ngao Nguyên lộ ra một bộ thụ giáo bộ dáng. Về phần hắn có nghe được hay không, vấn đề này cùng mình lại không liên quan. Trần Cảnh An sống những năm này, biết lực lượng dụ hoặc tính. Cho dù Ngao Nguyên cuối cùng thật biến thành Nghiệt Long tỏa tâm liên khối lỗi, cái này cũng là chính hắn lựa chọn. Trần Cảnh An rời đi Long cung. Hắn đầu tiên là tiến về Bắc Hải, đem bảo sách giao cho một Huyền Quy. Lập tức bắt đầu suy tư chính mình sau này thế nào giết thời gian. Dù sao, dưới mắt linh mạch chi nguyên đã bị hủy, giới hà đã không thích hợp nữa phản hư linh hội tu hành. Trần Cảnh An cần phải làm là nhịn đến hậu thế thời gian điểm. Hắn càng nghĩ, phát hiện cuối cùng giống như chỉ còn lại có Tiên Hồ động thiên cùng Tiên Thiết Tây Châu hai chuyện này. Trần Cảnh An lúc này thay đổi hành động. Hắn đầu tiên là đi vào Tây Châu, triệt hồi chính mình mấy vạn năm trước bố trí trận pháp, không lại ngăn cản ngoại lai tu sĩ tiến vào. Đến mức còn lại, cũng chỉ có thể chờ thời gian lắng đọng. Hắn lần nữa đến Đông Hải, ven đường trải qua Đồng Lai quần đảo di chỉ. Năm đó Đồng Lai quần đảo hủy diệt về sau, nơi này đã từng sinh ra mới tu tiên thế lực. Nhưng đến hôm nay, nơi này lại che diệt. Nhìn, giống như là lúc trước Long cung nội loạn, dẫn đến Đông Hải phạm vi bên trong lớn nhỏ thế lực cũng gặp kiếp nạn. Sau đó, Trần Cảnh An tại kiểm kê những hòn đảo này số lượng lúc, phát hiện trong đó vậy mà thiếu một tòa. Thật vừa đúng lúc, chính là năm đó bọn hắn kinh doanh 12 đảo. Hắn lần theo một màn kia linh cơ, trong nháy mắt đi vào một chỗ biển cả chính trung tâm. Cái này lẻ loi trơ trọi trên mặt biển, có một hòn đảo đang một mình phiêu bạt, bốn phía phân bố quái thạch. Hơn nữa hòn đảo chính giữa có một đoàn mây mù che khuất ngoại lai nhìn trộm. Cái này có thể ngăn không được hắn. Trần Cảnh An ánh mắt theo hòn đảo chính giữa nhìn lại, phát hiện đây hết thảy biến hóa là bắt nguồn từ một khối trong hồ kỳ thạch. Hắn không nghĩ tới, khối này trong hồ kỳ thạch vậy mà đã đản sinh ra độc lập linh trí. Trần Cảnh An bắt đầu đánh giá lại tự thân nhân quả. Rất nhanh, hắn liền biết rõ khối này trong hồ kỳ thạch lai lịch. Thứ này cũng không đơn giản. Nó là năm đó địch Trần Ao biên giới rất nhiều hòn đá bên trong một khối. Nói nó vận khí tốt ta, nó hết lần này tới lần khác là phía trên nhất hòn đá, không cách nào trực tiếp tắm rửa địch Trần Ao ao nước tẩy lễ. Cho đến địch Trần Ao phá hủy, tảng đá kia đều không có khai hóa. Nhưng là muốn nói nó vận khí kém a, năm đó địch Trần Ao bị các phương chia cắt, những cái kia khai hóa qua kỳ thạch cũng không được thả. Bây giờ trên cơ bản đều bị tế luyện thành khác biệt bảo vật. Nó bởi vì không có khai hóa, thế là bị tùy ý vứt bỏ. Cho đến có mới hóa thần thế lực ở đây mọc rễ. Quên đi còn lại, đợi đến cái này hóa thần thế lực hủy diệt, tàn lưu lại khí số bị nó kế thừa. Thế là trong hồ này kỳ thạch lựa chọn mang theo 12 đảo rời đi. Trần Cảnh An biết rõ chuyện đầu đuôi, tảng đá kia cũng coi là phúc duyên thâm hậu. Hắn hôm nay đã gặp được, không ngại ban thưởng một chút cơ duyên. Trần Cảnh An thế là đối với kia hòn đảo điểm tới. Một giây sau, nguyên bản vẫn còn tương đối ngây thơ, chỉ ra đời bản năng trong hồ kỳ thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lên, cuối cùng hóa thành một vị cường tráng thanh niên. Hắn ngay phía trên sương mù tiêu tán, chỉ có một người đứng tại đám mây, quan sát nơi này. Kỳ thạch biết là người này điểm hóa chính mình. Hắn một mặt cung kính, Hồ Sơn tham kiến lao ra. Hồ Sơn, đây là trong hồ kỳ thạch cho mình đặt tên. Trần Cảnh An lại là nhớ tới một cái khác cái cọc chuyện. Hắn nhớ kỹ, hậu thế cùng Huyền Vũ Thánh Linh rất thân cận vị kia thiên quân, chính là để cho Hồ Sơn a. Không có nghĩ tới tên này tại đương thời, vậy mà lấy phương thức như vậy cùng mình sinh ra gặp nhau. Hồ Sơn túi đầu. Nó bây giờ minh bạch sự tình đầu đuôi, biết được người trước mặt chính là năm đó Ti Lộ thần quan. Đối phương sống nhiều năm như vậy, đã sớm thành một phương thế giới này thông thiên triệt địa nhân vật. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy đi theo đối phương. Hồ Sơn mong muốn toàn lực tranh thủ. Chỉ là, Trần Cảnh An cũng không tính đem nó mang đi. Bởi vì Hồ Sơn quá khứ kinh lịch đã nói rõ một cái đạo lý. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Chính mình muốn để nó tốt hơn, nói không chừng chỉ có thể hại đối phương, chẳng bằng dừng bước nơi này. Gia hỏa này có thể sống tới đệ cửu thế thời kỳ. Vậy hắn liền đại biểu địch Trần Ao, cũng ký thắt chính mình một thế này dự tính ban đầu. Trần Cảnh An trở lại Đồng Lai quần đảo. Hắn lòng bàn tay cuộn cuộn, bắt đầu đánh những cái kia còn sót lại hòn đảo, dự định liền coi đây là cơ sở, chính thức sáng tạo Tiên Hồ Động Tiên. Chương 989, Động Tiên Phúc Địa, huyết mạch hậu nhân. Chương 989, Động Tiên Phúc Địa, huyết mạch hậu nhân. Thời gian 10 năm. Trần Cảnh An đem Đồng Lai quần đảo tản mát hòn đảo một lần nữa tụ hợp, chính mình lại từ Đông Hải chi địa chuyển đến mấy chỗ hòn đảo. Hắn bắt đầu quy hoạch Động Tiên cùng Phúc Địa phạm vi. Tiên Hồ Động Tiên, cái này sẽ là hắn cái thân phận này sau cùng một chỗ điểm dừng chân. Trần Cảnh An không có ý định dập khuôn, hắn đã từng trải qua Tiên Hồ Động Tiên. Chính mình đã muốn làm, vậy thì làm được tốt nhất. Cái này Động Tiên lưu cho tu sĩ tu luyện, đến mức dưới mặt đất phúc địa, đồng dạng có thể cho phàm nhân cung cấp phù hộ. Một khi con cháu của bọn họ bên trong sinh ra tu sĩ, tương lai cũng có thể tiến vào Động Tiên tu luyện. Tại Trần Cảnh An quy hoạch bên trong, đây chính là một cái độc lập vận hành tiểu thế giới. Cái này không chỉ có thể đem tự thân ý nghĩ thay đổi thực tiễn, đồng thời còn có thể nghiệm chứng vô tướng thánh quân lĩnh hội thành quả. Thế là, cứ như vậy đi qua 5 ngàn năm, giữa thiên địa hóa thần chi khí đã giảm mạnh tới không đủ 1/10. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị thánh quân chiếm hữu, dùng làm duyên thọ hiệu quả. Nhưng mà, thời gian sẽ chứng minh, cho dù bọn hắn sống lâu 100 ngàn năm, cũng không cải biến được thọ trung vận mệnh, ngược lại là tăng nhanh giới Hà Tiên đạo suy sụp. Chân cảnh an đối biến hóa của ngoại giới mắt điếc tai ngơ. Đồng thời, có không ít thánh quân cũng thật xa cảm nhận được khí tức của hắn, tự giác lách qua Tiên Hồ Động Thiên phạm vi. Cho đến hôm nay, Tiên Hồ Động Thiên hoàn thành, không có bất kỳ cái gì đối ngoại dị tượng. Chân cảnh an sớm dùng hồ lô đem nó thu liễm, đồng thời thân bút tại động thiên thạch biển phía trên, viết xuống Tiên Hồ Động Thiên bốn chữ lớn. Sau đó, hắn dẫn động chính mình lúc trước bố trí. Tiên Hồ Động Thiên lập tức liền lấy một hòn đảo nhỏ hình thái ở trong biển phiêu bạt. Hòn đảo nhỏ này sẽ chọn lựa người hữu duyên tiến đến. Đồng thời, ven đường sẽ còn thu nạp những cái kia trên hải đảo phàm nhân, đem bọn hắn đưa vào phúc địa bên trong. Dựa vào phúc địa linh khí bổn dưỡng, có thể nhường phàm nhân vô bệnh vô thai, kéo dài tuổi thọ. Phương này mới đúng được phúc địa chi danh. Chân cảnh an ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hắn ngẩng đầu, gặp được có một khối tử sắc bia đá lên không, kia là một vị tân thánh quân. Không phải người khác, chính là Tử Dĩnh thánh quân. Ngay tại Trần Cảnh An bế quan khoảng cách, dưới gầm trời này lần lượt có thánh quân thọ trung tọa hóa, trong đó liền bao gồm Thiên Thánh giáo. Không có thánh quân tọa trấn, cái này không khỏi nhường Thiên Thánh giáo xuất hiện mấy phần suy bại dấu hiệu. Nhưng là bây giờ Tử Dĩnh thánh quân lực lượng mới xuất hiện, ý vị này Thiên Thánh giáo lại đem nên đón một cái thời kỳ cường thịnh. Trần Cảnh An đường vòng trải qua Thiên Thánh giáo, thân thức của hắn quét mắt một vòng, tìm tới không ít Tử Dĩnh thánh quân huyết mạch hậu nhân, duy chỉ có không thấy năm đó Long nữ. Tử Dĩnh thánh quân hôm nay đột phá, cùng chuyện này khẳng định thoát không khỏi liên quan. Trần Cảnh An nghĩ đến Thiên Cơ bạo sách, hắn lúc ấy giao cho một Huyền Yêu Thánh thay phá giải, hiện tại trôi qua nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên có kết quả. Trần Cảnh An lúc này chạy tới Bắc Hải. Nơi này so với vốn có quy tích, đồng dạng đã xảy ra không ít biến hóa, bởi vì có chính mình phù hộ. Một Huyền Quy tộc nhân truyền thừa cho tới hôm nay, vẫn được xưng tụng là nhân khẩu thịnh vượng. Chỉ là, một Huyền Yêu Thánh thời gian dường như không nhiều lắm, nhưng cái này cũng không có thương tổn cảm giác tất yếu. Nó là Huyền Vũ Thần Quân sáng tạo ra sinh linh, có thể bảo trì hồn phách không tiêu tan. Chỉ chờ cái này hồn phách trải qua thần đạo vận dưỡng, rút đi tử khí về sau, liền lại có thể lại sống lại. Một Huyền Yêu Thánh nhìn thấy Trần Cảnh An đến nhà, đem Thiên Cơ bảo sách đưa đến trong tay hắn. Thanh âm của nó suy yếu, cái này bảo sách liên quan đến nhân quả không ít, ta vì đem nó giải mã đi ra, hao tổn không ít thọ số. Trần Cảnh An ngầm hiểu, lúc này cho thấy thái độ. Ta cùng một Huyền Quy tộc ước định định thế không thay đổi. Bây giờ, chính ta lập xuống một phương đầu tiên, Yêu Thánh nếu là có ý có thể cùng ta cùng nhau đi tới khảo sát. Nếu như không có vấn đề, một Huyền Quy tộc nhân có thể lựa chọn rời vào, ta ổn thỏa cung cấp phù hộ. Hắn nói xong, tại chỗ giao cho một Huyền Yêu Thánh một cái cụ thể tọa độ. Chính hắn thì lật lên xem đã bị giải mã bảo sách, đồng thời nhanh chóng khóa chặt liên quan tới Long Vương chi nữ bộ phận. Phía trên này rõ ràng bày ra lấy kế hoạch. Kim Trung Hầu cùng Thần Đạt Thành giao dịch, thúc đẩy Long Vương chi nữ cùng nó huyết mạch con cháu nhân duyên. Lại tiếp sau đó, chính là liên quan tới rời đi thần thiết, khiến cho Long Vương lấp biển nội dung. Trong đó, Kim Trung Hầu danh tự xuất hiện vô số lần. Còn có một cái khác thần chính là phụ trách rời đi Định Hải thần thiết kẻ cầm đầu. Phóng nhãn thế gian, có thể có bản lãnh này một cái tay tính ra không có được. Trần Cảnh An ánh mắt bình tĩnh. Hắn đã có thể xác định, cái này chính là Thiên Đạo thủ bút. Trường Đình Thánh Quân cùng Thiên Đạo cấu kết. Đây coi như là ngoài ý liệu của hắn chuyện. Dù sao, gia hỏa này cũng là năm đó thần triều thánh quân, hơn nữa thật có vị trí cùng tước vị. Thiên Đạo có thể tiếp nhận hắn, khẳng định là tiểu tử này bỏ ra đầy đủ cho thấy trung tâm thẻ đánh bạc. Đây là trong đó một cái điểm đáng ngờ. Tiếp theo thì là Trường Đình Thánh Quân cùng Tử Dĩnh Thánh Quân quan hệ. Cái này lại là huyết mạch hậu nhân. Tử Dĩnh Thánh Quân phụ hệ huyết mạch bắt nguồn từ Trường Đình Thánh Quân. Nếu không phải hắn hôm nay lật nhìn bản này báo sách, không phải Trần Cảnh An tuyệt đối không tưởng tượng được. So với này, Tử Dĩnh Thánh Quân đột phá kinh nghiệm ngược lại để cho người ta cảm thấy đương nhiên. Bởi vì hắn từ trong bụng mẹ giai đoạn bắt đầu, liền đã bị hoạch định xong tương lai phương hướng. Tử Dĩnh Thánh Quân phụ mẫu đều mất, bất quá là rất nhiều khâu bên trong, bình thường nhất một cái. Hắn còn trải qua không ít có thể xưng địa ngục tra tấn, lúc này mới rốt cục hết khổ đến. Trần Cảnh An toàn bộ quét qua một lần. Đột nhiên, hắn có thể lý giải Tử Dĩnh Thánh Quân ở đời sau một hệ liệt hành vi logic. Từ tác phong làm việc bên trên điên cuồng, lại đến đối Thiên Thánh giáo hủy diệt thấy chết không cứu. Cái này thật đúng là không thể chỉ trách tại Tử Dĩnh Thánh Quân trên thân. Dù sao, hắn từ lúc mới bắt đầu định vị, liền chỉ là vì thành tựu một thế này thánh quân. Trừ cái đó ra, Tử Dĩnh Thánh Quân bất kỳ cá nhân ý chí đều không được cho phép. Trần Cảnh An liên tưởng đến về sau, Tử Dĩnh Thánh Quân tìm nơi nương tựa tới Thiên Đạo dưới đáy làm việc. Giờ phút này, hắn bắt đầu hoài nghi. Tại trường hợp này làm bên trong, đến tột cùng là Thiên Đạo tính kế Trường Đỉnh Thánh Quân, vẫn là Trường Đỉnh Thánh Quân tính kế Thiên Đạo. Thiên Cơ bảo sách nội dung, đến nơi đây cũng im bặt mà dừng. Trần Cảnh An thử nghiệm cân nhắc Trường Đỉnh Thánh Quân tâm lý, không cần nghĩ cũng biết, đối phương khẳng định đoán được hôm nay một màn này, có thể lại cứ Thiên Cơ bảo sách lại là không cách nào làm giả loại hình. Hắn đã có năm chắc nhường chính mình hiểu rõ tới nội tình, khẳng định cũng có phòng ngừa bị hắn ảnh hưởng kế hoạch chuẩn bị ở sau. Cuối cùng là cái gì? Trần Cảnh An đột nhiên trong lòng báo động nổi lên. Thân hình hắn lóe lên, thi triển Nạp Tiên Luyện Hư biến mất tại nguyên chỗ. Một chùm thần quang ầm vang quét tới, trực tiếp quán xuyên hắn lúc trước nơi ở cái này vẫn chưa xong. Trần Cảnh An vừa mới kết thúc, lại có mấy nói tới tự phương hướng khác nhau thế công đánh tới. Hắn hai mắt nhắm lại, thần thức nhanh chóng khuyết tán ra đến, trực tiếp xuyên thấu chung quanh thiên cơ bình chướng, khóa chặt những cái kia dấu ở mặt sau bóng người. Đường đường thánh quân vậy mà luân lạc tới làm người ứng quyền, chết không có gì đáng tiếc. Chương 990, liên trạm phản hư, thiên ý như đao. Chương 990, liên trạm phản hư, thiên ý như đao chỉ là cái nhìn kia, Trần Cảnh An liền khóa chặt mấy chương coi như khuôn mặt quen thuộc. Đây đều là phản hư. Hơn nữa, có mấy vị truyền ngôn đã thọ trung tạo hóa. không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây. Hắn tế ra bên hông hồ lô, trong miệng nhẹ giọng phun ra một chữ. Thu. Chỉ một thoáng, ấm trong miệng phóng xuất ra một đạo ngũ thải thần quang, trực tiếp tan rã thiên cơ bình chướng, khóa chặt cái này phía sau thánh quân, đem nó định tại nguyên chỗ. Còn lại thánh quân kịp phản ứng, lập tức chuẩn bị chạy trốn. Bọn hắn vừa quay đầu, thân thể đối diện liền đụng phải một tòa cao vút trong mây thịt heo sơn. Ngay sau đó, kia thịt heo sơn liền bắt đầu đốn lượn sụp đổ, bóng ma bao phủ tại thánh quân trên thân, cho đến hoàn toàn đem nó chôn bụi. Nơi xa, Trần Cảnh An thánh pháp chân thân, dường như cùng cái này phương viên vạn dặm thiên địa đại thế hòa làm một thể. Lòng bàn tay của hắn nâng lên, những cái kia thánh quân rẽ rủa ở giữa, căn bản là không có cách thoát đi. Theo Trần Cảnh An ngón tay giữa đầu thu hồi, bộ phận này thánh quân nhục thân tại chỗ băng liệt, hồn phách cùng thánh pháp cùng nhau bị hút vào tiên hồ bên trong. Tuệ Phổ Hòa Thượng, đồng dạng cũng là bây giờ diện tinh minh chủ. Hắn xa xa nhìn qua một màn này, trong lòng kiên kỵ và phẫn. Tiên bối, người này coi là thật cũng là ta giới hạ bản thổ sinh linh. Tinh thần thanh âm băng lên, người này hơi có chút số phận, được thần triều khí số phù hộ, khó trách có thể tránh thoát thiên địa suy tính. Nếu không phải hắn chủ động hiện thân, chính là ta cũng không cách nào đem nó bắt tới. Diệt Tinh Minh chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, cái kia còn đánh sao? Hắn đã sinh lòng thoái ý nói cho cùng, chính mình ngay cả phản hư trung kỳ đều không phải là. Nhưng là hôm nay chết ở chỗ này phản hư trung kỳ còn chưa hết một vị. Hắn thật đúng là sợ tinh thần ra lệnh một tiếng, liền phải chính mình lên đi chịu chết. Cũng may, chuyện như vậy không có xảy ra. Hắn tự có thiên đạo sẽ ra mặt nhằm vào, chỉ cần giết hắn một người, có thể bù đắp được giết chết bình thường phản hư trăm tên. Diệt Tinh Minh chủ lúc này bỏ chạy. Lúc này, hắn cảm giác được phía sau có một ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này. Nhất thời làm mồ hôi đầm địa, nhưng Diệt Tinh Minh chủ căn bản không dám quay đầu. Cú may người kia không có muốn đem hắn lưu lại ý tứ. Trần Cảnh An liên tiếp chu sát thánh quân, hắn bắt đầu liền tiên hồ bên trong thu hoạch tiến hành quy hoạch. Thánh quân thánh pháp, theo thường lệ giữ lại một phần xem như tài liệu. Đến mức hồn phách của bọn hắn thì toàn bộ luyện hóa, một lần nữa đem nó trở lại như cũ thành hóa thần chi khí, dùng làm duy trì tiên hồ động thiên hao tài. Những người này bởi tại chính mình sáng tạo tiên hồ động thiên trong lúc mấu chốt, cũng coi là chết có ý nghĩa. Chuyện đến một bước này còn xa chưa kết thúc. Trần Cảnh An ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên đã lít nha lít nhít kết thành lôi vân. Hắn dường như nhìn thấy, cái này lôi vân mặt sau, một cặp đồng tử màu vàng đang ngưng nhìn lấy mình, trên mặt còn mang theo một tia dữ tợn mỉm cười. Bộ dáng kia giống như là đang nói, rốt cuộc tìm được ngươi. Bành, đại lượng lôi đình ứng thanh đánh xuống, đánh vào Trần Cảnh An trên thân. Hắn không có làm ra bất kỳ phản kháng, một bộ cam nguyện bị phạt bộ dáng, tùy ý trên người mình bị đánh chảy máu ngấn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn lần này tàn sát đại lượng thánh quân, gián tiếp đối một phương thế giới này tiên đạo tạo thành trọng thương, phù hợp lôi phạt tẩy lễ phạm chủ. Nếu như chính mình lựa chọn chống cự, như vậy tại vốn có tội danh trên cơ sở, còn phải lại thêm một đạo bất kính thiên địa. Đến lúc đó, giới hạ thiên đạo chiếm cứ càng lớn thiên lý, liền có thể đối với hắn thực hiện càng thêm nghiêm khắc hình phạt. Bực này quy luật vận hành, chính là thiên đạo nắm giữ tiểu thế giới quy tắc. Trần Cảnh An thông qua võ thiên thiên đạo thị giác, bản thân liền tồn ở phương diện này nhận biết. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại thành chân chính ngoài vòng pháp luật cung đồ. Chỉ cần mình tuân thủ quy tắc, cho dù là giới hạ thiên đạo, cũng rất khó trực tiếp xuống tay với hắn. Trừ phi, đối phương bằng lòng bước lên bị ngoại bộ quy tắc thanh toán phong hiểm, cưỡng ép đem hắn chân sát nơi này, vậy mình thua cũng không an. Cái này lôi đỉnh kéo dài hơn nửa ngày, dần dần bắt đầu có yếu bất dấu hiệu. Rốt cục, tại đạt tới một cái nào đó giới hạn về sau, lôi đỉnh biến mất. Trần Cảnh An không hề lay động, chỉ là điều khiển tiên hồ bay trở về động thiên, bắt đầu hoàn thiện động thiên nội bộ kết cấu. Bản thân hắn thì tĩnh tọa tại nguyên chỗ. Không bao lâu, kia cố lôi đỉnh lại lần nữa vọt tới, lần này lại nhiều một chút thẹn quá thành giận ý vị. Trần Cảnh An biết, chính mình vừa rồi nếu là chọn rời đi, cái kia chính là thoát đi thiên phạt. Cái này đồng dạng sẽ cho tiên đạo cán. Đây là song phương đối với quy tắc tranh đấu. Trần Cảnh An không dám có chút thư giãn, nhưng lần này giao phòng cũng làm cho hắn thăm dò rõ ràng thiên đạo con đường. Rất rõ ràng, thiên đạo tính linh hoạt vượt qua tưởng tượng, nhất là tại hướng dẫn phương diện này đã nắm giữ tương đối trình độ lòng dạ. Nhưng có một chút không thể không thừa nhận, mạnh như thiên đạo cũng không nguyện ý xem như trái với quy tắc một phương, mà là nghĩ cách muốn tìm tới Trần Cảnh An lỗ thủng. Song phương ngươi tới ta đi. Thiên đạo lại làm nếm thử ném ra cành ô liu, làm ra một bộ hòa giải bộ dáng. Trần Cảnh An tiếp nhận cành ô liu, nhưng là không có đem tự thân ý niệm là cấn ở trên đầu. Cái này chiếu cố kính sợ thiên đạo cùng bảo toàn tự thân. Trong nháy mắt, trăm năm đi qua, lôi đình lần nữa tán đi. Trần Cảnh An lúc này không còn lưu lại, cấp tốc khởi hành rời đi nguyên địa, trở lại tiên hồ đầu tiên. Hắn bây giờ đã bại lộ tại thiên đạo dưới mí mắt, mình không thể lại bị bắt được cái trôi. Đánh cờ đến mức độ này, giới hà thiên đạo rất khó tại điều bên trên chiếm tiện nghi, chỉ có thể tiến thêm một bước, tại nghiền ngẫm từng chữ một cùng giải thích quyền phía trên bỏ công sức. Trần Cảnh An chỉ dựa vào gặm võ thiên thiên đạo lưu lại vốn ban đầu, hoàn toàn không đủ để tùy cơ ứng biến. Đã không thể chơi vào, vậy cũng chỉ có thể tránh. Hắn tị thế không ra, thế nhưng là ngày đó hắn chém giết đại lượng thánh quân, khiến cho hóa thần chi khí chạy trở về chuyện, vẫn là đưa tới chấn động không nhỏ. Có người căn cứ hắn tiên hồ trực tiếp xác định tiên hồ thánh quân chi danh. Thiên hạ hôm nay thánh quân, lấy tiên hồ thánh quân vi tôn. Thuyết pháp này, thánh quân không dám phản bác. Thánh quân trở xuống, hóa thần cùng nguyên anh có khá cao một bộ phận đều ăn vào lần này hóa thần chi khí chạy trở về tiền lãi, cũng đều cảm niệm ân tình của hắn. Xuống chút nữa, vậy thì chỉ còn xem náo nhiệt người hiểu chuyện. Làm cái này một tòa đảo hoang phiêu bạt tại Đông Hải, dẫn tới người hưu duyên thời điểm. Bọn hắn gặp được tiên hồ động thiên bảng hiệu, lập tức trong lòng mong mỏi, đi vào động thiên. Trần Cảnh An bây giờ môn hạ đã có không ít ký danh đệ tử. Hắn trong lúc đi lại, hiện tại nóng lòng đem chính mình cái này dài dằng dặc một đời, những cái kia khắc sâu kinh nghiệm cùng tri thức biên soạn thành sách. Cái này quán xuyên giới hà phát triển từng cái thời kỳ. 1000 năm trôi qua, Tiên Hổ Thánh Quân nhiệt độ có chỗ hạ xuống, bởi vì đối với hắn nhất là tôn sùng Nguyên Anh, đã thọ tận hơn phân nửa. 5000 năm trôi qua, những cái kia nhận qua ân huệ, cùng từ trưởng bối trong miệng đã nghe qua ân huệ hóa thần, cũng toàn bộ rời đi nhân thế. Một đời người mới thay người cũ, hóa thần chi khí tiền lãi cũng đã tiêu tán. Tiên Hổ Thánh Quân danh hào lần nữa biến không người biết được. Cũng là Đông Hải phía trên, giữa các tu sĩ bắt đầu lưu truyền một cái thuyết pháp, lúc có duyên người ghé qua tại Đông Hải thời điểm, có thể nhìn thấy một chỗ mê mang sương mù. Cái này sương mù bên trong mỗi lần xuất hiện đồ vật cũng khác nhau. Có lúc là một chỗ tiên gia đạo phủ, bái nhập môn hạ người tu hành, có hy vọng bạch nhật phi thăng. Có lúc là một gian rừng trúc phòng sách, bên trong bày ra lấy các loại thất truyền pháp môn. Còn một số thời khắc, là một tòa xây nhà tranh, bên trong có một vị tuổi trẻ tiên nhân khai đàn giảng đạo, hóa giải tiên đồ nghi nan. Chương 991, Đông Hải Trung Chủ, Long Nữ Phục Sinh. Chương 991, Đông Hải Trung Chủ, Long Nữ Phục Sinh. Bực này phiêu bạt không chừng cơ duyên, dễ dàng nhất làm cho người thăm dò. Nhưng là cuối cùng có thể đạt được ước muốn, chẳng không còn một. Mãi cho đến một ngày, xem như Đông Hải chủ nhân Thanh Long Vương, Ngao Du đến tận đây, trên mặt biển cấp tốc nổi lên mây mù. Cả người hắn chui vào trong đó. Ngao Nguyên ở chỗ này, thành công gặp được Trần Cảnh An. Hắn đầu tiên là xưng một câu sư tổ, cái này kính ý bộ dáng cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Thoáng chớp mắt, Ngao Nguyên leo lên Long Vương chi vị đã có vạn năm lâu. Trước nhập Long Vương lấp biệt chuyện, bây giờ cũng chỉ tồn tại trong các đại cổ tộc trong điện tịch. Ngao Nguyên vẻ mặt cung kính, hôm nay bái kiến sư tổ, là bởi vì văn bối cố ý bắt đầu bồi dưỡng tiếp theo nhập Long Vương, muốn mời sư tổ chỉ giáo một hai. Trần Cảnh An nghe vậy, chăm chú quan sát Ngao Nguyên trạng thái thân thể, chút nào nói không quá trương. Ngao Nguyên chính vào năm đó, dù là bây giờ linh mạch chi nguyên bị hao tổn, yêu thánh thọ số có chỗ hạ xuống, nhưng hắn cũng xa không đến khí huyết suy bại giai đoạn. Bình thường tới nói, hắn còn có thể tại trên vị trí này lại ngồi lên một vạn năm. Có thể Ngao Nguyên hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị thoái vị sự tình. Ý nghĩ của hắn Trần Cảnh An tự nhiên biết rõ, đây là đem hắn lúc trước căn dặn cho nghe lọt được. Ngao Nguyên một thân thực lực, bắt nguồn từ Nghiệt Long tỏa tâm liên phong ấn những cái kia vong linh cùng oan hồn. Bọn hắn đem Ngao Nguyên đẩy lên bây giờ độ cao. Đồng thời, những vong linh này cùng oan hồn cũng sẽ theo Ngao Nguyên thực lực tăng cường mà lớn mạnh. Song phương là cộng sinh quan hệ. Nhưng Ngao Nguyên xem như thân thể máu thịt, hắn sớm muộn cũng sẽ có khí huyết suy bại một ngày, đến lúc đó loại này cộng sinh quan hệ liền sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó, những vong linh này cùng oan hồn chủ động luyện hóa lực lượng của hắn, hết đợt này đến đợt khác, kết quả là Ngao Nguyên ngược lại sẽ trở thành Nghiệt Long tỏa tâm liên tư lương. Hắn mong muốn tránh cho loại chuyện này xảy ra, biện pháp tốt nhất chính là chủ động tán đi tu vi. Đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng là chân chính mong muốn chứng thực, chuyện này đối với tâm tính lại là một lần không nhỏ khảo nghiệm. Nhất là Long Vương. Trần Cảnh An lúc trước tiếp xúc qua ba đời Long Vương, trong đó có hai vị đều xem như hắn nâng đỡ thượng vị. Dù vậy, đối với hắn thái độ đối lập cung kính đời thứ năm Thanh Long Vương. Nếu không phải gặp được Hải Nhãn náo động bực này tình thế chắc chắn phải chết, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng chịu chết. Hắn có chút hồ nghi nhìn về phía Ngao Nguyên, không quá tin tưởng Long Vương vị trí bên trên còn có thể nuôi ra một cái thánh nhân. Ngao Nguyên thì lộ ra kiên định lạ thường. Trần Cảnh An trong thời gian ngắn nhìn không ra sơ hở, nhưng vẫn là lựa chọn cho hắn chỉ rõ phương hướng. Hắn tiếp nhận Ngao Nguyên đưa tới Thương Lãng Vân Thủy Thứ. Trần Cảnh An lại lần nữa phân ra chín dấu chân hỏa tiến hành nung khô, rất nhanh cái này Thương Lãng Vân Thủy Thứ liền hóa thành một đỉnh Long Vương mũ miệng. Hắn giải thích nói, Thương Lãng Vân Thủy Thứ trên bản chất là bắt nguồn từ gân rồng tạo vật chói thương sinh, đây là Long Vương tinh khí thần chỗ. Ta đem nó luyện chế thành mũ miệng, đi là Đông Hải Trung Chủ con đường. Chỉ cần có thể được đến tứ phương thần phục, như vậy đeo cái này mũ miệng người liền có thể bị nắm tới phản hư chi cảnh. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Long Vương uy nghiêm không cho sơ thất. Một khi từ mũ miệng mất vị, như vậy liền không còn cách nào đăng lâm vương vị. Ngao Nguyên đem những này yếu linh đi lại, nghiêm mặt nói, đa tạ sư tổ đề điểm, văn bối cáo tử. Trần Cảnh An đưa mắt nhìn Ngao Nguyên rời đi Tiên Hồ Động Thiên. Trong lòng của hắn loại kia dự cảm rất là mạnh mẽ, luôn cảm thấy Ngao Nguyên có chuyện giấu giếm chính mình. Nếu là đặt ở trước kia, hắn tỷ lệ lớn muốn đuổi kịp đi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Trần Cảnh An không định lại bởi vì ngoại lai sự tình mà phân thần. Hắn đã không thẹn với Long tộc. Đến mức những này Long tộc con cháu phúc họa, lẽ ra nên nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay. Động Thiên bên ngoài, Diệt Tinh Minh chủ nhíu mày, thầm mắng Trần Cảnh An cái này tuổi đã cao sống thành lao ô quy. Lần này lại không có thể đem đối phương câu lên. Một bên khác, Ngao Nguyên rời đi Tiên Hồ Động Tiên phạm vi, cả người cấp tốc đi vào một chỗ trong bí cảnh. Nơi này chính là Tử Dĩnh Thánh cảnh. Tử Dĩnh Thánh quân trong trong ngoài ngoài, bố trí không ít tiên cơ bình chướng, có thể phòng ngừa người ngoài dò xét tới đây dị tượng. Ngao Nguyên cùng Tử Dĩnh Thánh quân ở chỗ này gặp mặt. Hai người bọn họ tồn tại liên hệ máu mủ, Tử Dĩnh Thánh quân mẫu thân là Ngao Nguyên đồng bào tiểu muội. Dựa theo bối phận, Tử Dĩnh Thánh quân đến hô Ngao Nguyên một tiếng cứu cứu. Hai người tụ cùng một chỗ, giữa bọn hắn mối quan hệ chính là Long Vương chi nữ. Ngao Nguyên đem trong tay Thương Lãng Vân Thủy Thứ lấy ra, mở miệng nói ngươi có thể thi triển tụ linh chi pháp, đưa ngươi nương một lần nữa sống lại, vấn đề này không giả à. Tử Dĩnh Thánh Quân trên mặt tươi cười, mời cứu cứu yên tâm, ta thật có bực này bản sự. Lại nói, ngươi ta cậu cháu là dưới gầm trời này người thân cận nhất, chúng ta theo như nhu cầu, thông lực hợp tác liền đều có thể cải biến tự thân tình cảnh. Nghĩ đến, cứu cứu cũng không cam tâm sớm như vậy liền vòng Long Vương vị trí lui ra, ngươi là nhất có cơ hội vượt qua tiền nhân, trở thành vị thứ nhất Long tộc thần quân nhân vật. Ngao Nguyên biết lời này lấy định hót thành phần chiếm đa số. Thần quân, hắn cũng không dám huyễn tưởng, nhưng chỉ là vượt qua tiền nhân, Ngao Nguyên tự nhận vẫn có niềm tin. Hắn gánh nhậm Long Vương những năm này, không ít dựa vào đối ngoại chiến sự, nhường nhiệt Long Tỏa Tâm Liên thôn vẻ mới oán niệm cùng tàn hồn. Ngao Nguyên thực lực nước lên thì thuyền lên, không chút nào chịu thiên địa hoàn cảnh chuyển biến xấu ảnh hưởng. Cứ kéo dài tình huống như thế, giá tâm của hắn cũng tại đề cao. Ngao Nguyên tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bất ức chết đi. Trùng hợp, Tử Dĩnh Thánh Quân tại cái này trong lúc mấu chốt đến nhà, cậu cháu hai người kết thành đồng minh. Ngao Nguyên đem Thương Lãng Vân Thủy Thứ giao cho Tử Dĩnh Thánh Quân. Chỉ thấy, Tử Dĩnh Thánh Quân từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ băng quan, cái này trong quan tài băng chứa một bộ nửa người nửa rồng nữ tính thi thể. Thứ này là hắn đào Trường Đình Thánh Quân động phủ về sau, từ bên trong tìm ra. Đúng là hắn mẹ đẻ, Long tộc công chúa. Cái này băng quan hoàn hảo giữ nhục thân hoạt tính. Tử Dĩnh Thánh Quân lại lấy mình người máu, cùng Ngao Nguyên long huyết, hai cái này cùng Long tộc công chúa mật thiết nhất nhân vật là điểm tựa, bắt đầu tiếp dẫn Long tộc công chúa tàn hồn. Trong khoảnh khắc, khí tức âm lãnh bao phủ toàn trường, nơi này dường như cùng trong truyền thuyết minh phủ tương thông. Đinh đương, một hồi chuông đồng âm thanh truyền đến. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn lại, gặp được một cái trên đầu mọc lên long giác, trên hai chân buộc lên chuông đồng phấn phát nữ hải đang hướng bọn họ đi tới. Đây chính là Long tộc công chúa, bất quá là nàng hài đồng thời đại. Cô bé kia đi thẳng tới băng quan phía trước, tựa như là trở lại nhà mình như thế, một lần nữa nằm đi vào. Rất nhanh, trong quan tài băng nữ tử hình tượng cũng theo đó cải biến, cho đến cùng cô bé kia bộ dáng gián bảo. Tử Dĩnh Thánh Quân cùng Ngao Nguyên ánh mắt đồng thời quan tới. Cho đến, nữ hải mở hai mắt ra. Một cỗ huyết mạch bên trên kích động, phân biệt quanh quẩn tại trên thân hai người. Nàng chậm rãi đứng dậy, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, ta là ai? Ngao Nguyên tự mình đem Thương Lãng Vân Thủy Thứ biến thành mũ miệng mang ở trên người nàng. Ngươi là ta Long tộc vương nữ, tương lai Long Vương. Chương 992, Tân Vương Tuần Hải, Long tộc chi kiếp. Chương 992, Tân Vương Tuần Hải, Long tộc chi kiếp Long Vương. Long nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nhưng là theo Thương Lãng Vân Thủy Thứ lực lượng dung nhập trong cơ thể nàng, nàng dần dần thích ứng tự thân biến hóa. Lúc này, Long nữ ánh mắt lại liếc nhìn Tử Dĩnh Thánh Quân, nàng luôn cảm thấy người trước mặt có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Chúng ta quen biết sao? Tử Dĩnh Thánh Quân lắc đầu, tại hạ Tử Dĩnh, chính là Long Vương hảo hữu. Hôm nay được mời đến đây, chính là vì tướng đạo bạn ngươi tỉnh lại. Long nữ không còn xoắn xuýt, lát mình biến hóa thành một đầu thanh long, trực tiếp tiến vào trong nước. Ngao Nguyên tiện tay bố trí ra một cái kết giới, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tử Dĩnh Thánh Quân. Nhỏ ẩn, nàng thế nhưng là mẹ ngươi. Tử Dĩnh Thánh Quân mặt không biểu tình, ánh mắt kia lạnh lùng giống đang nhìn một người xa lạ, cứu cứu cùng ta là một loại người, làm sao cần lẫn nhau khó chịu. Ngươi không phải cũng không có xem nàng như làm bảo muội sao? Ngao Nguyên lập tức phá lên cười. Ha ha, cũng là ta coi thường ngươi, chúng ta quả nhiên là người một đường. Mẹ ngươi cũng sớm đã chết, hôm nay cái này bất quá là ngươi con đường của ta, người thành đại sự, kiêng kỵ nhất lòng dạ đàn bà. Không lâu sau đó, Đông Hải chấn động. Cái này bắt nguồn từ một cái tương đối đột ngột tin tức. Thanh Long Vương tuyển định người thừa kế. Hơn nữa, vị này người thừa kế không phải Thanh Long Vương hiện hữu dòng dõi bên trong bất kỳ một cái nào. Thanh Long Vương chính vào trắng niên, hắn bực này khác thường hành vi, lập tức đưa tới ngoại giới phỏng đoán. Chẳng lẽ Thanh Long Vương thân thể xảy ra vấn đề? Trừ cái đó ra, còn có vị này người thừa kế thân thế. Đây hết thảy không chỉ có khơi gợi lên người ngoài hiếu kỳ, bao quát Long tộc nội bộ cũng là không hiểu ra sao. Cho đến Thanh Long Vương tuyển định một cái thời gian, tổ chức Đông Hải đại hội. Trong lúc nhất thời, Đông Hải các hồng thủy tộc lão tổ trình diện, trên danh nghĩa là tham viếng Long tộc lịch nhiệm Long Vương. Thanh Long Vương thừa cơ hội này, đem Long nữ đẩy lên ở bề ngoài. Thân phận của nàng chính là trước nhiệm Long Vương Di Phúc Tử, sinh ra liền phối hưởng lấp biển công đức, là xem như tân nhiệm Long Vương không có hai nhân tuyển. Thanh Long Vương đồng thời còn tuyên bố, ngày hôm nay trở đi, hắn sẽ mang lấy Long nữ tuần sát Đông Hải, đồng thời yêu cầu các phương sớm làm tốt nên giá chuẩn bị. Quyết định này tới đột ngột. Thế nhưng là Thanh Long Vương xem như Đông Hải hoàn toàn xứng đáng bá chủ, mệnh lệnh của hắn cũng không có thủy tộc dám vi phạm. Vấn đề này liền định ra như thế. Đại hội kết thúc, có Long tộc nguyên lão liền Long nữ thân phận triển khai chất vấn. Nhưng là những âm thanh này đều bị Thanh Long Vương dốc hết sức đè xuống. Không chỉ như vậy, Thanh Long Vương ra lệnh, ngay trong ngày đem huyết mạch của hắn dòng dõi toàn bộ cấm túc, đồng thời không được lại tham dự Long tộc sự vụ. Cả người họa phong cùng lúc trước tạo thành cực lớn tương phản. Trận này thanh thế thật lớn Long Vương tuần hành, thì chính thức kéo lên màn mở đầu. Long nữ chỗ đến, hải tộc các phương lão tổ hướng thăm viếng. Dọc theo con đường này, Long nữ tu vi có sự tăng trưởng rõ ràng, rất nhanh liền từ lúc đầu nguyên ánh cảnh, đi thẳng tới hóa thần viên mãn, hơn nữa vẫn có kéo lên tình thế. Đi tới nửa đường, Long nữ thành công đột phá đến phản hư cảnh. Nàng trở thành trước mắt Long tộc vị thứ hai phản hư Long Quân. Ngao Nguyên mật thiết chú ý biến hóa của nàng, cho đến tận mắt nhìn đến Long nữ tu thành phản hư, trong lòng điểm này kích động kềm nén không được nữa. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Trên người mình cái này nhiệt Long Tỏa Tâm Liên căn cứ Đồng Lai sư tổ lời giải thích, những cái kia lưu lại ý niệm sẽ ăn mòn tâm trí. Ngao Nguyên tự nhận hắn tạm thời không có chịu ảnh hưởng, nhưng hắn không có cách nào cam đoan chính mình một mực dạng này, cũng tương tự không nguyện ý tiếp nhận tự mình tán đi tu vi kết quả. Cho nên, Ngao Nguyên phương pháp giải quyết chính là đem tự thân lực lượng căn nguyên từ nhiệt Long Tỏa Tâm Liên biến thành Thương Lãng Vân Thủy Thứ. Đến lúc đó hắn thay thế Long Nữ, chỉ cần cam đoan dưới đáy hải tộc thần phục, chính mình liền có thể một mực thân cư Long Vương chi vị. Nghĩ đến cái này, Ngao Nguyên cảm giác toàn thân đều khô nóng lên. Hắn thậm chí bắt đầu miễn tưởng chính mình tiên thu bản đại, một mực chi phối Long tộc. Ngao Nguyên hoàn toàn không có chú ý tới, nguyên bản quấn quanh ở trên người hắn nhiệt Long Tỏa Tâm Liên đã từ lúc mới đầu màu xám bạc biến thành bây giờ đen nhánh. Trong thân thể của hắn huyết nhục đã sớm bị màu đen thịt nhão lấp đầy, mơ hồ còn có giòi bọ ở bên trong lúc đích. Giờ phút này, những cái kia đã từng bị nhiệt Long Tỏa Tâm Liên chấn áp tà niệm toàn bộ được đến phóng thích, thỏa thích tại Ngao Nguyên thể nội phát tiết, hoàn toàn ăn mòn hắn cuối cùng một tia lý trí. Bất quá là chớp mắt khoảng cách, Ngao Nguyên trong đầu đống nhiên sinh ra một cái điên cuồng ý niệm. Hắn nếu là muốn thay thế Long Nữ làm vua, đầu tiên liền phải diệt trừ Long tộc nội bộ phản kháng lực lượng. Những cái kia có khả năng ảnh hưởng đến hắn xưng vương, toàn bộ đều phải chết. Ý nghĩ này từ sinh ra bắt đầu, liền lại không cách nào rút đi. Hắn một cái lớn xoay người, hai mắt đã trở nên đỏ như máu, trực tiếp trôi hướng Long tộc. Ngày đó, Long tộc tao ngộ trước nay chưa từng có đại kiếp. Thanh Long Vương tự mình ra tay, giết chết đại lượng Long tộc tộc lão cùng thanh niên trai tráng tộc nhân, chỉ có một phần nhỏ may mắn thoát đi, còn sót lại toàn bộ chết tại Thanh Long Vương trong tay. Ngao Ất Cha cùng bây giờ tại vị đời thứ 6 Thanh Long Vương là đồng bào huynh đệ, bản thân hắn cũng là tiền nhiệm Thanh Long Vương cháu trai. Lần này, Thanh Long Vương trắng trợn tàn sát tộc nhân. Ngao Ất một nhà xem như vương tộc, cũng bị xếp vào giết chết phạm vi bên trong. Toàn gia chỉ có nó một cái may mắn thoát đi. Ngao Ất tập trung tinh thần nghĩ đến rời đi Đông Hải, nếu không sớm muộn sẽ bị Thanh Long Vương tìm tới. Hắn liên tiếp buôn ba mấy ngày, vẫn không hề rời đi Đông Hải phạm vi, ngay tại sắp mất đi ý thức thời điểm, một đoàn mây mù xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngao Ất hôn mê trước đó, thấy rõ ràng phía trên này bảng hiệu, Tiên Hồ Động Tiên. Đợi đến lần nữa thức tỉnh thời điểm, Ngao Ất nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, một lần cho là mình là bị Thanh Long Vương bắt lại trở về. Cho đến có Động Tiên đệ tử đến đây, cùng hắn giới thiệu nơi này tình huống căn bản. Đây là mỗi một vị Động Tiên đệ tử phải qua đường. Bọn hắn có thể được tuyển chọn, liền đại biểu là khả tạo chi tài, cùng Tiên Hồ Động Tiên hữu duyên. Phụ trách tiếp dẫn Ngao Ất đệ tử bản danh Tân Hạ. Hắn cho Ngao Ất giải thích xong việc tình đầu đôi về sau, tranh thủ thời gian dặn dò. Dựa theo lệ cũ, ngươi nhập môn thời điểm có cơ hội yết kiến sư tôn, cái này có thể là ngươi cuộc đời chỉ có một lần, cần phải nắm chặt cơ hội. Ngao Ất nghe vậy tâm tình hơi định, bất quá vẫn có mấy phần bất an, lo lắng Thanh Long Vương sẽ đuổi đến cửa đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, không biết sư tôn lão nhân gia ông ta là cảnh giới cỡ nào, khả năng sánh vai Thanh Long Vương. Tần Hà nghe xong có chút không cao hứng. Sư tôn đạo hạnh, há lại ngươi ta có thể thảo luận. Đến mức Thanh Long Vương, nếu ngươi nói là Đông Hải đầu kia lời nói, mấy chục năm trước nó còn từng đến nhà cầu kiến sư tôn. Cầu kiến? Ngao Ất nhạy cảm bắt được chữ này. Hắn xem như trong vương tộc người, tin tưởng Thanh Long Vương nước tiểu tính. Trong thiên hạ, có thể khiến cho bọn hắn thừa nhận chính mình kém một bậc, hầu như không tồn tại. Bây giờ Thanh Long Vương, tại hắn đại khai sát giới trước đó, xem như lịch nhậm Long Vương bên trong tính tình tốt nhất. Dù là như vậy, có thể khiến cho Thanh Long Vương chủ động buông xuống tư thái cũng cơ hồ không có. Ít ra tại Ngao Ất trong nhận thức biết, trừ ra vị kia, cho dù tại cha hắn trong miệng đều thập phần thần bí Bồng Lai đạo chủ lại không có bất kỳ người nào có vinh hạnh đặc biệt này. Không biết sư tôn cùng Đồng Lai đạo chủ có quan hệ gì. Hắn nếu có cái sau năng lực, kia mình quả thật là an toàn không có gì lo lắng. Chương 993, Động Tiên tu hành, Hô Phong Hoán Vũ. Chương 993, Động Tiên tu hành, Hô Phong Hoán Vũ. Ngao Ất suy tư khoảng cách, rất mau cùng lấy dẫn đạo đệ tử, đi tới bắt giác đàn dưới đài. Cái này tứ phía đứng sừng sững lấy từng cây cao lớn của đá, trên đó thanh đăng chiếu rọi, mây mù lượn lờ, phản phất giống như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Ngao Ất lúc đầu trong lòng còn có chút thất vọng, đột nhiên trong mũi truyền đến một cô đàn hương, không hiểu có loại chấn định lòng người tác dụng. Trong bất chi bất giác, hắn liền đi tới bên trong đại điện. Ngay phía trước, có một vị áo xanh đạo nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tay trái một thanh quạt hương bổ, tay phải một đỉnh lư hương. Ngao Ất lúc này quỳ xuống đất bái kiến, Đông Hải Ngao Ất tham kiến sư tôn. Long tộc người, không nghĩ tới cũng cùng ta Động Thiên hữu duyên. Trần Cảnh An có chút kinh ngạc. Dù sao, Tiên Hồ Động Thiên phán định người hữu duyên tiêu chuẩn, chính là căn cứ vào một đám một huyền quy suy tính kết quả. Lúc đầu hắn là vô ý lại cùng Long tộc xảy ra gặp nhau, nhưng đã đụng tới, chính mình cũng sẽ không tận lực né tránh. Hắn mở miệng nói, ngươi có thể nguyện lưu tại Động Thiên tu hành. Đệ tử bằng lòng. Ngao Ất gật đầu nói phải, lại bổ sung, đệ tử còn có gia cựu chưa báo, không biết sư tôn. Đợi ngươi công thành ngày, có thể tự làm quyết định đi ở. Trần Cảnh An khoát tay áo, trong tay quả hương bổ bung lên, Ngao Ất liền bị đưa ra đại điện. Hắn cuối cùng chỗ đặt chân là một chỗ tiểu viện. Trong viện tử này có trồng thanh trúc, trong đình viện đục có ao nhỏ, trước cửa còn có một đầu đá vụn đường nhỏ, lộ ra phá lệ lịch sự tao nhã. Ngao Ất liền phải tại đây, bắt đầu hắn bái sư học nghệ kiếp sống. Trong phòng, Ngao Ất trước bàn trưng bày một cái hình chiếu trận linh bản thể là Động Thiên Tàng Thư Các, có thể thay các đệ tử chọn lựa thích hợp truyền thừa cùng công pháp. Bọn hắn tuyển định công pháp, Động Thiên lại sẽ cung cấp tài nguyên để bọn hắn tu luyện nhập môn. Đợi đến tất cả ổn định lại, các đệ tử được phép lẫn nhau ở giữa lẫn nhau luận bàn, giao lưu. Có khi đụng tới Trần Cảnh An cái này làm sư tôn tâm huyết dân trào, lại có thể khai đàn giảng đạo. Đợi đến học có thành tựu, lại có thể tự làm quyết định đi ở học không có tận cùng, Động Thiên có thể nuôi bọn hắn cả một đời. Biến mất phàm trần, từ Động Thiên tiến vào phúc địa, có thể bảo trì tự thân phò số, nhưng là pháp lực đều sẽ bị giam cầm. Trần duyên chưa hết, hoàn toàn rời đi Động Thiên, vĩnh thế không được trở về. Cái này ba loại lựa chọn đối ứng ba loại tâm cảnh. Đảo mắt, trăm năm đi qua, Ngao Ất dần dần thích ứng Tiên Hồ Động Thiên tu hành tiết tấu. Loại này toàn thân tâm đầu nhập vào luận pháp bên trong sinh hoạt, quả thực nhường Ngao Ất cảm giác vui đến quên cả trời đất. Hắn thậm chí vô số lần nghĩ tới, nếu không, vĩnh viễn cứ đợi ở chỗ này không rời đi, ngược lại Thanh Long Vương sẽ không đổi tới nơi này. Nhưng là, Ngao Ất nghĩ đến người một nhà xa nhau trước tuyệt vọng, còn có vô số tộc nhân chết thảm, cái này dường như thành hắn suốt đời khó mà thoát đi ác ngục. Nếu như không thể từ đó chạy thoát, tâm cảnh của mình bên trên điểm này thì vết liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Hắn nhất định sẽ rời đi. 1000 năm trôi qua, Ngao Ất bây giờ cũng thành giống lúc trước sư Minh Tần Hạ như thế người tiếp dẫn. Người hữu duyên từ mây mù bên kia tiến đến, chính mình đem bọn hắn đưa vào an trí ốc xá, lại cho bọn hắn giới thiệu động thiên đủ loại kỳ diệu. Cùng mình năm đó như thế, có sư đệ hỏi tới sư tôn tu vi. Ngao ớt xem lấy những năm này kinh nghiệm cùng kiến thức. Sư tôn xưa nay không từng cùng người đạo thủ, nhưng ở các đệ tử trong mắt, bất luận tu vi tinh tiến tới mức nào, ngưỡng vọng sư tôn thời điểm đều chỉ thấy một ao đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy. Loại này nhận biết, bản thân liền là căn cứ vào nhất định tu hành mới có thể lấy được. Hắn đưa ra đáp án của mình. Thông thiên triệt địa, tiên nhân tại thế. Đây chính là Ngao ớt trong mắt sư tôn. 3000 năm qua đi, Ngao ớt đã thành trong hàng đệ tử có tư lịch, hắn thường xuyên tới phúc địa đi lĩnh hội tâm cảnh. Chính mình là long tộc, cho dù phong ấn tu vi, cái này lực lượng của thân thể đồng dạng có thể thống ngự giang hà, trở thành tại thế thần long. Hắn là Trần Cảnh An muốn hạ, huyết mạch thuần chính nhất long tộc. Trần Cảnh An nhìn ra gia hỏa này có chí xung kích phản hư, dứt khoát cho hắn chỉ một con đường sáng. Hắn đối Ngao ớt mở ra hô phong hoán vũ quyền hành. Cái này khiến Ngao ớt thân ở phúc địa bên trong, có thể làm trong truyền thuyết tư thần mưa long thu hoạch được thế nhân hương hỏa cung phục. Đây là thần đạo thể hệ long quân. Dưới mắt, Đông Hải long tộc đã hoàn toàn lộn xộn. Cho dù Ngao ớt tương lai có thể lật đổ chính sách tàn bạo, trọng trấn tổ tông cơ nghiệp, hắn cũng cần bắt đầu từ số 0, lần nữa sáng tạo Đông Hải sinh linh cùng long tộc nội bộ đối long vương lòng tin. Phá rồi lại lập. Đây là hắn, đồng thời cũng là long tộc cơ hội cuối cùng. Cứ như vậy lại qua 2000 năm. Theo hô phong hoán vũ dần dần định hình, tham biếng miếu long vương cũng thành phúc địa sinh linh một loại thường ngày. Ngao ớt đạo hạnh ngày càng tăng trưởng, mắt thấy đột phá sắp đến. Trần Cảnh An cũng làm xong hắn định rời đi. Chính mình xem như động tiên chi chủ, hắn mời chào những này môn nhân đệ tử, trên bản chất vẫn là đánh lấy học rộng khắp những điểm mạnh của người khác ý nghĩ. Môn nhân đệ tử lĩnh hội các loại thành quả, đều đem thông qua động thiên bị hắn lấy được. Cái này hô phong hoán vũ long quân chi đạo cũng giống như thế. Chỉ cần Trần Cảnh An bằng lòng, hắn liền có thể tại phúc địa sáng tạo ra một đầu đồng thọ cùng trời đất tư thần mưa long, tiếp nhận bây giờ Ngao ớt thực hiện chức trách. Loại này phản hư cấp bậc lực lượng, có hy vọng trở thành phúc địa bên trong tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Nếu đem nó coi là một cái tiểu thế giới, như vậy Ngao ớt vậy liền coi là hoàn toàn lưu lại dấu chân. Trần Cảnh An đem nó cùng thế giới chân thật so sánh, liên tưởng đến hợp thể chứng đạo quá trình, như là nhân hoàng chụp nhật phượng vương lấp biển. Nếu như những này đối ứng đường đi, toàn bộ đều dung hội tới thiên địa bên trong, trở thành thế giới này vận chuyển một bộ phận. Như vậy, hắn cảm thấy mình mơ hồ cũng chạm đến chứng đạo linh cơ. Cứ việc Trần Cảnh An đã từng nhiều lần ám chỉ chính mình, hắn một thế này vô duyên hợp thể. Thật là đến đại hạn sắp tới thời điểm, nếu là không liều một phen, lại cảm thấy xin lỗi một thế này 10 vạn năm tu hành. Cho đến một ngày, nguyên bản hưởng thụ lấy thế nhân cung phụng Ngao ớt, đồng nhiên bởi vì một bệnh linh cơ thủy biến, đúc thành thần đạo chân thân. Trần Cảnh An trực tiếp đem nó cầm ra phúc địa, đem chính mình chuẩn bị từ trước mới long quân thay thế đi lên. Đến tận đây, Ngao ớt thành công đi vào phản hư cảnh. Hắn vốn cho rằng đến một bước này, chính mình có lẽ liền có thể thấy rõ sư tôn sâu cạn. Sau đó, lúc trước Trần Cảnh An cách không lấy người chiêu này, quả thực nhường Ngao ớt trực quan cảm nhận được sư tôn kinh khủng. Hắn cúi đầu, một mặt cung kính, đệ tử tham kiến sư tôn. Không sai. Trần Cảnh An tán dương nhìn hắn một cái, vì sư lập xuống cái này động thiên vạn năm có thừa, ngươi là người thứ nhất đột phá tới phản hư. Đây đều là nhờ vào sư tôn đề điểm. Ngao ớt tâm lý nắm chắc, nếu không phải sư tôn cho hắn chỉ rõ tư mưa phương hướng, chính mình làm sao có thể đi ra một bước? Vị sư năm đó cùng long tộc còn có bộ phận nhân quả, hôm nay giúp ngươi thành đạo, cũng coi là giải quyết xong cuối cùng này bộ phận. Đồ nhi, trước khi đi liền đem đoạn này quá khứ tặng ngươi. Hắn nói, rỗi ra một chỉ điểm tại Ngao ớt trong mi tâm. Đây là một đoạn ký ức. Từ hắn mới gặp đời thứ 3 Thanh Long Vương, cho đến cùng đời thứ 6 Thanh Long Vương qua lại đầu đôi. Thương Lãng Vân Thủy Thứ cùng Nhiệt Long Tỏa Tâm liên tác dụng cùng sơ hở cũng bị bao quát trong đó. Ngao ớt đã là phản hư cảnh, vẫn bỏ ra thời gian tương đối dài mới tiêu hóa xong bộ phận này tin tức. Chương 994, Bình Định lập lại trật tự, bảy đời Long Vương chương 994, Bình Định lập lại trật tự, bảy đời Long Vương cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục biết rõ ràng sư tôn cùng Long tộc quan hệ. Thì ra, vị kia Bồng Lai đạo chủ chính là sư tôn bản nhân. Hơn nữa, bây giờ Thanh Long Vương cũng là hắn tự mình nâng đỡ thượng vị. Nhưng thật muốn đem Long tộc tất cả bất hạnh tính tại sư tôn trên đầu, cái này cũng lộ ra quá mức lang tâm cầu phế. Không có hắn ra tay viện trợ, Long tộc sớm tại lúc trước Long Vương lấp biển thời điểm, liền đã tại nội ưu ngoại hoạn bên trong diệt vong. Sai là Thanh Long Vương, mà không phải sư tôn. Hắn lần này đi, liền phải lần nữa khôi phục Long tộc cơ nghiệp. Ngao ớt rời đi tiên hồ động thiên. Bản thân của hắn bàn chân vừa chạm đến Đông Hải mặt biển, nguyên bản bồi hồi tại phía sau hắn kia phiến động thiên môn hộ, bây giờ liền cùng vân khí cùng nhau tiêu tán, không trở về được nữa rồi. Ngao ớt thở dài, ngược lại hướng phía Đông Hải phương hướng ngao du. Lúc này, khoảng cách Thanh Long Vương trắng trợn tàn sát Long tộc đã qua mấy ngàn năm. Từ đó về sau không lâu, lão Long Vương liền tuyên bố thoái vị bế quan, đem vương vị chuyển cho bây giờ mới Long Vương. Các phương e ngại sự thống trị của hắn, không dám có bất kỳ tâm tư phản kháng. Nhưng Ngao ớt tin tưởng trong đó nội tình. Thanh Long Vương bây giờ bỏ Nhiệt Long Tỏa Tâm Liên lựa chọn dung hợp Thương Lãng Vân Thủy Thứ lấy tứ phương hải tộc thần phục xem như trèo chống hắn phản hư cảnh giới căn cơ. Cái này nhìn qua không có kẽ hở, kỳ thực đem nó lật đổ, so với trong tưởng tượng dễ dàng hơn. Ngao ớt trực tiếp đánh lên các biển cả tộc. Hắn dùng tuyệt đối vũ lực, khiến cho bọn hắn từ bỏ đối Long Vương thần phục. Nơi này biến cố cấp tốc đưa tới Thanh Long Vương chú ý, cảm giác của hắn cấp tốc bao trùm Đông Hải, khóa chặt Ngao ớt phương vị. Phản hư Long Quân. Thanh Long Vương rất là hãi nhiên, hắn không nghĩ ra dưới gầm trời này thế nào đột nhiên toát ra một tôn phản hư cấp bậc Thanh Long. Chính mình năm đó rõ ràng đã đại khai sát giới. Trừ phi, gia hỏa này là tìm địa phương nào giấu kín lên. Thanh Long Vương sắc mặt biến hóa không chừng. Rất nhanh, trong đầu của hắn liền hiện lên một cái địa điểm. Tiên hồ động tiên. Nếu như là Đồng Lai sư tổ ra tay, hắn khẳng định có năng lực bồi dưỡng được một vị phản hư long tộc. Hơn nữa, chính mình lúc trước cũng đã mất đi tiến vào tiên hồ động tiên quyền hạn. Làm hai cái này manh mối kết hợp, đáp án liền đã có thể xác định. Thanh Long Vương sắc mặt khó coi. Hắn vốn cho rằng Trần Cảnh An là đứng tại hắn bên này, kết quả đối phương lại nuôi dưỡng một đệ tử như vậy đến lật đổ chính mình. Sư tổ, ngươi vì sao muốn bức ta? Thanh Long Vương đuôi rồng đong đưa, cấp tốc chạy tới Ngao Ất nơi ở cùng lúc đó. Hắn còn đem chính mình cố kia Nghiệt Long Tỏa Tâm Liên thân thể cùng nhau mang lên. Lúc trước Thanh Long Vương lựa chọn thoát ly Nghiệt Long Tỏa Tâm Liên thời điểm, vốn là muốn đem phía trên còn sót lại hồn niệm cùng nhau trừ bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đem nó bảo lưu lại đến, xem như một bộ nắm giữ phản hư lực lượng hóa thân. Đây chính là vì ứng đối hôm nay tình trạng. Thanh Long Vương nhanh chóng khóa chặt Ngao Ất phương vị, đối phương ven đường đều đang uy hiếp hải tộc từ bỏ thần phục, từ đó lần lượt suy yếu Thanh Long Vương lực lượng. Cho đến song phương rốt cục đánh đối mặt, Thanh Long Vương không nói hai lời, trực tiếp cùng Nghiệt Long Vương cùng nhau đối Ngao Ất tạo thành giáp công. Bọn hắn lấy hai chọi một, hơn nữa còn tu luyện nhiều năm như vậy, theo lý thuyết là ưu thế áp đảo. Kỳ thực không phải, Thanh Long Vương cùng Nghiệt Long Vương lực lượng, toàn bộ bắt nguồn từ cấm khí gia trì, cuối cùng đều thuộc về ngoại lực. Còn nữa, bọn hắn bản thân đều cũng không phải là ở vào trạng thái tốt nhất. Thanh Long Vương đã mất đi mấy cái hải tộc thần phục, mà Nghiệt Long Vương thì là đã mất đi một bộ xem như vật dẫn nhục thân. Bây giờ còn sót lại bộ phận, vẫn là dựa vào năm đó Thanh Long Vương di trạch. So sánh dưới, Ngao Ất tu vi liền lộ ra vững chắc rất nhiều. Hắn là tự chủ đột phá, hơn nữa trải qua tiên hồ động thiên hệ thống rèn luyện, một thân nội tình biển siêu đương thời thánh quân, đuổi sát những cái kia thượng cổ thần triều thánh quân. Ngao Ất vừa đánh vừa đi, đem giao chiến phạm vi mở rộng, như đổ tan giã trèo chống Thanh Long Vương tu vi căn cơ. Thanh Long Vương nhìn rõ tới hắn tâm tư. Cuối cùng, vị này Long Vương hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lựa chọn một lần nữa trở về Nghiệt Long Tỏa Tâm Liên. Làm hai người này hoàn toàn hợp thể thời điểm, một cái toàn thân mọc đầy dòi bọ, khung xương hiện lộ bên ngoài, tản ra hôi thối cốt long xuất hiện tại nguyên điểm. Thân thể của hắn khớp xương phát ra bạo hưởng, rất nhanh phân hóa thành hai viên long đầu, tứ chi đồng dạng tăng nhiều một cái trước mắt, nhìn có loại vặn vẹo hỗn loạn cảm giác. Thanh Long Vương dương nhanh múa vuốt đánh tới. Ngao Ất thì phóng lên tận trời, ngao du trong mây, trong khoảnh khắc mây đen dày đặc, tí tách nước biển rơi xuống, dường như lưỡi dao giống như đem Thanh Long Vương huyết nhục được cạo. Mãnh liệt cảm giác đau khiến cho Thanh Long Vương cơ hồ phát cuồng, thể nội vô số còn sót lại oán niệm trực tiếp bị độ hóa. Thanh Long Vương phát ra đinh thai nhức góc gào thét, hai mắt chảy ra từng dãy huyết dịch. Đợi đến mưa gió tán đi, Thanh Long Vương trở tại nguyên chỗ, toàn thân huyết đục đã không thấy, chỉ còn lại có lớn như vậy khung xương, còn có cây kia sợi xích màu đen từng vòng quấn quanh lấy thân thể. Khí tức của hắn biến vô cùng suy yếu, cho người ta một loại không còn sống lâu nữa cảm giác. Chẳng biết tại sao, Thanh Long Vương lựa chọn nhắm mắt lại, nghiễm nhiên chính là chờ chết bộ dáng. Ngao Ất thu hồi lực lượng, đi vào trước mặt hắn, trong giọng nói mang theo một loại hờ hững cùng căm hận. Ngươi đã dám động ý đồ xấu, vì bản thân chi tư chế tạo ra lớn như vậy sát nghiệt, bây giờ lại không dám đối mặt đây hết thảy ác nghiệp. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn tránh tất cả trách tội? Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Khi ngươi còn sống xin lỗi sư tôn, chết càng là thẹn với trước đây Long Vương, ngươi là ta Long tộc vĩnh thế tội nhân. Nghe nói như thế, Ngao Nguyên có chút khó khăn mở hai mắt ra. Hắn tiếp cận Ngao Ất, sắc mặt khó coi, hôm nay ta, bất quá là ngày mai ngươi. Ngươi thật cho là cái này Long Vương đi lên liền có thể lui ra? Ta cho ngươi biết, nằm mơ. Hôm nay thắng làm đua thua làm giặc, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta sẽ ở dưới mặt đất chờ ngươi đến. Ngao Nguyên lời này giống như là đã dùng hết khí lực. Vậy đối với hắn mà nói, tử vong cũng không phải một cái có thể tùy tiện làm được chuyện. Ngao Ất tiến lên một phát bắt được hắn, trực tiếp chết không khỏi lợi cho ngươi quá rồi, ngươi liền dùng cái này quãng đời còn lại đến bồi thường toàn bộ tội lỗi của ngươi. Nếu không ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, đồng thời khu trục Long tịch. Tương lai lại cho trước đây Long Vương xác định công tội thời điểm, ta sẽ đem hắn định vì Long tộc tội nhân, cũng bởi vì hắn lưu lại ngươi cái này tai họa. Ngao Nguyên nghe được trước đây Long Vương danh tự, lập tức liền gấp, giận dữ hét: "Ngươi dám? Cha ta thay Long tộc hiến thân, ai dám gạt bỏ chiến công của hắn? Là ngươi." Cái này ngắn ngủi hai chữ, thậm chí so với ngàn đao bầm thây đối Ngao Nguyên tạo thành tổn thương càng lớn. Hắn rơi vào trầm mặc. Ngao Ất thì thuận thế đem người trấn áp, bắt về Long cung. Hắn một lần nữa phát ra hiệu lệnh, triệu tập các lộ rời rạc Long tộc trở về Long cung, sau đó tại quần Long ủng hộ hạ lên đỉnh vương vị. Đây chính là đời thứ 7 Thanh Long Vương. Chương 995, Thiên Thánh Hỏa Chủng, Ngao Nguyên chuộc tội. Chương 995, Thiên Thánh Hỏa Chủng, Ngao Nguyên chuộc tội. Thiên Thánh Giáo. Tử Dĩnh Thánh Quân đột nhiên có cảm ứng. Hắn nhìn về phía Đông Hải phương hướng, tự lẩm bẩm: "Cứu cứu, ngươi cuối cùng vẫn là không thể kết thúc yên lành." Ngay sau đó, thuộc về Long Nữ kia một tia khí số hội tụ đến lòng bàn tay của hắn. Tử Dĩnh Thánh Quân trực tiếp lấy Tử Dĩnh Thánh Bi đem luyện hóa. Ánh mắt của hắn lung dung, trong con mắt xuất hiện một bức tranh. Thanh Long Vương xuất lĩnh Đông Hải hải tộc vây quét Thiên Thánh Giáo. Như thế xem ra, chính mình là bị Ngao Nguyên bắn đi. Hơn nữa vị này Tân Tấn Long Vương, nghiễm nhiên đem hắn cùng Thiên Thánh Giáo xem như muốn giết gà, để mà tái tạo Long tộc nội bộ lực ngưng tụ. Tử Dĩnh Thánh Quân cũng không e ngại Thanh Long Vương bản thân, chỉ là hắn phát hiện chính mình vậy mà suy tính không ra, gây nên đây hết thảy biến số. Thanh Long Vương phía sau có khác người khác, Tử Dĩnh Thánh Quân không có vạn toàn nắm chắc, không nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Hắn lúc này hạ lệnh, Thiên Thánh Giáo toàn thể rút lui. Về phần mình, Tử Dĩnh Thánh Quân đã thu được mẹ hắn Long Nữ khí số, tính cả Trường Đỉnh Thánh Quân vì lần nữa phục sinh, lưu lại những cái kia bảo vật cũng bị hắn tận diệt. Bây giờ nghĩ đến, chưa chừng đây cũng là Trường Đỉnh Thánh Quân cho mình dự lưu hố. Tử Dĩnh Thánh Quân không muốn thuận theo đối phương tâm ý, nhưng là trước mắt đến xem, chính mình mở ra lối riêng cần gánh chịu càng nhiều phong hiểm. Hắn liên tục cân nhắc, quyết định trước thời gian chuẩn đi. Thiên Thánh giáo rời ra Đông Hải không lâu, trong giáo liền truyền đến tin dữ. Tử Dĩnh Thánh Quân mất mạng. Biến cố bất tình lình này đánh ngao ớt một trở tay không kịp. Hắn vốn đang dự định hưng binh đến nhà, trực tiếp huyết tẩy Thiên Thánh giáo, đem Tử Dĩnh Thánh Quân cái này kẻ cầm đầu cùng nhau tru sát, tế điện người nhà của mình. Thế nhưng là đối phương mất mạng thiên địa dị tượng không làm giả được. Thời gian điểm này quả thực quá mức kỳ quặc. Ngao ớt dự cảm trong đó có trá, cũng không tính xâm nhập điều tra. Bất quá, đối với Thiên Thánh giáo thanh toán, hắn vẫn quyết định duy trì vốn có kế hoạch. Ngao ớt mới bước lên vương vị. Hắn cần một trận đại thắng, trọng trấn Long tộc chi danh, tuyên cáo một trong tứ thánh thanh long quý vị. Đông Hải phương diện tinh nhuệ tiếp cận, nhằm vào Thiên Thánh giáo các nơi phân đà triển khai đồ sát. Chỗ đến, Thiên Thánh giáo chúng không một người sống. Cái này tòng thần hướng hủy diệt thời điểm, vẫn truyền thừa tới hôm nay cổ lão đại phái, đã tới diệt vong biên giới. Thiên Thánh giáo cao tầng chỉ có thể cực lực bảo tồn hỏa chủng. Trong đó một chi trốn đi Bắc Hải. Nghe nói, mấy vạn năm trước từng có thượng cổ thánh quân lấy lớn vĩ lực cải biến nơi này tiền cơ phân bố, khiến cho nơi này thôi diễn năng lực sẽ bị suy yếu. Rất nhiều cùng hung cực các chi đồ tràn vào Bắc Hải, để trong này trở thành một chỗ hỗn loạn khu vực. Thiên Thánh giáo dư nghiệt lựa chọn ở chỗ này cắm rễ. Một cái giữ lại mái tóc màu xanh thiếu nữ, toàn thân bảo bọc một tầng đen nhánh áo bào, chung quanh một đám Thiên Thánh giáo cường giả đưa nàng canh giữ ở giữa. Thiếu nữ tên là Thạch Thanh Linh, gia thế của nàng cũng không hiền hách, nhưng tổ tiên mấy đời trưởng bối đều là trời sinh giáo chúng. Dạng này xuất thân tại Thiên Thánh giáo bên trong xem như căn chính miêu hồng. Lại thêm, Thạch Thanh Linh có không sai thiên phú, cho nên nàng liền thành Thiên Thánh giáo cao tầng chỉ định rất nhiều hỏa chủng một trong. Hỏa chủng tồn tại ý nghĩa chính là lần nữa nhóm lửa thánh hỏa, khôi phục Thiên Thánh giáo. Vì đạt thành mục đích này, những này phụ trách thủ hộ hỏa chủng giáo chúng sẽ không tiếc tính mệnh cam đoan an toàn của nàng. Thạch Thanh Linh dẫm lên dưới chân thổ địa. Trong nội tâm nàng đống nhiên sinh ra một tia cảm ứng, cả người không tự chủ được đi hướng một cái phương hướng. Trung quanh giáo chúng mong muốn ngăn lại nàng, nhưng là Thạch Thanh Linh cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đợi nàng lần nữa khôi phục thanh tỉnh thời điểm, cả người vậy mà ngâm mình ở trong nước. Trước mặt của nàng có một cái toàn thân mọc ra lông trắng thủy hầu tử. Chỉ là thân thể của đối phương bị tỏa liên trói buộc chặt. Thạch Thanh Linh vừa mới ngẩng đầu, trong đầu liền phảng phất ma âm sâu thay, có ba chữ không ngừng tiếng vọng. Vô chi kỳ, vô chi kỳ. Cặp mắt của nàng dần dần biến mê ly, trực tiếp hướng phía Vô Chi Kỳ phương hướng đi đến. Theo Long tộc đối Thiên Thánh giáo hành động lấy được thắng lợi, Ngao ớt đi vào Long tộc thủy lao. Hắn một đường đi vào chỗ sâu nhất, cuối cùng gặp được đã hóa thành nhân hình, nhưng là diện mục già yếu Ngao Nguyên. Ngao Nguyên hai mắt vô thần. Hắn từ được đưa tới nơi này đến nay, vẫn duy trì động tác này. Ngao ớt trực tiếp mở miệng nói, "Tử Dĩnh Thánh quân quảng hóa, Thiên Thánh giáo ta cũng sai người đuổi tận giết tuyệt. Hắn không có khả năng liền chết như vậy." Ngao Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Ngao ớt, trong ánh mắt lộ ra một loại giản mua đục ngầu. "Ta so ngươi hiểu rõ hơn hắn." Hắn chỉ là ẩn nút lên, tương lai khẳng định là muốn trả thù Long tộc. Ngao ớt khẽ gật đầu, chợt hai tay mở ra, ta tuy là Long Vương, nhưng ta cũng chỉ có thể quản tới trước người sự tình. Nếu Long tộc nhất định diệt vong, vậy cũng không liên quan gì đến ta, chính là thiên thời không tốt, mà không phải người lực không đủ. Nghe nói như thế, Ngao Nguyên mấy lần há miệng muốn nói, thế nhưng là lời nói đến miệng ba lại nuốt xuống. Hắn mong muốn lấy tới người thân phận thuyết giáo, nhưng là liên tưởng đến chính mình sở tác sở vi, Ngao Nguyên đã không có lực lượng. Hắn tự cho là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng chưa từng nghĩ tới, chính mình kỳ thật đã sớm luân hãm tại Nghiệt Long tọa tâm liên. Cuối cùng, thiên luôn vạn ngữ hóa thành một câu. Trước khi chết, ta muốn chu tội. Tiếp xuống, Ngao Nguyên tỏ rõ ý nghĩ của mình. Hắn tuần tự dung hợp hai kiện cầm khí, trước sau kéo dài trên vạn năm lâu. Những ngày này, Ngao Nguyên ma diệt tự thân tà tính, vẫn còn thừa lại một bộ phận thuần chính phản hư chi lực. Hắn mong muốn thay Long tộc lại bồi dưỡng một vị phản hư để bù đắp khuyết điểm. Ngao ớt nghe vậy lập tức bắt đầu thăm dò lai lịch của hắn. Cuối cùng trải qua loại bỏ, xác định Ngao Nguyên trên thân đến từ hai kiện cầm khí lực lượng đã rửa sạch. Hiện tại chỉ kém hóa thần viên mãn Long tộc. Chỉ là Ngao ớt đối với có thể hay không đột phá chuyện này vẫn còn có lo nghĩ. Cái này bắt đầu tại hắn đối với thiên địa hoàn cảnh cảm ứng. Trước kia Ngao ớt từ cái này ngoại giới tiến vào tiên hồ động thiên thời điểm, hắn tu vi còn thấp, đối với lượng địa biến hóa cảm thụ cũng không rõ ràng. Thế nhưng là trải qua trong động thiên mấy ngàn năm tu hành, Ngao ớt thành công đột phá tới phản hư. Hắn lấy phản hư góc độ lại tương đối trong lúc này bên ngoài tu luyện hoàn cảnh, Ngao ớt lập tức liền cảm nhận được khác biệt. Đột phá của mình ở mức độ rất lớn nhờ vào sư tôn dẫn đạo. Tiếp theo thì là phúc địa bên trong hoàn cảnh. Hắn một đoạn thời gian rất dài chỉ coi trọng cái trước mà khinh thị cái sau. Hiện tại xem ra, chỉ là hóa thần chi khí nồng độ, động thiên cùng ngoại giới liền chênh lệch rất xa. Thật nếu để cho Ngao ớt lại một lần, hắn cũng không có nắm chắc có thể ở ngoại giới đột phá. Không chỉ như vậy, Ngao ớt ý nghĩ kỳ thật càng thêm bi quan. Nói không chừng, bây giờ giới hà đã không có đủ lại sinh ra phản hư điều kiện. Cái suy đoán này một khi xuất hiện, ngay cả Ngao ớt chính mình giật nảy mình. Coi là thật như thế, như vậy tiên đạo tương lai cũng có chút tuyệt vọng. Vừa vặn thừa dịp Ngao Nguyên cơ hội này, lại nghiệm chứng một chút hắn phỏng đoán. Nếu chuyện không thể làm, Ngao ớt đuổi tại đại nạn đến trước đó, dự định đánh cược tất cả lại liệu một cái. Chương 996, hợp mở thiên môn, phong lôi yêu thánh. Chương 996, hợp mở thiên môn, phong lôi yêu thánh. Dưới mắt còn cần xác định nhân tuyển. Long tộc trải qua Ngao Nguyên tại vị hậu kỳ đồ sát, đã trên thực tế không người kế tục. Cái này đột phá thánh quân nhân tuyển, rất có thể gánh vác Long tộc tương lai, không qua loa được. Cuối cùng, Ngao ớt lựa chọn lợi dụng Long tộc bí pháp, tạm thời đem Ngao Nguyên phong ấn, mà đối đãi người thích hợp xuất hiện. 2000 năm trôi qua, ngay hôm đó, thiên môn phía dưới chợt buộc phát ra ngập trời pháp lực khí tức. Hơn 10 đạo thân ảnh phân biệt từ phương hướng khác nhau chạy đến. Ở trong đó mỗi một vị đều là phản hư. Cho dù là đặt ở linh mạch chi nguyên chưa đoạn tuyệt thời đại, như thế số lượng phản hư hội nghị đều là rất hiếm có chuyện. Huống chi là tại bực này mạn pháp thời đại. Trên đời này thạc quả cận tồn phản hư, nơi này liền chiếm nhiều hơn phân nửa. Ngao Ứt hiện thân Đông Hải phía trên. Hắn bây giờ cũng coi là chen vào thánh quân vòng tròn, đối với mấy cái này thánh quân chuyện sắp phải làm cũng lòng dạ biết rõ. Đang thiên môn, dưới mắt giới hà hoàn cảnh, không ngừng hắn một người tin tưởng. Nếu như phản hư con đường đã đoạn tuyệt, như vậy nơi này đối với còn lại phản hư mà nói, chính là một cái lồng giam. Thiên môn chính là rời đi lồng giam mấu chốt. Có không cam tâm vây chết tại cái này phản hư, dự định đánh cược một lần cuối cùng, tìm kiếm tiến về thiên ngoại cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có thể một lần nữa tìm kiếm một phương nắm giữ phong phú hóa thần chi khí tiểu thế giới, như vậy những này thánh quân liền có duyên thọ khả năng. Cái lý tưởng này rất tốt đẹp, làm sao hiện thực quá xương cảm giác. Ngao Ứt kế vị không lâu, thế nhưng là bọn hắn Long tộc truyền thừa đến nay, phản hư tu sĩ cũng không đứt gãy, trước Nhậm Long Vương Ngao Nguyên cũng chưa bị đi lịch Nhậm Long Vương lưu lại bản chép tay. Ở trong đó liền ghi chép đời thứ 5 Thanh Long Vương tại vị trong lúc đó, có xảy ra thánh quân làm phản chuyện. Lúc trước thiên môn đóng chặt, thiên hạ thánh quân liên thủ phong thiên. Sau đó, linh mạch chi nguyên liền bị phá hư, thiên hạ thánh quân thọ nguyên tổn hao nhiều. Thực lực mạnh trực tiếp cướp đoạt hóa thần chi khí, bọn hắn thọ số ngược lại không bị quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là thực lực yếu, thế tất liền phải trở thành trận này tai họa người bị hại. Cái này trong lúc mấu chốt, thiên đạo lấy hóa thần chi khí lợi dụng, không cần tốn nhiều sức liền có thể để bọn hắn phản bội, bắt đầu đối cái khác thánh quân động dao. Loại chuyện này đã xảy ra không chỉ một lần, hơn nữa thường thường vẫn là bằng hữu ở giữa. Đến mức thánh quân nội bộ vốn cũng không nhiều tín nhiệm, hoàn toàn tan rã. Hôm nay những này thánh quân có thể lần nữa tổ chức, hiển nhiên cũng là không đường có thể đi phía dưới thỏa hiệp. Ngao Ứt đồng dạng nhận lấy mời, chỉ là tuổi thọ của hắn còn rất dài, cho nên cũng không tính lội vũng nước đục này. Không cần nghĩ cũng biết, hôm nay những này thánh quân bên trong khẳng định còn có thiên đạo nằm vùng quân cờ. Phá vỡ thiên môn vốn cũng không dễ, còn có người từ đó cản trở. Kết cục này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Ngao Ứt lựa chọn từ bên cạnh chứng kiến đây hết thảy. Ánh mắt của hắn rơi vào chính giữa vị kia thánh quân trên thân. Nói chính xác, kia là một vị yêu thánh. Bản thể của hắn là một cái phong lôi bằng, thành danh thời gian từ sớm, là bản thổ yêu thánh nhân vật đại biểu. Năm đó tứ đại thánh tộc giáng lâm, phong lôi bằng từng cùng Chu Tức nhất tộc thánh quân giao thủ, hai yêu thực lực không phân sàn sàn nhau, được công nhận bốn thánh phía dưới người thứ nhất. Hắn không ngừng thực lực cường hãn, hơn nữa cực kỳ có thể sống. Phong lôi yêu thánh tồn tại quán xuyên giới hà phát triển từng cái giai đoạn. Hắn xem như đương thời thạc quả cận tồn cổ cường giả, mới có năng lực cùng mặt mũi đến tổ cục này. Phong lôi yêu thánh đi vào thiên môn biên giới. Cái khác thánh quân thì dựa theo trước đó ước định như thế, đều tự tìm đúng chỗ đưa. Ngay sau đó, phong lôi yêu thánh biến thành bản thể. Đây là một cái toàn thân đen nhánh chim đại bàng, chỉ là đầu này chính giữa có từng cây thanh bạch sen lẫn thần thông lông vũ. Đây là phong lôi yêu thánh lực lượng nơi phát ra. Chỉ thấy một cây thanh vũ bay xuống, trong khoảnh khắc hóa thành mãnh liệt thần thông cương phong. Không khí tại cái này cương phong quét phía dưới, dường như bị người dùng đao mạnh mẽ cắt, cho đến một tòa đại môn hình dáng từ trong hư không hiện hóa ra ngoài. Phong lôi yêu thánh thấy thế hai mắt tỏa sáng, quát tầm lên: "Chư vị cùng nhau ra tay!" Lời này lập tức được đến ở đây thánh quân trả lời chắc chắn, mỗi người bọn họ tách ra chỗ đứng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía lẫn nhau. Lúc này xem ai đều giống như thiên đạo trà trộn vào tới quân cờ. Chỉ mong bọn hắn có thể bình an vô sự tới thiên môn mở ra. Hơn 10 vị thánh quân cùng nhau phát lực, kia thiên môn hình dáng dần dần từ hư hướng thực, đồng thời bị cố định tại khu vực này. Toàn bộ quá trình đều không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, cho đến thiên môn toàn bộ cảnh hiện hiện. Giờ phút này, rất nhiều như là Ngao Ứt như thế ở bên vây xem thánh quân, rất là kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn. Bất quá rất nhanh, liền có người kìm nén không được, vọt thẳng hướng những cái kia trấn thủ thánh quân. Địa bộ này là chuẩn bị một kích mất mạng. Thiên đạo chó săn. Bị công kích thánh quân lập tức làm ra phòng thủ dáng vẻ, có thể hắn tổng cảm giác trước mặt tất cả quá cổ quái. Ngay tại hai người sắp chạm đến trong nháy mắt, chỉ thấy người kia bỗng nhiên thay đổi phương hướng, bay thẳng thiên môn. Cái này đột nhiên chuyển biến cũng là ngoài dự liệu. Chỉ có phong lôi yêu thánh mặt lộ vẻ cười lạnh, lại là một cây thần thông lông vũ từ trên đỉnh bay xuống. Lần này là lông trắng, bén nhọn như lao, ngay tại vị kia thánh quân sắp nhặt nhạnh chỗ tốt thành công thời điểm, màu trắng lông vũ trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên qua. Phong lôi yêu thánh vu cánh bay đi, trực tiếp há miệng đem người kia nuốt vào trong bụng. Đây hết thể đều phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Phong lôi yêu thánh cười lạnh, lúc trước bản tọa triệu tập chư vị đồng lưu đường ra, nguyên một đám sợ hãi rụt rè. Bây giờ mắt thấy chúng ta có hy vọng rời đi, liền muốn đi lên kiếm tiện nghi. Trên đời này nào có dạng này chuyện tốt. Hắn nói xong, lại nhìn về phía ở đây còn lại thánh quân, chư vị đi trước, lão hủ cái cuối cùng. Ta ngược lại muốn xem, ai dám chiếm ta tiện nghi. Nghe được lời ấy, thánh quân bên trong sớm có kích động, lúc này cũng không còn khách khí, trực tiếp đi vào thiên môn. Mấy người khác tuy nói trong lòng thấp thỏm, bất quá thoát ly lồng giam cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn đồng dạng không muốn bỏ qua. Theo thánh quân nhóm dần dần rời đi vị trí, thiên môn đã mất đi lực lượng duy trì, đã có quan bế dấu hiệu. Rốt cục có người không nhẫn lại được. Phong lôi, ngươi thật to gan. Có một hồi hỏa quang từ phương nam dâng lên, trực tiếp phóng tới phong lôi yêu thánh nơi ở những cái kia cương phong một chút liền đốt, bất quá vừa đối mặt liền đốt tới phong lôi yêu thánh trên người mình. Lao Chu Tước, rốt cục bỏ được hiện thân. Phong lôi yêu thánh cười to, bản tọa cố ý lưu lại, chính là vì cùng ngươi gặp mặt một lần. Ngươi tạm chờ lấy, bản tọa từ thiên ngoại trở về ngày, nhất định lấy ngươi chi mệnh. Hắn dứt lời, một đầu chui vào thiên môn bên trong, biến mất không còn tăm tích. Chu Tước Thánh Quân thì đứng tại chỗ. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Môn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần trêu tức. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Chẳng lẽ lại, thật sự cho rằng cái này Thiên Môn mặt sau chính là cửa ra? Chính mình tìm chết, vậy cũng tránh khỏi ta độc thủ. Chu Tước Thánh Quân không có lưu lại, trực tiếp rời đi. Thiên Môn bên trong, Phong Lôi Yêu Thánh một đầu đâm tiến đến. Trong tay hắn cầm một cây màu trắng lông vũ, chiếc lông chim này tác dụng là tiêu ký cái khác thánh quân vị trí. Trước kia, hắn để những này người trước thời gian tiến đến, chưa chắc không để cho bọn hắn dò đường ý tứ. Chỉ cần con đường xác minh, những người này cũng liền có thể an tâm chịu chết. Chương 997, không lo chi địa, sinh tử nghịch chuyển. Chương 997, không lo chi địa, sinh tử nghịch chuyển. Phong Lôi Yêu Thánh lập tức bắt đầu tìm kiếm những này thánh quân hạ lạc. Rất nhanh, nét mặt của hắn biến không thích hợp. Vì cái gì những này thánh quân đều ở vào di động với tốc độ cao bên trong? Chẳng lẽ bọn hắn là lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh? Lại hoặc là nói, có vật gì đáng sợ ở sau lưng truy bọn hắn? Sự tình phát triển có chút thoát ly Phong Lôi Yêu Thánh trưởng khống. Nó kế hoạch đã định, chính là đuổi tại những này thánh quân hoàn toàn trước khi rời đi, trước đuổi kịp bọn hắn, đem bọn hắn lần lượt nuốt vào trong bụng. Thiên ngoại cơ duyên, tự nhiên là hưởng thụ được người càng ít càng tốt. Chỉ là, nó không nghĩ tới cái này Thiên Môn bên trong có khác càng khôn. Phong Lôi Yêu Thánh bắt đầu phi nhanh đi đường. Đột nhiên, hắn phát giác được tốc độ của mình giảm bớt, lại do xét bốn phía thời điểm, phát hiện có một đám sợi đằng chẳng biết lúc nào quấn quanh ở trên người hắn. Chính mình toàn bộ hành trình dắt lấy những này sợi đằng tiến lên, tốc độ còn có thể nhanh được nổi mới là lạ. Đáng sợ nhất không ai qua được. Hắn toàn bộ hành trình vậy mà không có cảm giác nào. Phong Lôi Yêu Thánh lập tức thi triển thánh pháp, dẫn tới thần thông cương phong, cưỡng ép đem những này sợi đằng thổi đi. Bản thân hắn phi nhanh mà đi, gia nhập đảo vong hành trình. Sớm biết Thiên Môn nội bộ là cái này quỷ bộ dáng, Phong Lôi Yêu Thánh nói cái gì cũng không tới. Hắn chẳng có mục đích chạy trốn. Cho đến Phong Lôi Yêu Thánh chú ý tới, trong đó có mấy cái thánh quân vị trí vậy mà tập trung tới một chỗ. Cái này chỉ có hai loại khả năng. Một cái là bọn hắn tập kết báo đoàn. Cái thứ hai, chính là bọn hắn tập thể bị bắt. Cái lựa chọn này thế tất yếu gánh chịu phong hiểm. Phong Lôi Yêu Thánh cắn chặt răng, cuối cùng quyết định vẫn là hướng nơi đó tiến đến. Ngay sau đó, trước mặt hắn liền xuất hiện nguồn sáng. Một hồi hoa mắt quang mang qua đi. Lúc trước truy đuổi hắn sợi đằng biến mất không còn, có một vị mặc nhàn tản người trẻ tuổi đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức. Mà những cái kia cùng nhau tiến đến thánh quân, thì thành thành thật thật ngồi quỳ chân ở phía xa, nghiễm nhiên như là huấn luyện đồng tử như thế. Phong Lôi Yêu Thánh không phải người ngu. Người trẻ tuổi kia đã có thể ở Thiên Môn mặt sau sống sót, hắn tuyệt không phải người lương thiện. Chính mình nhìn không thấu tu vi của đối phương, rất có thể là người tuổi trẻ thực lực càng ở trên hắn. Nghĩ đến cái này, Phong Lôi Yêu Thánh một mặt cung kính hướng cúi đầu. Phong Lôi xin ra mắt tiền bối. Tiền bối hai chữ không dám làm. Người trẻ tuổi mặt mỉm cười, đạo hữu đã tới chỗ này, nghĩ đến là hy vọng rời đi giới hạ, tiến về thiên ngoại. Phong Lôi Yêu Thánh không có không thừa nhận, khẩn thỉnh nói bạn chỉ điểm. Ngươi cùng mục đích của bọn hắn nhất trí, đã như vậy, trước tiến đến ngồi một chút. Theo người trẻ tuổi khoát tay, Phong Lôi Yêu Thánh lập tức cảm giác được, chính mình bên ngoài thân nào đó tầng bình chướng đột nhiên biến mất. Một cỗ nồng đậm lực lượng tràn vào quanh thân. Phong Lôi Yêu Thánh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là hóa thần chi khí, vậy mà có nhiều như vậy. Hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình chẳng lẽ đã từ Thiên Môn bên trong trốn ra được. Phong Lôi Yêu Thánh mang theo phần này nghi hoặc, cùng còn lại thánh quân hội hợp. Hắn bây giờ đã không có ý động thủ, ỷ vào lúc trước chủ động đoạn hậu nghĩa cử, Phong Lôi Yêu Thánh vẫn là bọn này thánh quân lãnh tụ. Hắn đề nghị mọi người trao đổi tin tức. Thế là, thánh quân nhóm riêng phần mình giảng thuật lên kinh nghiệm của mình. Quá trình kinh nghiệm không khác chút nào. Bọn hắn đều là bị sợi đằng đuổi theo, sau đó trời xui đất khiến tiến vào nơi đây. Trước mắt, không ai biết cái này thân phận của người trẻ tuổi. Hắn cũng không có chỉ rõ rời đi Thiên Môn biện pháp. Nhưng là, nơi này có cực kỳ nồng đậm hóa thần chi khí, lại tạm thời hóa giải thánh quân nhóm thọ nguyên lo lắng. Phong Lôi Yêu Thánh tả hữu không có cách nào, tạm thời lựa chọn định cư lại. Nơi này hóa thần chi khí sung túc. Phong Lôi Yêu Thánh lại không lo lắng, trực tiếp toàn lực thi triển những cái kia cố bản bồi nguyên bí thuật, chữa trị tự thân bởi vì già yếu tạo thành không đủ. Cái khác thánh quân qua nhiều năm như vậy thời gian khổ cực, bây giờ có nhiều như vậy hóa thần chi khí cung cấp tiêu xài, nguyên một đám cao hứng mất phương hướng. Nếu thiên ngoại chính là như vậy, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thánh quân nhóm từ đầu đến cuối dừng lại tại nguyên chỗ, người trẻ tuổi kia mỗi ngày đều sẽ ở cố định thời gian xuất hiện, ngẫu nhiên còn nói cho bọn hắn biết thời gian trôi qua tốc độ. Một năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, trọn vẹn 3 thời gian vạn năm. Không có bất kỳ cái gì một vị thánh quân bởi vì thọ chung rời đi. Cái này đặt ở bên ngoài, là bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng chuyện tốt. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện khuyết điểm. Đó chính là bọn họ tu vi vẫn còn dừng ở nguyên điểm. Sẽ không tử vong, không thể đột phá. Một ngày lại một ngày tái diễn mỗi một việc. Đợi đến mới mẻ cảm giác đi qua, thánh quân nhóm dần dần ý thức được một vấn đề. Bọn hắn hiện tại, cùng tù phạm có gì khác? Ý nghĩ này bắt đầu sinh, bọn hắn đối với người tuổi trẻ hoài nghi tâm tư cũng ngày càng tăng thêm. Trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt. Hắn cố ý dùng hóa thần chi khí, chớ không phải cố ý muốn đem nhóm người mình lưu lại. Theo thời gian trôi qua, loại tâm tình này ngay tại dần dần ấp ủ cùng tích lũy. Thẳng đến một ngày nào đó, Phong Lôi Yêu Thánh hoàn toàn nhịn không được, phẫn mà đối với người trẻ tuổi ra tay. Hắn rơi xuống một cây thần thông lâm vũ. Nhưng mà, đã từng chỉ cần một cây liền có thể dẫn tới cương phong lâm vũ, bây giờ ngược lại là bị gió thổi rơi. Bản thân hắn cũng giống là một cái chỉ có bề ngoài đại điểu. Người trẻ tuổi hướng phía đầu của hắn sơ soạn, Phong Lôi Yêu Thánh ánh mắt lập tức biến thanh tịnh, thân thể cũng từ từ nhỏ dần, cuối cùng nhảy tới người tuổi trẻ trên bờ bay, bộ dáng này cực kỳ giống hắn nuôi sủng vật. Một màn này nhưng làm cái khác thánh quân chấn trụ. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, chỉ gặp qua yêu thú khai linh trí, thế nhưng là phong lôi yêu thánh, bộ dáng này thế nào giống như là chính mình đóng lại linh trí. Người trẻ tuổi kia thủ đoạn không khỏi quá tà môn. Thánh quân nhóm sinh lòng e ngại, muốn làm không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Nhưng người trẻ tuổi đã không có ý định đợi thêm nữa. Hắn ống tay áo bung lên, những này thánh quân cũng nhao nhao phản lão hoàn đồng, biến thành nguyên một đám phái phái rơi xuống đất hải nhi cùng thú thể. Làm xong những này, người trẻ tuổi hoạt động một chút thân thể, chậm rãi nói: "Muốn kéo chút phản hư tiến linh thú viên thật tốn sức. Người này chính là vô tướng thánh quân. Bọn hắn trước mắt vị trí địa phương, từ đầu tới đuôi đều không phải là thiên môn, mà là linh thú viên. Thậm chí, vô tướng thánh quân tận lực lợi dụng sinh tử huyền kinh ảnh hưởng tới những này thánh quân đối với khái niệm thời gian. Bọn hắn chỉ ở nơi này chờ đợi không đủ trăm năm. Nhưng ở vô tướng thánh quân ảnh hưởng dưới, trong khoảng thời gian này từ giác quan bên trên bị pha loãng gấp mấy trăm lần. Bọn này thánh quân hấp thu quá nhiều linh thú viên hóa thần chi khí, cái này khiến vô tướng thánh quân có thể thu thập tin tức của bọn hắn, đồng thời bởi vậy đem nó thể nội sinh khí cùng tử khí tiến hành chuyển. Cụ thể biểu hiện chính là mặt chữ trên ý nghĩa phản lão hoàn đồng. Hắn trở lại thiên thụ dưới đáy. Vô tướng thánh quân cảm thụ được tự thân lực lượng. Trải qua những năm này đối thần vực lĩnh hội, hắn tự nhận đã chạm đến mấy phần hợp thể ảo diệu, lại lĩnh hội xuống dưới cũng rất khó lại có tiến bộ. Cùng nó khốn thủ nơi này, không bằng mau chóng cùng bản tôn hội hợp. Hắn cùng bản tôn trên lý luận đều tồn tại đột phá khả năng. Nhưng vô tướng thánh quân vững tin, nếu như hai người lựa chọn tách ra đột phá, như vậy kết quả nhất định thất bại. Nhưng là, nếu bọn hắn cùng tiến tới, đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền nguyện ý làm ra chút lấy hay bỏ. Không chừng, bọn hắn thật có cơ hội đem tự thân một thứ gì đó vĩnh viễn lưu lại. Chương 998, Phúc Trạch Thiên Hạ, vô tướng mệnh vẫn chương 998, Phúc Trạch Thiên Hạ, vô tướng mệnh vẫn ngay tại vô tướng thánh quân rời đi một phút này. Nguyên bản hiện hóa ra ngoài tiên môn lại biến mất. Cùng lúc đó, ngày xưa tầng kia do Thiên Hạ Thánh Quân hợp lực bố trí nhằm vào Thiên Đạo phong tỏa, tại thời khắc này trực tiếp băng liệt. Thiên Đạo uy áp lần nữa bao phủ giới hạ, thật dày lôi vân khuyết tán ra đến. Nó là mang thủ. Mặc dù những này Thánh Quân phong ấn không thể đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng Thiên Đạo không thể chịu đựng giới hạ sinh linh đối với mình bất kỳ hình thức phản kháng. Thiên Đạo trực tiếp căn cứ khí tức bắt đầu si tra. Vật đuổi sao rời, lúc trước phong ấn nó bộ phận kia Thánh Quân đã có khá cao một bộ phận đều thọ trung tọa hóa, còn có thì là sớm bị nó hủ hóa. Bây giờ còn tại nhân thế, hơn nữa lại ý chí kiên định, có thể sương vượng mau lần giác. Thiên Đạo trực tiếp khóa chặt phương vị, hạ xuống lôi kiếp. Đến mức còn lại những cái kia đã thọ trung tọa hóa thánh quân, Thiên Đạo đồng dạng không có buông tha. Có huyết mạch hậu nhân, vậy thì đem nhân quả chia sẻ tới trên người bọn họ. Những người này lại biến thành chân chính tiên bỏ đi người khi còn sống nhận hết khuất nhục cùng gặp trắc trở mà chết. Không có huyết mạch hậu nhân, vậy thì trực tiếp đối với nó lưu lại đạo thống tiến hành thanh toán. Thiên Đạo ý niệm nhanh chóng tản mát tới giới hạ. Tiên hồ động tiên bên trong, Trần Cảnh An cùng vô tướng thánh quân ngồi đối diện, hai người quan sát đến biến hóa của ngoại giới. Bây giờ, Thiên Đạo tập trung tinh thần đều tại nhằm vào thánh quân thanh toán bên trên. Cái này đối lập liền sẽ tại phương diện khác lưu lại sơ hở. Thí dụ như lôi kiếp, đây là một cái thừa cơ độ kiếp cơ hội tốt, tiện thể còn có thể học lúc trước quỷ sa thu lấy một đợt công đức. Trần Cảnh An bàn tay nâng lên phía trên, tiên hồ trực tiếp rời đi đầu tiên. Làm tiên hồ xuất hiện tại nhân gian một phút này, Thiên Đạo lập tức liền có cảm ứng. Ánh mắt của nó quan tới, đồng thời nhanh chóng chuyển di mục tiêu, chuẩn bị tại chỗ đem cái này hồ lô hủy đi. Chỉ tiếc thì đã trễ. Tiên hồ bên trong phóng xuất ra đại lượng hóa thần chi khí, nhanh chóng hướng phía giới hạ các nơi tản đi. Tây Hải một chỗ hóa thần thế lực, một vị nào đó tuổi tác đã cao thiên quân, trước đó không lâu vừa hao hết tông môn bảo tồn cuối cùng một đạo hóa thần chi khí vẫn không có thể làm cho nhà mình hóa thần hạt giống đột phá thành công. Bản thân hắn thọ nguyên không nhiều, đến nước này cơ bản có thể tuyên cáo bọn hắn muốn ngã ra hóa thần đạo thống liệt kê. Nhưng mà bất thình lình hóa thần chi khí trực tiếp đem vị này thiên quân đụng choáng váng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lập tức truyền âm tới toàn tông trên dưới, nhất là những cái kia vừa mới đột phá thất bại hóa thần hạt giống, lập tức chuẩn bị lần nữa đột phá. Bọn hắn tông môn lại có hy vọng. Cái này thiên quân mặc dù không nghĩ rõ ràng cơ duyên này đến chỗ, thậm chí cái này phía sau khả năng dính dấp một loại nào đó nhân quả, nhưng việc này liên quan con đường, dù là biết rõ là hố cũng muốn chủ động đặt lên. Cảnh tượng giống nhau phát sinh ở giới hạ các nơi, tốc độ nhanh chóng, Thiên Đạo căn bản không kịp làm ra phản ứng. Nó một khi lựa chọn nắm chặt lôi kiếp nơi này, như vậy lúc trước từ hắn đưa tới phản hư kết quả là sẽ mất đi trường khống, đồng thời cuối cùng dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Thí dụ như những cái kia thiên bỏ đi người bởi vì đã vượt qua kiếp nạn, cho nên liền thành thiên mệnh chi tử. Những cái kia vốn nên hủy diệt đạo thống, bởi vì vượt qua sinh tử chi kiếp, tiếp xuống ngược lại sẽ thu hoạch được đối ứng cơ duyên. Như vậy có được có mất mới là nhân quả chân lý. Mạnh như Thiên Đạo, nó cũng chỉ có thể tại cái này giàn khung hạ thi triển quyền hành. Thiên Đạo trong lòng thầm hận, nó ghi lại mối thù hôm nay, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ ngăn cản bộ phận kia người độ kiếp. Đám người này nhiều nhất bất quá là hóa thần, chờ nó giành tay, tự nhiên có thể theo lôi kiếp căn nguyên, đối với mấy cái này chiếm tiện nghi nhỏ người tiến hành thanh toán. Những cái kia phản hư cấp bậc nhân quả khác biệt, một cái xử lý không tốt, liền có khả năng sinh ra một cái phản hư cấp bậc phản vệ. Số lượng nhiều, không chừng chính mình lại muốn bị hai lần phong ấn. Làm ý nghĩ này lóe qua bộ não thời điểm, chẳng biết tại sao, Thiên Đạo không hiểu sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nó luôn cảm giác mình còn không để ý đến cái gì. Phản hư, hóa thần. Không đúng, còn có cỗ thứ ba nhằm vào lực lượng của mình. Tiên hồ động tiên bên trong, vô tướng thánh quân quay đầu nhìn Trần Cảnh An một cái, mở miệng nói, vậy ta trước hết đi một bước, có lẽ ngày khác còn có cơ hội gặp lại. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Vô Tướng Thánh Quân mang theo linh thú viên rời đi động thiên, trong lòng không khỏi sinh ra một loại không rơi cảm giác. Hắn không còn so giờ phút này càng rõ ràng hơn cảm giác. Một thế này tiếp cận 10 vạn năm tu hành, muốn đi tới cuối cùng. Nhìn lại đoạn đường này, Sở Kiêu nương nương, Hoa Doanh, Trường Thanh, lại đến bây giờ Vô Tướng Thánh Quân, chính mình lại quay đầu thời điểm, bên người lại không đồng hành người. Trần Cảnh An hít sâu một hơi. Hắn đi ra động phủ, đi vào đỉnh viện đằng trước, nhặt lên hai viên tiểu thạch đầu, rơi vào bên chân. Làm xong những này, Trần Cảnh An hai mắt nhắm lại. Giờ phút này, cả người hắn đã tiến vào một loại huyền ảo chi cảnh. Chờ lần nữa chưa tỉnh lại, chính là hắn bỏ qua một thế này tu hành, chính thức xung kích hợp thể thời điểm. Giới hà trên không, thiên đạo nơi ở có một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện, đồng thời trực tiếp xuất hiện tại thiên đạo mặt sau. Bành, một hồi lôi đỉnh cấp tốc khóa chặt thân hình, Vô Tướng Thánh Quân trên thân mang theo vết máu, từ ẩn nấp trạng thái bên trong bị cưỡng ép nắm chặt đi ra. Thiên đạo toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, chỉ có một quả đồng tử màu vàng, ngắm nhìn Vô Tướng Thánh Quân, đồng thời đem ý niệm truyền đến trong đầu hắn. Chính là ngươi lúc trước tại Quy Thiên, không tự lượng, một cái lực chưa phun ra, Vô Tướng Thánh Quân trực tiếp lựa chọn tiêu đốt tự thân thánh pháp. Hắn xem như thiên thụ thủ hộ giả. Giờ phút này, thiên cương chói tinh cối có cảm ứng, trực tiếp cách không phân ra một sợi lực lượng, tràn vào Vô Tướng Thánh Quân thể nội. Vô Tướng Thánh Quân khí tức bắt đầu kịch liệt thăng hoa. Hắn cảm giác chính mình cả người trong nháy mắt cất cao một cái chiều không gian. Nguyên bản, trong mắt của hắn bật bật, thậm chí bao gồm thiên đạo ở bên trong, đều chỉ là sinh động tại một cái mặt phẳng bên trong. Nhưng tại thời khắc này, Vô Tướng Thánh Quân cảm giác chính mình rốt cục đã vượt ra mặt phẳng bản thân. Cả người hắn vẫn tại leo về phía trước, ven đường xuyên qua nguyên một đám khác biệt mặt phẳng, mỗi một loại mặt phẳng đều đại biểu chính mình một loại kết quả. Đây chính là thần quân. Vô Tướng Thánh Quân cảm thấy mình rốt cục lĩnh ngộ chân lý. Cho đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên không, mơ hồ gặp được một tòa rộng lớn tinh không, vô số ngôi sao phân bố ở trên đầu. Trong đó có một mảnh nhỏ tinh nhỏ, vậy mà đối với hắn phát ra hấp dẫn lực lượng. Đây là ẩn chi đại đạo. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, đồng thời chiếm được một vị trí, chính mình liền có thể đứng hàng thần quân. Đây hết thể dường như gần ngay trước mắt. Nhưng mà, Vô Tướng Thánh Quân ánh mắt vĩnh viễn như ngừng lại giờ phút này. Một giây sau, thân thể của hắn bắt đầu băng liệt, đầu tiên là hóa thành vô số mảnh vỡ, quá khứ từng màn toàn bộ hiện hiện mà qua. Ngay sau đó, những mảnh vỡ này bắt đầu biến thành bụi bặm, dần dần biến mất ở trên đời này. Ẩn chi đại đạo chỗ cao nhất, có một thân ảnh lơ đãng đảo qua nơi này, có lẽ là hứng thú, vậy mà rơi xuống một chỉ, đuổi tại cuối cùng một mảnh vụn biến mất trước đó, đem nó định trụ. Sau đó, cái này một mảnh vụn lần theo vốn có quỹ tích chìm xuống, trực tiếp nện mặc vào từng tầng mặt giấy, rơi xuống một thế này phía trên. Chương 999, thần đạo tàn thuế, diện sát huyết vụ chương 999, thần đạo tàn thuế, diện sát huyết vụ. Trần Cảnh An mở hai mắt ra. Cả người hắn đã về tới đệ tiểu thế. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay thình lình nằm một khối đen nhánh mảnh vỡ, coi là mình đem nó giữ tại lòng bàn tay thời điểm. Một hồi sương mù màu đen hiện hiện, đem hắn ẩn giấu ở bên trong. Từ mẫu trung ứng thanh truyền đến một đạo trung vang. Thần đạo tàn thuế vô tướng, vô tướng thánh quân chứng đạo thất bại di vật, trải qua ẩn chi đạo chủ giữ lại, đã có vô tướng độn hình thần đạo đặc tính tác dụng một, ẩn nấp tự thân thiên cơ tác dụng hai, có thể thông hướng không chọn vẹn thần vực. Trần Cảnh An thấy thế trong lòng hơi động. Một giây sau, cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đưa thân vào một chỗ trải rộng bóng ma địa phương, tại cái này chính giữa còn có một cây đại thụ hình dáng. Trần Cảnh An tham chiếu vô tướng thánh quân ký ức, hắn nhận ra cây to này tựa hồ là thiên cương chói tinh cối ảnh tử, cho nên chính mình chẳng lẽ là thân ở thiên môn một chỗ tường kép. Nơi này chính là vô tướng thánh quân lưu lại thần vực, tác dụng giống như không chỉ như vậy. Trần Cảnh An từ đó rời khỏi, tay hắn cầm mảnh vụn này lần nữa thử nghiệm mở hai mắt ra. Lúc này hắn thuận lợi hoán đổi tới đời thứ tư trạng thái, toàn bộ quá trình không còn cần phải mượn hoàng long xem như môi giới. Đây chính là thần quân không biến tính. Trần Cảnh An kính đã lâu nó đại danh, không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có cơ hội có thể thể nghiệm được. Lấy khối này tàn thuế đặc tính, chính mình không biến tính khẳng định là muốn yếu tại người bên ngoài. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, hắn trực tiếp từ đời thứ tư thu hoạch tài nguyên, cung ứng để cửu thế tự mình tu luyện. Theo một ý nghĩa nào đó, đời thứ tư chính mình kỳ thật đã sớm thoát khỏi vật chất phương diện. Hắn bản thân thực lực tinh tiến tốc độ, liền thắng qua bất kỳ hình thức bên trên ngoại vật trợ lực. Cho dù hắn không có tận lực sưu tập bảo vật, nhưng là 10 vạn năm tu hành tiếp sống, cũng làm cho hắn tích lũy tương đối đáng sợ tài phú. Không nói những cái khác, vẹn vẹn cái này một tòa chưa bị diệt tiên hồ động tiên, đặt ở giới hà tuyệt không có thể kẻ ngang hàng. Trần Cảnh An tay cầm động tiên hạch tâm, trực tiếp dẫn dắt lên một cỗ nồng đậm hóa thần triều tịch, chỉ định thời gian cùng địa điểm tiến hành đưa lên. Bản thân hắn thì đến tới đệ cửu thế. Trần Cảnh An trước một bước đến bát vương hải vực, hắn thôi động vô tướng tàn thuế đem chính mình bao phủ trong đó. Đợi đến cái này triều tịch hiện thân mấy mắt, lập tức đem nó hấp thu luyện hóa. Tốc độ này nhanh đến người bên ngoài căn bản phản ứng không kịp. Không nói người khác, huyết vụ chi chủ xem như khoảng cách gần nhất hóa thần sinh linh. Hắn đột nhiên cảm nhận được hóa thần chi khí khí tức, vốn muốn chạy đến kiếm một chén canh, nhưng là chờ hắn đến thời điểm, sớm đã người đi nhà trống. Lúc này, một áp lực trầm trọng rơi vào trên vai của hắn, đầy trời đám mây chẳng biết lúc nào biến sắc. Huyết vụ chi chủ toàn thân run rẩy. Hắn cứ như vậy tùy ý tiên đạo dò xét, cho đến kia cô áp lực tiêu tán, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thật sự là gặp xui xẻo. Cơ duyên bị người nhanh chân đến trước, hơn nữa còn muốn lưu lại đỉnh nổi. Huyết vụ chi chủ một mặt không ngờ, hắn tự hỏi tranh đoạt chính mình cơ duyên nhân tuyển, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tây Châu. Vùng biển này, nắm giữ hóa thần sinh linh cũng chỉ bọn hắn hai nhà. Tây Châu Trần Thị hiểm nghi lớn nhất. Lớn như thế cố hóa thần chi khí, bọn hắn lại có khẩu vị độc chiếm, không thể khoan dung. Huyết Vũ chi chủ ôm đoạt xong lần này liền bỏ chạy ý nghĩ, một đường hướng phía Tây Châu tiến đến. Trần Cảnh An thì hết sức chăm chú luyện hóa cố này hóa thần chi khí. Hắn bây giờ đã không thiếu cảnh giới cảm ngộ, chỉ cần lực lượng cùng tài nguyên đúng chỗ, tu vi của hắn rất thuận lợi đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, đi tới hóa thần 6 tầng. Lại hướng lên, hắn xem chừng chính mình còn phải trộn vận mấy lần. Lúc này, Trần Cảnh An chú ý tới Huyết Vũ chi chủ đi nhanh thân ảnh. Hắn lúc đầu coi là đối phương bất quá là đi ngang qua, chưa từng nghĩ, gia hỏa này vậy mà thẳng tắp hướng phía Tây Châu chạy tới, hơn nữa lộ ra đằng đằng sát khí. Trần Cảnh An hơi nhíu mày, ngay sau đó nâng lên một cái tay. Tây Châu trên không, hắn đối ứng cố kia nguyên thần pháp tướng mở ra song khai hai con người, nguyên mông linh áp dường như kiếm khí chi võng, trực tiếp phong bế Huyết Vũ chi chủ đường lui. Pháp tướng bàn tay hướng phía trước một nắm, Huyết Vũ chi chủ ngay tại ánh mắt kinh hãi bên trong, bị hắn một thanh nắm ở trong tay. Lá gan cũng không nhỏ. Đợi đến trung quanh ánh mắt khôi phục rõ ràng, Huyết Vũ chi chủ đã biến thành một cái tiểu nhân nhi, xuất hiện tại Trần Cảnh An lòng bàn tay. Hắn không còn so giờ phút này, càng trực quan cảm nhận được giữa hai người to lớn chênh lệch cảnh giới. Huyết Vũ chi chủ quả quyết nhận sợ. Không biết Thanh Nguyên lão tổ ở đây, Huyết Vũ lúc trước có nhiều mạo phạm, khẩn cầu lão tổ mở một mặt lưới, Huyết Vũ bằng lòng xuất linh chủng tộc thần phục Tây Châu. Như ngươi mong muốn. Nghe được câu này, Huyết Vũ chi chủ tự cho là trốn khỏi một kiếp. Thế nhưng là không chờ hắn lộ ra nụ cười, cả người liền bị ném vào một chỗ đặc thù trong nước. Nước này vậy mà có thể thôn vệ pháp lực, tất cả tránh nước bí thuật tất cả đều không cách nào có hiệu lực, tu sĩ như thời gian dài ngâm ở bên trong, rất có thể sẽ bị sống sờ sờ đến chết. Huyết Vũ chi chủ ra sức mong muốn nổi lên mặt nước, nhưng hắn bốn phương tám hướng đều bị bày ra tường đồng vết sắt. Cuối cùng, một đời hóa thần liền lấy dạng này biệt khuất phương thức mất mạng. Trần Cảnh An đem nó vớt ra. Hắn lúc trước thi triển là Hỗn Nguyên đạo thai bên trong, đối ứng thủy chi đại đạo thần thông huyền minh trường kiến. Trần Cảnh An trước đây cũng không sở trường môn này thần thông, nhưng bây giờ có đời thứ tư tầm mắt cùng duyệt, lại phối hợp một thế này tuyệt cường nội tính. Hắn đã có thể thi triển ra huyền minh trường kiến đối ứng một đạo huyền diệu, kỳ danh cuốn ngược thiên hạ. Ngày này trong sông chảy xuôi chính là huyền minh chi thủy, tục truyền là từ vô số tu sĩ thi thể ngầm mới có thể dựng dục ra một loại âm tính chi thủy. Huyết Vũ chi chủ bỏ mình, chỉ ở nguyên địa lưu lại một khỏa huyết đan, còn có một cây cao ngang người xương cốt. Trần Cảnh An bây giờ rõ ràng quá khứ bí mật, hắn cũng biết cái này xương cốt lai lịch, chính là tinh thần nhục thân một bộ phận. Hắn một tay lấy nắm chặt, lập tức cảm nhận được cái này xương cốt mong muốn bay đi xu thế, lại có thể bị chính mình nhẹ nhõm chấn áp. Nghĩ đến, cái này cùng tinh thần trước đây bên ngoài kinh doanh toàn bộ dọn bàn có quan hệ. Như lấy khối này xương cốt làm manh mối, như vậy hắn tại một thế này không nhỏ nắm chắc tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp đào ra tinh thần dị thể. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền bị Trần Cảnh An cho loại bỏ. Lúc này không giống ngày xưa, nơi này cũng không phải là kiếp trước quy tích, hơn nữa chính mình cũng không phải cái kia tu vi thông thiên triệt địa tiên hồ thánh quân. Hắn một khi thất bại, cái kia chính là thật vạn sự giai không. Cái này khiến cho Trần Cảnh An một lần nữa trở về ổn định. So sánh dưới, cái này Mai Huyết Đan cũng là có thể thay tìm kiếm một cái thích hợp tốc chủ. Trần Cảnh An đã có mặt mũi. Cực âm chi thể, Từ Chi Hiển. Nói đến, mình đã hồi lâu chưa từng chú ý qua đối phương. Trước kia, Từ Chi Hiển mang theo Du Thụ Đảo một đám tu sĩ đến đây Tây Châu, nhưng là trên nửa đường liền bị đẳng tổ hủy diệt. Bản thân hắn tìm nơi nương tựa tới đẳng tổ dưới trướng, một tay lôi kéo lên một cái Long Đẳng Đế Quốc, lúc đầu bản ý là cùng Bá Hoàng Thành địa vị ngang nhau. Nhưng là cuối cùng Từ Chi Hiển làm được lấy rắn nuốt voi, trái lại đem hắn vị sư tôn kia Bá Hoàng Thành tiêu diệt. Chuyện đến nơi đây liền có một kết thúc. Chương 1000, Kim Bảng Sách Người, giải phiền Hàn gia. Chương 1000, Kim Bảng Sách Người, giải phiền Hàn gia. Đẳng tổ cho Từ Chi Hiển càng lớn quyền lực, được phép hắn xem như Trần Thị Hải ngoại khuyết chương trọng thần. Nhưng không biết có phải hay không là tiểu tử này trời sinh phản cốt. Đợi đến hắn thật vất vả lấy được đẳng tổ tín nhiệm, Từ Chi Hiển trực tiếp cuốn đi đại lượng tài nguyên, mang theo khoản tiền đi đường. Hắn một đường chạy trốn, trực tiếp đi Bắc Hải. Cái này là trong gia tộc bộ tình báo. Trần Cảnh An thông qua ma chủng, đọc đến Từ Chi Hiển kinh lịch, mới biết có ẩn tình khác. Tiểu tử này không phải chủ động phản bội chạy trốn, mà là xem như đặc thủ nhân tài bị câu đi. Bắc Hải, một chỗ trên biển hòn đảo. Từ bên ngoài nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ lộ ra hoang vu mà thê lương, không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Tại Bắc Hải, chỗ như vậy nhiều đến để cho người ta đều không có tâm tư chiếm lĩnh. Một cái đại trận bao phủ hòn đảo, chỉ là cách một tầng kết giới, nơi này bên ngoài lại phảng phất là hai thế giới. Chỉ thấy, từng vị người mặc bạch giáp tinh binh sĩ tốt, dọc theo hòn đảo hình dáng tạo thành vòng đây, bọn hắn cách mỗi một cái quân trận liền đứng thẳng lấy cờ sĩ. Phía trên thình lình viết giải phiền hai chữ. Hòn đảo chính giữa, nơi này vậy mà tạo thành một tòa thành trì. Quân doanh khu cùng khu dân cư quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng, tại hai cái này ở giữa, tọa lạc lấy khắp nơi cao lớn mà hoa mỹ cung điện. Đều không ngoại lệ, giải phiền quân kỳ vờn quanh nơi này, phía trên tòa đại điện kia còn lóng lánh bạch quang. Từ Chi Hiển liền đứng tại nơi nào đó chấp điện. Trên người hắn mặc một bộ áo bào màu trắng, không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng đồ án. Dựa theo đám người kia lời giải thích, nền trắng không có chữ tức là bạch thân. Bất quá, hắn chính diện thình lình dùng tự sắc bút mực, viết một cái to lớn gian chữ. Từ Chi Hiển bên cạnh còn có những người khác. Đại gia khác nhau chỉ ở tại trước người chữ, có văn võ độn trộm dò xét. Nhiều vô số kể. Đám người chỉnh tề xếp thành hàng ngũ, ánh mắt một mực nhìn về phía ngay phía trước một người. Người kia mặc lục sắc quan bảo, trên đó có thêu bao vằn, hơn nữa mặt sau còn biết giải phiền hai chữ. Người này tu vi sâu không lường được. Nhưng so với cái này càng khiến người ta kiêng kỵ, hay là hắn trong tay một trường kim bảng. mỗi khi người này đọc lên một chữ, liền sẽ có một đám người trống rông xuất hiện, toàn bộ thân mang biết có đối ứng danh tiếng bạch thân. Từ Chi Hiển suy đoán, những người này toàn bộ cùng mình như thế. Nội tâm của hắn không hiểu thấu nhận nào đó cố lực lượng ảnh hưởng, cho nên làm ra vi phạm bản tâm cử động. Lúc đầu, Từ Chi Hiển sớm đã chán ghét mà vứt bỏ liếm máu trên lưới đao thời gian. Hắn xem như Trần Thị đại công thần, lại bởi tại Trần Thị xuất hiện hóa thần trong lúc mấu chốt, không có lý do lúc này chủ động phản bội chạy trốn, thậm chí lúc gần đi còn cuốn tiền đi đường, lần này hoàn toàn đem đối phương làm mất lòng. Hắn làm ra hy sinh lớn như vậy, chỉ vì gia nhập cái này không rõ lai lịch hòn đảo. Này làm sao muốn, chính mình cũng giống như là đầu óc có bệnh. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, phía trước vị kia cầm trong tay kim bảng phụ trách tuyên đọc quan viên, đột nhiên trong tay kim bảng bắt đầu thiêu đốt, ngay sau đó toàn bộ người thân thể cũng đốt lên. Chỉ chốc lát sau, quan viên này trực tiếp liền bị thiêu đến cho đều không thừa. Cơ hồ là cùng một thời gian, chắc điện lại đi ra một vị giống nhau ăn mặc quan viên, nhặt lên trên đất kim bảng, một lần nữa làm lên tuyên đọc công tác. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Từ Chi Hiển căn cứ chính mình suy đoán, kia kim bảng có thể là có câu người tác dụng, chuyên môn đối phó giống hắn loại này không có chỗ dựa tàn tu. Nhưng là, cái này kim bảng nếu như đụng phải kẻ khó chơi, liền có khả năng dẫn tới các loại phản vệ. Ngọn lửa này chỉ là một cái trong số đó. Trước lúc này, còn có bị đông cứng chết, bị sét đánh chết, bị một kiếm nêu đầu. Các loại khác biệt tiểu chết toàn bộ ứng nghiệm qua. Từ Chi Hiển đều đã làm tốt phó thác cho trời dự định. Nhưng mà, lúc này trên người hắn bỗng nhiên đã xảy ra một hồi quái sự. Có thanh âm bất đồng truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hôm nay cái này vận bảng cũng là tà môn, thế nào luôn luôn gãy tại những này họ Trần nhân thủ bên trong, chẳng lẽ lại cái này cũng đều là người một nhà. Cái này sao có thể, vận bảng chính là lấy vận với thiên, thiên đạo há lại sẽ khoan dung nhiều như vậy khí vận tập trung ở một nhà, đây nhất định là trùng hợp. Cũng đúng, chúng ta tiếp tục. Từ Chi Hiển trừng mắt nhìn, ánh mắt của hắn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ánh mắt rơi vào trước đại điện phương tả hữu. Có hai cái mặc giáp quan võ chia nhóm hai bên, thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Từ Chi Hiển nhìn qua một người trong đó, dường như mong muốn xác nhận chính mình lúc trước nghe được thanh âm có phải hay không nào giác. Lúc này, vị yêu bị nhìn chằm chằm người thật giống như có cảm ứng. Ánh mắt của hắn quét về phía đám người, Từ Chi Hiển thì trước một bước dịch chuyển khỏi tầm mắt. Đợi đến kia đầu người chuyển sau khi trở về, hắn lần nữa nhìn lén, lần nữa quay lại. Thanh âm quen thuộc vang lên. "Lão nhị, ngươi làm cái gì vậy? Ta cảm giác dưới đáy giống như có người đang dòm ngó ta, có lẽ chỉ là ảo giác. Vậy ngươi tìm tiếp, nếu là thật có như thế không tức thời tiểu tử, trực tiếp diệt chính là." Từ Chi Hiển nghe vậy suýt mồ hôi trán. Hắn lần này khẳng định, chính mình có thể nghe được những người này truyền âm nội dung. Mặc dù hắn không rõ ràng cụ thể nguyên do, nhưng cái này đối chính mình tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hòn đảo chính giữa, chủ đại điện bên trong. Phía trên tòa đại điện này đứng sừng sững lấy một tòa tuyết trắng vương tọa, có một vị áo trắng thần tướng ngồi quỳ chân ở phía dưới. Hắn bản danh Hàn Sảng, đến từ thiên ngoại quái vật khổng lồ Phương Đông Thiên Đình. Hàn gia tiên tổ là tọa trấn Thiên Đình binh bộ trong đó một vị thần quân, hắn có chính mình tôn danh, gọi là Hiểu Nguy Thư Phiền Thần Quân, tên gọi tắt Giải Phiền Thần Quân. Giải Phiền Quân bởi vậy gọi tên, đây là Hàn gia thế tập kinh doanh trong quân thế lực. Chuyến này, giới Hà tiểu thế giới có hợp thể cơ duyên hiện thế, Giải Phiền Thần Quân được đến kết cục này cơ hội. Hắn hướng lên trời đế mời tới luân hồi bảng đem một bộ phận Giải Phiền Quân nhân viên đưa vào giới Hà luân hồi hệ thống, đồng thời để bọn hắn tại đặc biệt thời gian điểm bên trên thức tỉnh ở lại tuệ. Hàn Sảng xem như Hàn gia tử đệ, hắn là chi này Giải Phiền Quân chủ soái, phụ trách tại giới Hà đứng vững gốc chân. Chân chính phụ trách muốn phần cơ duyên này đột phá, một người khác hoàn toàn. Hàn Sảng đối mặt tiên tổ hư ảnh, hồi báo chính mình tiến triển, còn có lần này khả năng cùng bọn hắn nhằm vào hợp thể chi vị thế lực khắp nơi. Tây Thiên Phật Môn, Phương Đông Thiên Đỉnh, Phương Nam Yêu Đỉnh. Ba cái này quái vật khổng lồ khẳng định sẽ riêng phần mình phái người hạ tràng. Ngoại trừ bọn hắn, còn lại Bắc Minh Côn Bằng Thần Quân thế lực, còn có những cái kia lớn nhỏ thần tộc, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Giải Phiền Vệ mong muốn thắng được, độ khó không nhỏ. Cho dù bọn hắn bây giờ thông qua kim bảng đã từ giới Hà bản thổ cưỡng ép chiêu mộ không ít kim bảng công nhận tài tuấn, nhưng ở đứng đầu nhất trên người nhân viên, mạnh như kim bảng cũng nhiều lần bấp phải chắc trở. Giải Phiền Thần Quân nghe vậy ngắn ngủi suy tư, cuối cùng duỗi ra đầu ngón tay, tại cái này kim bảng bên trên lưu lại danh tự. Hắn đủ đây là Giải Phiền Thần Quân tên thật, đồng thời cũng là ký kết nhân quả tất yếu tiền đề. Hắn lấy tên thật của mình tiến hành đánh dấu. Từ giờ trở đi, phàm là bị kim bảng chọn trúng người, liền sẽ tự động cùng hắn sinh ra nhân quả. Ai nếu như không cần, tương lai đợi đến giới Hà phong ấn tan rã, chính mình liền sẽ đích thân tới giới Hà đến thanh toán nhân quả. Giải Phiền Thần Quân lúc tuổi còn trẻ, đã từng tiếp vào qua đời tôn pháp chỉ. Người đã trung niên, con đường trước mắt. Hắn đối mặt giới Hà bọn này phàm tục sinh linh, cũng muốn thể nghiệm một thanh thuộc về thế tôn khoái hoạt. Chương 1001, Phong Thần Kim Bảng, phản chủ người. Chương 1001, Phong Thần Kim Bảng, phản chủ người. Kim Bảng toàn bộ tên, gọi là Phong Thần Kim Bảng. Đây là Phương Đông Thiên Đình đặc sắc. Từ Thiên Đế cho tới Thiên Quan, toàn bộ đều có chính mình đối ứng kim bảng, đây là ngự hạ bà bối. Phong Thần Kim Bảng bản ý chính là thay trời hành đạo, thoát thai từ thiên ngoại ý chí, thiên nhiên đối với dưới đáy tiểu thế giới tồn tại quyền hành bên trên áp chế lực. Là người của Thiên Đình mang theo kim bảng tiến vào tiểu thế giới về sau, bọn hắn liền có thể dựa vào kim bảng trộm lấy một bộ phận thiên đạo quyền hành để bản thân sử dụng. Cái này kim bảng có thể đọc đến do thiên đạo tập hợp tin tức, đem cái này một phương tiểu thế giới bên trong sinh linh dựa theo khác biệt loại sắp xếp hình thành một chương bảng danh sách. Cái này đã giảm bớt đi bọn hắn tìm người phiền toái. Phàm là lên bảng người, kim bảng người nắm giữ đều có thể đem nó gọi đến. Bất quá trình này sẽ có khác biệt trình độ một cái giá lớn, hơn nữa kiêng kỵ nhất lấy yếu ngự mạnh, vậy sẽ gánh chịu cực lớn phản vệ. nhưng là giải phiền quân có chính mình một bộ ứng đối biện pháp. Bọn hắn lần này mang đến đầy đủ nhân thủ. Những người này đều trải qua luân hồi, thức tỉnh ở lại tuệ, bọn hắn đối người Hàn gia trung thành không cần nhiều lời. Người Hàn gia có đầy đủ nhiều tử sĩ có thể cung cấp tiêu hao. Chỉ cần có thể thu nạp tới đủ nhiều tài tuấn, như vậy thắng lợi Thiên Bình tự nhiên sẽ đảo hướng bọn hắn nơi này. Từ Chi Điển nghe lén lấy những người này nội dung nói chuyện. Hắn sơ bộ phán đoán, chính mình là đi tới một chỗ nhân tài trại tập trung. Chỉ là trên người hắn cái này gian chữ, quả thực không phải cái gì tốt hình dung tử. Điểm này, Từ Chi Điển ở phía trước liền có chỗ trải nghiệm. Bọn hắn bọn này người đồng bệnh tương liên, đều bị cái này kim bảng không hiểu thấu triệu mà tới. Thế nhưng là chỉ có chính mình một mực bị người cô lập, từ đầu đến cuối không ai chủ động tiến lên cùng hắn đáp lời. Thật vất vả nhịn đến kim bảng tuyên đọc hoàn tất thời khắc, một vị thân mang áo bào đỏ, giống như là chính thức quan văn người đi tới, mở miệng nói, "Các doanh chọn lựa linh viên." Vừa dứt lời, đám người dưới chân mặt đất bộc phát ra ánh sáng. Bọn hắn toàn bộ bị kích choáng đi qua. Đợi đến khôi phục lại ý thức thời điểm, Từ Chi Điển phát hiện nhóm người mình đều chờ tại một chỗ trống trải trên bình đài. Bốn phương tám hướng, còn đứng lấy một đám trang phục rõ ràng binh lính cùng quan văn. Từ Chi Điển nghe được có âm thanh bay vào trong lỗ tai. "Văn, nghĩ, nhu, nhập ta thần cơ doanh. Võ, đấu, hung hãn. Nhập ta hãm trận doanh. Thủ, tĩnh, nám. Nhập ta huyền giáp doanh." Từng đạo thanh âm rơi xuống, nương theo lấy đại lượng người đồng hành biến mất. Cái này khiến những người còn lại không khỏi thấp thỏm trong lòng. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, nếu chính mình cuối cùng không có bị chọn trúng, bọn này tự xưng giải phiến quân người lại sẽ đối với bọn hắn làm cái gì. Theo nguyên một đám đối ứng văn tự bị thanh không, Từ Chi Điển đứng tại chỗ, nhìn xem chính mình chung quanh dần dần không rơi xuống, trái tim của hắn cũng biến thành phá lệ phức tạp. Cái này cũng chưa tính những cái kia truyền vào lỗ tai hắn thanh âm. Không nghĩ tới lần này còn có một cái gian là vị nào đồng liêu không mọc mắt đem hắn tuyển tới. Chậc chậc, cái này gian bảng cánh cửa có thể quá cao. Năm đó thừa tướng đại nhân tự mình định lập quy tắc, thiên địa quân thân sư ít ra cần hãm hại trong đó ba cái, khả năng hình thành gian tướng. Tiểu tử này giữ lại sớm muộn là kẻ gây họa, không bằng trực tiếp diệt trừ. Ngươi nhìn, cái kia tặc mi thử nhãn bộ dáng. Từ Chi Điển đứng tại chỗ, mồ hôi trên trán ngăn không được chảy xuống. Hắn không còn so hiện tại, càng cảm thấy mình tiếp cận tử vong. Từ Chi Điển mong muốn há miệng phản bác một hai. Quả thật, tự mình tính không lên người tốt, hơn nữa hắn cũng không chỉ một lần phản bội thân cũ, nhưng những này đều coi là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Lấy vừa bắt đầu ra tộc phục ba vương Từ Thị làm thí dụ, bọn hắn đem chính mình xem như con rơi, đưa đến ba hoàng dưới mí mắt. Chính mình từ nhỏ đến lớn nhận hết lặng lẽ không nói, hơn nữa còn bị gia tộc xem như con rơi. Hắn sở tác sở vi, bất quá là nhân quả báo ứng. Đến mức hãm hại sư minh cùng sư tôn chuyện, cái này cũng bất quá là ra ngoài tự vệ. Nếu không phải bọn hắn trước đối với mình lòng mang ý đồ xấu, há lại sẽ lọt vào sự phản kích của mình. Như vậy xem ra, kim bảng cân nhắc tiêu chuẩn dối trá cực kỳ. Hắn ý nghĩ vừa mới hiện lên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy Từ Chi Điển trên đỉnh cái kia gian chữ, đông nhiên bởi vì không biết tên nguyên nhân lần nữa biến dạy. Ý vị này thiên địa quân thân sư cái này nằm trong cổ, hắn lại khinh nhờn một loại trong đó. Cái này hào quang chói sáng, trực tiếp dẫn tới mọi người tại đây đều đối sinh ra sát ý. Từ Chi Điển rõ ràng cảm giác được, tập trung ở trên người mình ánh mắt nhanh chóng tăng nhiều, những cái kia tiếng lòng đồng thời băng lên, dường như tầng tầng lớp lớp bọt nước, suýt nữa nhường hắn đã mất đi lý trí. Cũng may, trong đó một cái phương hướng đông nhiên chuyển đến thanh âm. Cái này gian chữ cũng là khó được, bản tướng giữ lại có tác dụng khác, các ngươi đi đầu lui ra. Nghe được lời ấy, mọi người tại đây nhao nhao hướng hành lễ, sau đó rời đi hiện trường. Từ Chi Điển lúc này mới thấy rõ người tới, đây là một vị bạch bảo thần tướng, diện mục tuấn lãng, tu vi sâu không lường được. Bất quá, người này khí chất lộ ra tương đối quái dị. Hán thoạt nhìn là loại kia anh vĩ quang chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, hình tượng, nhưng là Từ Chi Điển xem như cực âm chi thể, giờ phút này rõ ràng từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cực kỳ âm khí nồng nặc. Gia hỏa này cũng là một bụng ý nghĩ xấu người, nhưng hắn am hiểu sâu sinh tồn chi đạo. Người này đã có năng lực một câu quyết định sinh tử của mình, như vậy lấy cha ruột quy cách tôn trọng hắn khẳng định không sai. Cùng lắm thì tương lai lại cho hắn bổ sung cùng khoản toàn bộ tộc cho cùng. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Từ Chi Điển trên đầu nhan sắc lại một lần biến sâu. Cái này nhưng làm Từ Chi Điển chính mình dọa sợ. Không phải, hắn cái này vỡ đầu tử. Hàn Sảng thấy thế đồng dạng sửng sốt một chút, ánh mắt chỗ sâu nhiều một tia sát ý, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn bây giờ xem như trương này kim bảng chủ nhân, nếu thuộc hạ có mưu hại ý nghĩ của hắn, kim bảng liền sẽ lập tức cảnh cáo nhắc nhở. Từ Chi Điển hiển nhiên đều đối lên. Quả nhiên, loại này mang theo dàn chữ đều là tai họa, lưu lại hắn không được. Nhưng là dưới mắt, Hàn Sảng cần để cho Từ Chi Điển tới nơi khác phát sáng phát nhiệt, tận khả năng phát huy lưng của hắn chủ thiên phú, tốt thay Hàn gia giảm bớt mấy cái đối thủ cạnh tranh. Tình huống của ngươi là thủ, bản tọa có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi phụ trách chui vào Hoang Châu, xem như chúng ta một phương này thám tử lẫn vào trong đó, khi tất yếu cho đối phương đả kích chí mạng. Từ Chi Điển nghe được cái này, không khỏi trợn tròn mắt. Hắn cái này vừa mới biết rõ ràng tình trạng, liền bị phái đến nhà khác đi. Huống chi vẫn là Hoang Châu. Cái kia tụ tập thiên hạ một nửa đại yêu địa phương quỷ quái, chính mình tùy tiện xông đi lên, cái này cùng chịu chết có gì khác? Hàn Sảng dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, giải thích nói, chúng ta sẽ an bài ngươi xem như phương nam yêu đỉnh luân hồi giả, đến lúc đó đem tín vật cùng nó quá khứ cuộc đời toàn bộ giao cho ngươi. Nói đến đây, Hàn Sảng lại giống là nghĩ đến cái gì, mở miệng cảnh cáo, ngươi bây giờ đã bị kim bảng đăng ký trong danh sách, phàm là có bất kỳ ý đồ không tốt, chúng ta tùy thời có thể nhường thân phận của ngươi bại lộ, cuối cùng mệnh tang yêu miệng. Từ Chi Điển nghe vậy nụ cười có chút xấu hổ. bởi vì hắn trên đỉnh gian chữ nhan sắc lại lần nữa làm sâu thêm. Hàn Sảng đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 1002, phế bỏ niên hiệu, Vạn Yêu Chi Lục. Chương 1002, phế bỏ niên hiệu, Vạn Yêu Chi Lục. Hoàng Châu tọa lạc ở Tây Hải cùng Bắc Hải giao giới. Nơi này lâu dài bị yêu tộc kinh doanh. Trước kia, chỉ có mấy nhà hóa thần đại tộc ra mặt chi phối, có thể theo những năm này, những cái kia ngủ say cổ lão tồn tại lần lượt tỉnh dậy, Yêu Châu quyền khống chế cũng mấy lần đổi chủ. Theo bọn chúng tràn vào, Hoang Châu quyền thống trị dần dần sa sút. Bây giờ kẻ thống trị danh xưng Phong Lôi Yêu Quân truyền thừa nó là một vị nào đó cường đại yêu thánh dòng dõi. Phong Lôi Yêu Quân thu hoạch được Hoang Châu quyền thống trị. Hắn hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, chính là từ ngày hôm nay cấm chỉ hóa thần cảnh yêu tộc lại lấy yêu đế tự xưng, thay vào đó là yêu quân. Như có không theo thì bị coi là cùng Hoang Châu yêu tộc là địch. Cái này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dưới mắt, Hoang Châu lần lượt có đến từ yêu đỉnh cao thủ tỉnh dậy, bọn hắn tại Thiên Ngoại Tôn Kinh chính là yêu đỉnh chi chủ, đối phương vừa mới hướng trên người mình tăng thêm một cái đế chữ. Yêu đế là yêu đỉnh tu vi người mạnh nhất. Thế nhưng là những này giới hạ tiểu yêu, nhiều nhất chỉ là hóa thần cảnh, tùy tiện phái ra một vị yêu thánh đều có thể đem nó hủy diệt. Bọn hắn có tư cách gì xưng đế? Cải biến xưng hô, đây chỉ là yêu đỉnh bên trong người đối giới hạ yêu tộc chỉnh đốn bước đầu tiên. Tiếp xuống, bọn hắn còn muốn đăng ký Thiên Hạ Đại Yêu Tộc danh cùng bản thể, đem nó biên soạn thành một bản Vạn Yêu Lục. Đây là yêu đỉnh nội bộ đặc hữu thủ đoạn. Vạn Yêu Lục địa vị cùng Thiên Đỉnh Kim Bảng tương đối. Chỗ khác biệt ở chỗ, Thiên Đỉnh Kim Bảng có thể trực tiếp mời người nhập bảng để bản thân sử dụng. Vạn Yêu Lục thì chỉ cần từng cái đăng ký. Nhưng là, cái này Vạn Yêu Lục một khi luyện thành, dựa vào tuyệt đối số lượng liền có thể thực hiện gom thành nhóm. Như vậy cũng tốt so. Yêu tộc đối lập nhân tộc, bọn hắn có càng dài thọ số, nhưng là yêu tộc tu luyện chu kỳ phổ biến càng dài. Bọn hắn tại giống nhau tuổi tác hạ so sánh nhân tộc, không khỏi lộ ra bình thường. Nhưng trên đời này cũng không thiếu thiên phú chắc tuyệt thiên tài yêu. Chỉ là loại này yêu ngàn dặm mới tìm được một. Vạn Yêu Lục tác dụng, trên thực chất chính là thông qua bình thường yêu nắm nâng, hình thành một thiên tài yêu. Thiên tài yêu đồng dạng có thể tiếp tục đi lên nắm nâng. Cái này có thể trình độ lớn nhất phát huy ra yêu tộc số lượng ưu thế. Đạo mệnh lệnh này hạ đạt, lập tức được đến một đám Hoang Châu yêu quân hưởng ứng. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn chính là loại này cái gọi là thiên tài yêu, mà lại là bằng vào sức một mình, từ ước vạn yêu tộc bên trong chỗ hết tài năng. Chỉ là, loại thiên phú này truyền thừa cùng huyết mạch truyền thừa cũng không tất nhiên quan hệ. Yêu quân hải tử không nhất định là yêu quân, thậm chí khả năng rất lớn chỉ là hạ người bình thường. Cái này hạn chế yêu quân thế lực truyền thừa. Nhưng là bây giờ có Vạn Yêu Lục, từ nay về sau tất cả liền không giống nhau. Yêu quân nhóm có thể đem tự thân ảnh hưởng, nhiều đời truyền thừa tiếp, từ đó cố hóa bọn hắn tại toàn bộ yêu tộc địa vị. Phong Lôi yêu quân xem như đây hết thảy ở bề ngoài người chủ đạo. Nó gánh chịu lấy áp lực lớn lao. Vạn Yêu Lục xuất hiện, thế tất sẽ ngăn cản những cái kia không có ra thế bối cảnh tiểu yêu ra mặt. Yêu tộc vì để tránh cho những này tiểu yêu sa sút, liền cần có một cái có thể thu nạp bọn chúng bình đại. Đây chính là yêu đình hình thức ban đầu. Đợi một thời gian, giới hạ cũng biết hình thành như vậy trật tự. Bọn hắn yêu tộc thay thế nhân tộc, trở thành phương thiên địa này bá chủ thời gian liền không xa. Phong Lôi yêu quân trở lại bên trong điện. Trước mặt hắn đứng đấy mấy vị cao lớn thân ảnh, đây đều là yêu đình phái xuống tới chủ lý người. Phong Lôi yêu quân hướng con người, bẩm báo chư vị sứ giả, ta đã giao trách nhiệm các phương gia tộc biên soạn Vạn Yêu Lục, tuyệt đối sẽ không chậm trễ yêu đình đại kế. Ngươi làm được rất tốt, Phong Lôi. Chính giữa một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Nó là chuyến này yêu đình chủ lý người, bản thể là một đầu toan nghê. Toan nghê tộc đứng hàng yêu đình công nhận thần tộc một trong. Bất quá, toan nghê thần quân tại ngày xưa cùng thiên đình chiến sự bên trong, bởi vì hồn phách bị thiên đình đại năng cưỡng ép thu lấy, dẫn đến không cách nào thông qua thần đạo trở về. Cái này cùng trên thực tế tử vong không khác. Yêu đế dự định bồi dưỡng một vị mới toan nghê thần quân, thế là đem cái này cơ hội nhường cho toan nghê tộc. Toan nghê nói tiếp, cha ngươi Phong Lôi yêu thánh trước kia mạnh mẽ xông tới thiên môn, cuối cùng bị thương thoát đi, ngủ say đến nay. Đây là thánh pháp bị hao tổn nghiêm trọng nguyên nhân. Với bạn, ta lần này mang đến một phần yêu sư ban thưởng côn bằng khí số, có thể thay ngươi đền bù. Nó nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Phong Lôi yêu quân mặt lộ vẻ chợt hiểu, thuộc hạ bằng lòng nghe theo sứ giả điều khiển. Cha ngươi từng là giới hạ yêu tộc đệ nhất cường giả, bản tọa tin tưởng các ngươi tự có phương pháp. Lần này ta yêu đình còn phái hạ mấy vị khác giúp đỡ, ít ngày nữa liền đem đến Hoang Châu. Sứ giả có ý tứ là, bọn hắn thoát ly yêu tộc thời gian quá lâu, chưa chừng ở giữa đã xảy ra một ít biến số, thậm chí có khả năng bị người thay vào đó. Ngươi đã biên soạn Vạn Yêu sách, vậy thì thuận tiện một hai. Phàm là có hồn sắc khó chịu phối đoạt xá chi yêu, toàn bộ cầm xuống. Thuộc hạ tuân mệnh. Cùng một thời gian, Hoang Châu bên ngoài, Từ Chi Điển đã biến hóa thành một cái toàn thân đen nhánh đại điểu, hơn nữa trên thân tản ra nóng rực khí tức. Tam Túc Kim Ô, đây chính là giải phiền vệ thay hắn lựa chọn thân phận. Tam Túc Kim Ô tại yêu đình bên trong địa vị đặc thù, huyết mạch tôn sùng, là gần với đế tộc yêu đình cổ tộc một trong. Bọn hắn là số ít mấy cái, được phép tại bên trong tiểu thế giới không cần cung phụng yêu đế chủ tộc. Điều này sẽ đưa đến, Tam Túc Kim Ô tại khá cao một bộ phận tiểu thế giới tu sĩ trong mắt, chính là yêu đế đối ứng chủ tộc. Giới hạ bởi vì thần triều phía trước, cũng không để cho yêu đình ngoi đầu lên cơ hội. Sớm mấy năm, yêu đình thả một cái Tam Túc Kim Ô gia nhập giới hạ. Nhưng là bị thiên đình sớm được biết tung tích, trực tiếp lựa chọn đem nó đánh giết, một mực nắm ở trong tay xem như át chủ bài. Giả trang Tam Túc Kim Ô, vấn đề này cánh cửa quá cao, ít ra giải phiền quân nội bộ là không người nào có thể đảm nhiệm. Cho đến Hàn Sảng gặp được Từ Chi Hiển cái này gian tới cực điểm đâm lưng chi vương. Hắn căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, không muốn lãng phí trước kia lấy được các chủ bài. Cho nên dự định tại Từ Chi Hiển trên thân đánh cược một thanh. Không chừng, tiểu tử này liền thích hợp giả trang tam túc kim ô. Từ Chi Điển đối với cái này trực tiếp phản ứng, chính là tiến một bước tăng cường hắn đâm lưng Hàn Sảng ý niệm. Chỉ là dưới mắt có kim bảng xem như cả tay. Từ Chi Điển suy tư phá cục chi pháp. Đầu tiên, liền phải giải quyết tự thân cực âm chi thể vấn đề. Hắn là cực âm, mà tam túc kim ô xem như cực dương phạm chủ, chính mình thình lình đụng vào, chẳng phải là đem ta có vấn đề bốn chữ này viết tại trên trán. Lúc này, Từ Chi Điển trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu ta có thể đem cực âm lịch chuyển liền tốt. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được phần bụng có một cỗ ấm áp dâng lên, đồng thời nhanh chóng xua tán đi hắn vốn có cực âm đặc tính. Từ Chi Điển thần thức quét tới, phát hiện kia lại là một cái xích hồng nội đan. Đây là huyết vụ thần đan. Từ Chi Điển sắc mặt biến hóa không chừng. Dù sao, lúc trước Bá Hoàng mong muốn xuống tay với hắn, cũng là bởi vì huyết vụ này thần đan nguyên nhân. Thế nhưng là thẳng đến Bá Hoàng bỏ mình, chính mình cũng không có luyện thành huyết vụ thần đan. Kết quả, hôm nay hắn đột nhiên liền đã luyện thành. Từ Chi Điển cảm giác đây hết thảy mỹ hảo qua được tại hư giả. Khẳng định là giải phiền quân đám người kia ở trong tối coi như ta, coi là cho điểm chỗ tốt liền có thể để cho ta thay bọn hắn bán mạng, như thế vẫn chưa đủ. Chương 1003, Phật tử chuyển thế, Thanh Sơn lai lịch. Chương 1003, Phật tử chuyển thế, Thanh Sơn lai lịch. Hắc vụ mặt sau Trần Cảnh An lưu ý lấy Từ Chi Điển nhất cử nhất động. Lúc trước viên kia huyết vụ thần đan chính là từ chính mình được qua. Không thể không nói, tiểu tử này có thể sống tới ngày nay, chỉ sợ cũng có một loại nào đó khí vận ra thân. Nhất là Thiên Đình phương diện an bài cho hắn giả trang đối tượng, Tam Túc Kim Ô. Đây là số lượng cũng nhiều. Trần Cảnh An có thể hoàn toàn đảm nhiệm chủng loại. Tất cả trùng hợp tới hắn đều tưởng rằng thay mình lượng thân định chế. Vì thế, vẫn là phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Trần Cảnh An sớm đem viên kia huyết vụ thần đan lấy đại nhật kim ô lực lượng tiến hành hai lần tế luyện. Không chỉ có thể che giấu từ chi điển cực âm chi thể, thậm chí còn có thể chân chính nhường hắn diễn sinh ra tam túc kim ô đặc tính. Đây coi như là hai lần đầu tư, phân biệt đối ứng thiên đỉnh cùng yêu đỉnh tình báo điều tra. Tiếp xuống, thiên ngoại tam cự đầu cũng chỉ còn lại có Tây Thiên Phật môn. Bây giờ giới hạ Phật môn khí số, toàn bộ tập trung ở Trần Thanh Tiền trên thân. Chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, Phật môn người tự sẽ tìm tới. Mấy tháng đi qua, Trần Thị trong tiểu viện, Trần Cảnh An ôm một đứa tiểu hải nhi, đây là Trần Thanh Dịch con trai độc nhất Trần Vô Cứu hậu nhân. Dựa theo nhà mình bối phận, trước mười đại, khải diệu cảnh thanh minh, nghĩa văn truyền vĩnh thái. Đứa nhỏ này là đời thứ 8, vĩnh chữ lót, kỳ danh Trần Vĩnh Niên. Cho đến ngày nay, hắn dòng dõi bên trong truyền thừa nhanh nhất Trần Thanh Vượng một mạch, cũng sớm đã dùng tới mới chữ lót. Trần Vô Cứu xem như chậm nhất một chi. Dù là như thế, cái này cũng nhanh đến đời thứ 10. Trần Cảnh An có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Dù sao, hắn từ đầu đến cuối chỉ đem chính mình hoàn toàn đưa vào đệ tử thế, đồng thời lấy xem như neo điểm. Cứ như vậy, cho dù chính mình tại đời thứ tư trải qua gần 100.000 năm, phần lớn thời giờ bên trong, Trần Cảnh An vẫn chỉ là đem chính mình xem như khách qua đường. Hắn qua lại ghé qua tại hai đời ở giữa. Chính mình mỗi một lần lĩnh hội, còn có đến từ thời gian biển quà tặng, bản thân cái này đều là đối với thời gian một loại mài mòn. Trần Cảnh An cúi đầu nhìn về phía trong ngực Trần Vĩnh Niên. Hắn rũi ra một chỉ, điểm tại mi tâm phía trên, cả người một nháy mắt hoán đổi tới Phật thân một, Cảnh An trạng thái. Vô cấu Phật tâm có thể trực tiếp khám phá mê chướng, giải trừ trong thai chi mê. Theo hắn một chỉ này sẽ qua. Trần Vĩnh Niên nguyên bản còn trong suốt ngây thơ ánh mắt, dần dần biến kiên định mà phong phú. Dường như cái nhìn này liền trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Cho đến, Trần Vĩnh Niên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Hắn ngẩng đầu, cùng Trần Cảnh An ánh mắt đối mặt. Trần Vĩnh Niên thầm nghĩ không ổn, trên mặt biểu lộ hiện lên mấy phần dãy rủa, hắn thử nghiệm vặn vẹo thân thể không có kết quả, cuối cùng giống như là nhận mệnh như thế lại nằm trở về. Hắn từ bỏ chống lại. Ai có thể nghĩ tới, tại giới Hà loại địa phương này, chính mình bất quá là tìm một chỗ chuyển thế chi địa, vậy mà liền gặp được vô cấu Phật tâm người nắm giữ. Cái này còn đánh cái gì? Trần Cảnh An nhiều hứng thú nhìn chằm chằm tiểu tử này. Hắn có thể phát giác được đối phương dị dạng, cũng đúng là ngẫu nhiên. Trước kia, Trần Cảnh An lúc đầu chỉ là đi tìm cháu trai Trần Vô Cứu. Thế nhưng là trời xui đất khiến, Trần Vĩnh Niên phụ mẫu vừa vặn mang theo tiểu tử này tiến về bái kiến Trần Vô Cứu. Trần Cảnh An một cái liền chú ý tới, Trần Vĩnh Niên trên thân lại có Phật đạo khí số. Vấn đề này liền tương đối đột ngột. Dù sao, bọn hắn mạch này thủy tổ Trần Thanh Lịch, kia là bị thiên ma chọn trúng, xem như ngăn cản Phật đạo lớn mạnh nhân vật. Cái này cùng Phật đạo khí số là rời bỏ. Bây giờ vậy mà xuất hiện ví dụ, như vậy tiểu tử này đại khái chính là trời bên ngoài chi hồn. Nhờ vào chính mình những năm này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cho nên đối phương mới sinh ra dưới đĩa đèn thì tối hoang đường như vậy ý niệm. Trần Cảnh An không có vội vã động thủ. Cuối cùng, Phật môn tại giới Hà tình trạng không giống với thiên đình cùng yêu đình. Có thể nói, Phật môn có thể có lần nữa phục hưng thời cơ, cái này cùng hắn người kinh doanh là không phân ra. Cho đến ngày nay, thiên hạ này lớn nhất Phật đạo lãnh tụ cùng nhất ngoan cố Phật đạo người phản đối, toàn bộ đều là hắn dòng dõi. Chính mình nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, cho nên hắn không vội mà lập bàn. Còn nữa, chính mình bởi vì thực tế điểm nguyên nhân, còn thiếu Thế Tôn một phần ân tình chưa còn. Lúc này đối Phật môn trọng quyền xuất kích, chưa chừng sẽ chọc cho đến phiền toái. Hắn mở miệng hỏi thăm, ngươi là người phương nào đệ tử? Trần Vĩnh Niên gặp hắn không có động thủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, gia sư là phương Nam Phật tọa hạ liên diễm phần Trần La Hán tiểu tăng pháp hiệu Vĩnh Niên. Phương Nam Phật, lại tên Bảo Sinh Phật, chính là Phật môn ngũ phương Phật một trong. Đây là vô tướng thánh quân thừa dịp Hoan Hỷ thiền sư cùng tinh thần cầm tù thời điểm, từ trong miệng hai người được đến tri thức. Tây Thiên Phật môn lấy Thế Tôn cầm đầu, Thế Tôn phía dưới chính là cái này ngũ phương Phật, lại từ bọn hắn tiếp nhận dưới đáy La Hán cùng Bồ Tát. Người đến đúng là một vị La Hán đệ tử. Như vậy, đối phương toàn thịnh thời kỳ tỷ lệ lớn cũng có phản hư cảnh thực lực. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An hướng thẳng đến trên người hắn đánh xuống một đạo Phật ấn. Cái này đồng dạng là Phật thân một, Cảnh An thu hoạch. Tu hành chính là Thanh Sơn Phật pháp, cho nên những này Phật ấn tập đại thành giả liền được xưng làm là Thanh Sơn ấn. Vĩnh Niên Hòa thượng đã sớm biết chính mình sẽ bị phong cấm tu vi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Trần Cảnh An vậy mà có thể thi triển ra Thanh Sơn ấn. Cái này vượt quá Vĩnh Niên Hòa thượng dự kiến. Dù sao, Thanh Sơn tự đến tột cùng ngồi thất lạc chỗ nào, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Chẳng lẽ trước mặt thật là người một nhà? Hắn không để ý tới tu vi bị phong một chuyện, hỏi: "Đạo hữu đi qua Thanh Sơn tự, thế nào, ngươi cũng đi qua?" Trần Cảnh An gặp hắn dường như biết chút ít nội tình, cũng hứng thú. Vĩnh Niên Hòa thượng nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Tiểu tăng cả gan, mong muốn dò hỏi bạn cùng Thanh Sơn tự duyên phận, thí dụ như cái này Thanh Sơn Phật pháp là truyền lại từ người nào?" Nghe được vấn đề này, Trần Cảnh An thần sắc nghiêm nghị: "Gia sư Nguyên Không." Lúc này, Tử Mẫu Trung có phản ứng, đối ứng Phật thân một, Cảnh An trong đó một đạo mệnh cách đống nhiên sáng lên. Mệnh cách năm, luân hồi chi ấn, Nguyên Không Kim Cương đối duy nhất đệ tử là ấn, lưu lại chờ ngày khác nhận nhau. Vĩnh Niên Hòa thượng nghe được cái tên này, đầu tiên là giật mình, sau đó cả người ánh mắt đều xảy ra biến hóa. Chỉ thấy, hắn trực tiếp hướng về Trần Cảnh An đi một cái Phật lễ. Vĩnh Niên gặp qua sư thúc. Sư thúc, đời này điểm giống như lại loạn bộ, bất quá chính mình dường như sắp biết được Thanh Sơn tự chân tướng. Vĩnh Niên Hòa thượng lúc này giải thích cho hắn lên. Cái này dính đến Tây Thiên Phật môn tạo thành. Trên thực tế, Tây Thiên Phật môn bản thân cũng không chỉ có thiên ngoại Phật môn, còn bao gồm Thế Tôn năm đó siêu thoát thời điểm, theo thời thế mà sinh 3000 thế giới. Trên thực tế, đây chính là ba cái thế giới. Danh tự theo thứ tự là Đại Thiên bên trong ngàn tiểu thiên. Mỗi 1000 đều đối ứng với một cái lấy Thế Tôn làm trung tâm đản sinh thế giới. Trong đó, Thanh Sơn tự liền ở vào trung tiên thế giới, có một bộ cùng ngoại giới Phật môn khác biệt hệ thống tu luyện. Nguyên Không tại Thanh Sơn đăng lâm kim cương, vị cùng La Hán cùng Bồ Tát. Vĩnh Niên sư Tôn Liên Diễm phần Trần La Hán năm đó từng tiến vào Thanh Sơn, đồng thời nhận qua Nguyên Không kim cương dạy bảo, thế là xác lập đối phận thứ tự. Trần Cảnh An xem như Nguyên Không đệ tử, trên lý luận hắn cùng Liên Diễm phần Trần La Hán là ngang hàng. Vĩnh Niên sư thúc đều là có dấu vết mà lần theo. Chương 1004, Thả Câu Chư Thiên, Thần Triều Di chỉ chương 1004, Thả Câu Chư Thiên, Thần Triều Di chỉ có cái tầng quan hệ này, trong phòng bầu không khí có chỗ hòa hoãn. Chỉ là, bằng vào hắn ăn không răng trắng, Trần Cảnh An cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì càng là người biết chuyện, liền càng dễ dàng lừa gạt tới người. Trần Cảnh An trực tiếp đặt câu hỏi, Phật môn lần này còn phái hạ người nào, lại chuyển thế tới nơi nào? Vĩnh Niên Hòa thượng lắc đầu. Sư thúc hiểu lầm, cái này hợp thể cơ duyên đối với chúng ta lấy chi vô ích. Thế Tôn có lệnh, phàm là đệ tử Phật môn, cuối cùng đều chỉ có thể lựa chọn tới 3000 thế giới bên trong một cái tiến hành đột phá. Chuyến này, chúng ta là phụ mệnh muốn dẫn về Hoan Hỷ Di Lặc cùng tinh thần, đem hai vị này tung tích khóa chặt, áp giải về Phật môn tiếp nhận thẩm phán. Trần Cảnh An nghe xong lời này, đáy mắt vẫn mang theo vẻ hoài nghi. Bất quá, Vĩnh Niên Hòa thượng bây giờ đã bị Thanh Sơn ấn chế phục, tạm thời đối với mình không tạo được uy hiếp. Hắn nhớ tới chính mình mệnh cách bên trong một đạo khác. Mệnh cách 6, Nho Lâm Chi Hữu, Nho Lâm người sáng lập Tuân Sĩ Lâm Hảo Hữu, gặp phải Nho Lâm người cơ sở độ thiện cảm tăng gấp bội, nếu Vĩnh Niên Hòa thượng không có lựa gần mình, như vậy cái này Nho Lâm cũng hẳn là tồn tại mới lạ. Ngươi có nghe nói qua Nho Lâm cùng Tuân Sĩ Lâm người này? Vĩnh Niên Hòa thượng sửng sốt một chút. Hắn hỏi, cái này Nho Lâm chẳng lẽ sư thúc từng tại Thanh Sơn tự bên trong tiếp xúc qua? Trần Cảnh An chấp nhận hắn thuyết pháp. Vĩnh Niên Hòa thượng cho ra đáp án, Nho Lâm ta không từng nghe qua, nhưng nghe nói trước kia Thế Tôn từng lấy 3000 thế giới thả cầu chư thiên. Nghĩ đến, Nho Lâm là Thanh Sơn tự từng có một đoạn gặp nhau, bản thân hẳn là bắt nguồn từ thế giới khác cùng thần vực. Trần Cảnh An lấy tự thân kinh nghiệm tiến hành đối chiếu. Hắn nhớ tới Thanh Sơn tự bên trong, những cái kia tăng nhân cảnh giới đột phá cấp tốc, nhưng là thọ nguyên lại không dài tình huống. Bây giờ chính mình có võ thiên cái này so sánh tổ. Dường như, lúc trước Thanh Sơn tự người tu hành tốc độ càng thêm cấp tốc. Cân nhắc tới bên trong ngàn Phật pháp là một bộ có thể nối thẳng thần quân hoàn chỉnh hệ thống. Bản thân cái này cũng không phải là tiểu thế giới có thể làm được. Nếu lại tính cả Thế Tôn biến số này, như vậy tất cả liền lộ ra hợp lý không ít. Trần Cảnh An không tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng hắn cũng không có khả năng nhường Vĩnh An Hòa thượng một mình hành động. Tiểu tử này là mình cùng Tây Thiên Phật môn ở giữa mối quan hệ. Trần Cảnh An đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu bởi vì ngoại lực dẫn đến giới hà đi hướng phá hủy, như vậy chính mình võ thiên chính là một con đường lùi. Vĩnh Niên Hòa thượng cùng Tây Thiên Phật môn, cái này đồng dạng có thể làm dự bị hạ. Chính là không biết, năm đó tiểu Tảo Sơn dưới cố kia khổng tức thi thể, cùng trung thiên thế giới ở giữa lại tồn tại quan hệ ra sao? Bây giờ các phương đã tiến vào chiếm giữ giới hà. Thiên hạ thế lực ngọa hổ tàng long, chỉ còn chờ một cái đặc thù thời cơ, đem những này ngoại lực toàn bộ dẫn vào giữa sân. Thiên môn bên trong, Thiên Thụ dưới đáy tinh thần hai mắt vừa mở khép lại, ánh mắt đảo qua Hoang Châu cùng giải phiền quân trụ sở. Hắn xoay người, nhìn về phía Hoan Hỷ Thiền sư, như hôm nay đỉnh cùng yêu đỉnh nhân thủ đều đã tham gia. Nếu như chờ bọn hắn hái đi đạo này hợp thể cơ duyên, vậy ta ngươi liền đều thành thú bị nuốt. Ngươi làm thật cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này, vẫn là ngươi cho rằng cái này giới hà Phật đạo có thể từ thiên ngoại các cường giả trong tay bảo trụ tính mạng của ngươi? Hoan Hỷ Thiền sư ánh mắt yên tĩnh, hỏi ngược lại, ngươi ta có thể sống tới ngày nay, chẳng lẽ là dựa vào lấy lực lượng của mình? Nếu như là, lấy ngươi đường đường thần quân chi thân, cũng không đến nỗi không duyên cớ trêu đến thần đạo trọng thương. Nếu như không phải, vậy ta ngươi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Lời này xem như đem tinh thần hỏi khó. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng kiên trì đặt câu hỏi. Chúng ta nên làm như thế nào? Hoan Hỷ Thiền sư xoay người sang chỗ khác, hắn mặt hướng lấy thiên thụ, trực tiếp đi một cái Phật lễ. Vui vẻ nguyện thay thế Tôn gia sức châu ngựa. Vừa dứt lời, liền có một trận gió từ phía trên cây mặt sau thổi tới. Lá cây hoa hoa tác hưởng, đồng thời mảng lớn phiêu tán. Trong đó một mảnh vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành một trường pháp chỉ, bay đến Hoan Hỷ Thiền sư trước người. Tinh thần đối thứ này tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là hắn không nghĩ tới vị kia dĩ nhiên thẳng đến chú ý nơi này. Vấn đề này đã còn có đường lui. Tinh thần đương nhiên sẽ không cá chết lưới rách. Hắn học Hoan Hỷ Thiền sư bộ dáng, rất nhanh tiếp đến mặt khác một trường pháp chỉ. Hai người nhìn xem nội dung phía trên, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn tập trung vào thiên thụ phía trên. Huyền Không Thành nơi này xem như Đăng Thiên Minh đại bản doanh, hơn nữa lại có thần triều thế lực gia nhập. Đăng Thiên Minh một lần phong quang vô hạn, bọn hắn là giới hà tu sĩ đều chạy theo như vị trên trời thế lực, cũng là sau Thánh Quân thời đại bá chủ. Đăng Thiên Minh một đạo mệnh lệnh truyền xuống, tứ hải tu sĩ không có không theo. Trong thiên hạ, chỉ có Diệt Tinh Minh mới có thể đối với nó tạo thành nhất định uy hiếp. Có thể cho đến ngày nay, Diệt Tinh Minh bởi vì khởi tử hoàn sinh bí mật hủy diệt, còn lại thành viên cũng nhận khác biệt trình độ truy nã cùng truy sát. So sánh dưới, Đăng Thiên Minh tình cảnh tốt hơn một chút, nhưng cũng tốt phải có hạn. Bọn hắn chiếm cứ lấy không trung chi lợi, quan sát thương sinh. Nhưng ở một phương diện khác, cái này chưa chắc không phải đem chính mình đặt ở thế gian đều là địch vị trí bên trên. Đăng Thiên Minh không có chân áp tất cả lực lượng, bọn hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Đến tột cùng là đợi đến một ngày kia bị người cưỡng ép kéo xuống đến, vẫn là mình chủ động như là ngày xưa thần triều như thế, rời hướng nhân gian. Trần Dương thân ở trong đó, hắn xem như Bắc Thần Thiên Quân đệ tử, trải qua mấy trăm năm nay tu hành, dựa vào tự thân ngũ hành linh thể cùng Đăng Thiên Minh tài nguyên duy trì. Trần Dương lấy 200 tuổi ra mặt niên kỷ, thành công đăng lâm nguyên anh chi cảnh. Xem như Huyền Không thư viện bồi dưỡng đời trung niên, chức vị của hắn cũng một đường cao thăng. Bây giờ, Huyền Không thành nội bộ lòng người bàng hoàng. Ngày hôm đó Trần Dương nhận lấy sư Bắc Thần Thiên Quân triệu kiến. Trong lòng của hắn suy đoán, đại khái là Đăng Thiên Minh cao tầng đối tương lai hành động đã đạt thành nhất trí. Bắc Thần Thiên Quân trực tiếp nói cho hắn kết quả. Đăng Thiên Minh dự định mở ra thần triều phong ấn, nơi đó là thần triều ngày xưa rơi hướng nhân gian di chỉ, bản thân là một mảnh độc lập với giới hà không gian. Giới hà bây giờ không yên ổn, Đăng Thiên Minh cao tầng dự định nhận thế tránh hai. Đợi đến ngoại giới những thế lực này đánh ra kết quả, bọn hắn lại từ thần triều di chỉ bên trong đi ra. Nói được cái này, Bắc Thần Thiên Quân cuối cùng tiến vào chính đề. Căn cứ những cái kia á thánh gia truyền ghi chép, năm đó thần triều bị diệt trước đó, đã từng đã xảy ra một trận quy mô không nhỏ phản loạn. Đứng hàng 36 thánh quân đứng đầu Văn Võ Hầu, muốn thừa dịp thần quân mất tích, thần triều nội loạn mấu chốt cướp đoạt thần triều đại quyền, cuối cùng bị Linh Nhận Thánh Vương cùng thần hậu cùng nhau trấn áp. Mai cốt chi địa liền ở vào thần triều di chỉ phía dưới. Trần Dương minh bạch hắn ý tứ. Sư tôn là hy vọng đệ tử xem như nhóm đầu tiên tiến vào nhân viên, tiến về thần triều di chỉ. Bắc Thần Thiên Quân cũng không phủ nhận, khẳng định nói, chuyến này sẽ có một đạo thần triều thánh quân chuyển thế thân cùng các ngươi đồng hành, các ngươi đều muốn nghe theo hắn điều khiển. Dương Nhi, ngươi tuy là vi sư đệ tử, nhưng dù sao không có đem ra được tư lịch. Chính vào đại loạn chi thế, ngươi chỉ có thừa cơ hội này lập xuống công tích, vi sư mới tốt thay ngươi tranh thủ đột phá hóa thần danh ngạch. Chương 1005, Thanh Hoa Thánh Quân, lại lui kim trùng. Chương 1005, Thanh Hoa Thánh Quân, lại lui kim trùng. Việc đã đến nước này, Trần Dương tự nhiên không có phản đối tư cách. Không cần nghĩ cũng biết, chuyến này tất nhiên hung hiểm và phận, nhưng hắn tốt xấu rõ ràng Đăng Thiên Minh bước kế tiếp kế hoạch, dạng này dù sao cũng tốt hơn lưu tại Huyền Không Thành chờ chết. Trần Dương trở lại chỗ ở hắn đã làm tốt có đi không về chuẩn bị, thế là dự định đem chính mình những năm này tu luyện tâm đắc, cùng tại Đăng Thiên Minh nghiên cứu thành quả toàn bộ lưu lại, mà đối đãi hậu nhân. Nửa tháng sau, Trần Dương cùng cái khác muốn tiến vào thần triều di chỉ người tụ tập lại một chỗ. Lần này tu sĩ số lượng còn không ít. Hơn nữa, trong này có rất nhiều Trần Dương gương mặt quen. Có cùng hắn giống nhau là hóa thần đệ tử, còn có dứt khoát chính là hóa thần dòng dõi, kém gọi nhất đều là xem như truyền nhân y bắt thân phận. Theo lý thuyết, tới bọn hắn loại địa vị này, người không đến mức bị phái đi dò đường chịu chết. Trừ phi, bọn hắn bản thân liền là hóa thần nhóm lẫn nhau sáng tạo tín nhiệm thẻ đánh bạc. Đại gia nhìn chúng đệ tử đều ở bên trong, mới không cần lo lắng có người lâm trận phản bội. Trần Dương mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Đúng lúc này, một bóng người từ bên cạnh bọn họ đi qua. Cái này một cái thân hình còn xuống lao giả, khô cạn gương mặt, khe ránh nếp nhăn, cho người ta một loại nến tàn trong gió cảm giác. Nhưng mà, khi mọi người tới gần hắn thời điểm, toàn thân pháp lực đều bị áp chế tới cực điểm. Lão giả chậm chạp quay người, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lão hủ tên là Thanh Hoa, từng là thần quân sắc phong ngũ gốc đại thần. Trần Dương đối với danh tự này có chỗ nghe thấy. Thanh Hoa Thánh Quân, danh xưng là thần triều có cây tinh quái đứng đầu, lại nắm giữ ngũ gốc xá tắc quyền lực, hắn tại dân gian danh khí rất lớn. Có người xưng làm Thanh Quân, cũng có tướng cung phụng làm Thanh Đế. Hắn tại 36 thần quân bên trong xếp hạng thứ 9. Cho dù là tại thần triều thời đại, vị này cũng là chân chính trung thần, thâm thụ Linh Nhận Thánh Vương tin cậy. Trước đây không lâu, Nam Cung Minh chủ đón về Cố Thánh Tử chuyển thế thân. Cố Thánh Tử từ mấy vị chuyển thế thánh quân bên trong, liền lấy ra vị này Thanh Hoa Thánh Quân. Theo đám người vào chỗ, Cố Thánh Tử vung lên trong tay Vũ Thần kiếm, chỗ trôi kiếm rơi xuống một đoạn đốt côn sắt giống như đen nhánh chi vật. Kia là một phong đến từ Vũ Thần chiếu thư. Cái này chiếu thư rơi xuống mặt đất, rất nhanh tạo thành một cái thiếp vàng đại môn. Đối diện liền có một cỗ linh khí nồng nặc phiêu đãng đi ra. Đi. Thanh Hoa Thánh Quân nguyên bản đục ngầu hai mắt, khi nhìn đến thần triều di chỉ một phút này phun phóng ra quan mang. Hắn cái này ra lệnh một tiếng, bao quát Trần Dương ở bên trong Đăng Thiên môn tu sĩ đi đầu đi vào. Đúng lúc này, một hồi chuông vang từ bên trên truyền đến. Ba ba. Bên ngoài những cái kia đóng giữ Đăng Thiên Minh tu sĩ, thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, đầu tựa như vỡ ra dưa hấu như thế, nổ một chỗ. Thanh Hoa Thánh Quân híp híp mắt, cuối cùng khóa chặt một cái phương hướng. Hắn trực tiếp vung ra một trường. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ pháp lực dị tượng, chỉ là thuần túy nhất thế đại lực trầm. Oanh, kinh khí này sẽ mở cuốn xương mù lực vành, cho đến một tôn cao lớn thân ảnh vàng nóng hiện hóa ra ngoài. Người kia xách theo một chiếc kim trùng, ngàn trượng pháp tướng quét sạch thiên địa, huyền không thành ở trước mặt hắn đều biến phá lệ nhỏ bé. Kim Trung Hầu. Vị này đồng dạng là năm đó trận kia phản loạn người tham dự. Cố Thánh Tử đầu ngón tay lướt qua vũ thần kiếm, vô số kiếm ảnh hiện hóa tại sau lưng, dường như vạn kiếm phi tông, đồng thời bắn về phía Kim Trung Hầu nơi ở vạn kiếm tế phát, rơi vào kim trung hình thành bình chướng bên trên, mang theo từng cơn sóng gợn. Thanh Hoa Thánh Quân đồng dạng phát khởi thế công. Nguyên bản gầy còm lão giả, lắc mình biến hóa, hóa thành một vị bắp thịt cả người huyền giống như là cầu long bệnh, lực đại thông thiên hán tử. Bước chân hắn liền chút, mỗi một lần đều có thể dẫn tới cuồng phong đại trận, thoáng qua ở giữa đi vào Kim Trung Hầu trước mặt. Thanh Hoa Thánh Quân nhắm ngay kia kim trung phương hướng, ngang nhiên quyền ý như lưu tinh đục vào. Kim Trung Hầu sắc mặt đại biến, hắn quay người muốn đi, không ngờ phía sau hắn vậy mà cũng xuất hiện một vị giống nhau Thanh Hoa Thánh Quân. Đây là thánh pháp hóa thân, hơn nữa số lượng còn tại gia tăng. Cuối cùng, hắn từ bốn phương tám hướng phong bế Kim Trung Hầu đường lui. Kim Trung tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng lần này kết quả có thể nghĩ, lớn như vậy kim thân trực tiếp trải rộng vết dạng, từ đầu lan tràn đến bàn chân, vẫn còn tại quyết tán. Kim Trung Hầu thi triển độn pháp rút đi. Một màn này cực lớn chân phấn đăng thiên minh một phương làm người. Thanh Hoa Thánh Quân làm một cái thu thế động tác, lại lần nữa biến trở về cái kêu bề ngoài xấu xí lão nhân. Hắn nhấc chân đi vào thần triều di chỉ. Cố Thánh Tử chuẩn bị đem cái này phong chiếu thư thu hồi, nhưng lúc này có một vệt linh quang nhanh chóng bắn ra đi vào. Hắn nhướng mày, đang chuẩn bị muốn đem người cho lôi ra đến, nhưng là trong tay hắn vũ thần kiếm truyền đến phản ứng. Cố Thánh Tử mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Thần cung di tích một bên khác, một đạo cầm kiếm thân ảnh dừng lại nơi này. Đây là Trần Lương, cái kia có gấp 10 trưởng thành linh đảo hóa thân. Khoảng cách Trần Cảnh An đem nó đưa lên tới Đông Châu, tới hôm nay đã qua trên 100 năm. Có thanh minh kiếm linh phụ tá, Trần Lương tu vi nước lên thì thuyền lên. Bất quá, bị giới hạn Trần Cảnh An lúc trước điểm hóa cảnh giới. Trần Lương tu vi tại đạt đến nguyên anh viên mãn về sau liền đình chỉ trưởng thành. Trên lý luận, cố này hóa thân cũng không có đột phá hóa thần cảnh tiềm lực. Hắn căn cứ phát huy nhiệt lượng thừa ý nghĩ. Đúng lúc từ Trần Dương nơi đó được biết thần triều di chỉ tin tức, Trần Cảnh An liền định lợi dụng cố này hóa thân đến điều tra một hai. Trần Lương đã không có trưởng thành không gian, cho dù không cẩn thận gây ở chỗ này, hắn cũng chịu đựng nổi cái này tổn thất. Theo Trần Cảnh An ý chí nhập chủ, nguyên bản thuộc về Trần Lương người nội dung bị che kín, tuyên cáo cái hóa thân này tiêu vong. Trần Cảnh An rất nhanh quen thuộc cô thân thể này, ánh mắt của hắn nhìn một phía, trong đầu liên quan tới thần triều ký ức lại lần nữa hiện hiện. Hắn dù sao cũng tại thần triều chi phối hạ, đứng đắn sinh sống trên 5 năm. Cho dù phần lớn thời giờ đều tại tiên thực viên bên trong, nhưng cái này cũng đủ làm cho Trần Cảnh An hiểu rõ thần triều cung nhóm đại khái diện mạo. Chỉ tiếc, nơi này cuối cùng chỉ là gì chỉ. So với trong trí nhớ dáng vẻ, nơi này cung điện đa số làm tổn thương. Có tại giáng lâm nhân gian một phút này bị cướp sạch, còn có thì là bị hủy bởi trong chiến loạn. Trần Cảnh An trước một bước hướng phía tiên thực viên phương hướng tiến đến. Hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên trong lòng sinh ra một chút hơi lạnh. Trần Cảnh An quay đầu lại. Vị lão nhân kia bộ dáng Thanh Hoa Thánh Quân, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, lặng yên không một tiếng động. Thanh Hoa Thánh Quân nhìn từ trên xuống dưới hắn, chắc chắn nói, ngươi đối với nơi này rất quen thuộc. Hơn nữa, ngươi nhìn cũng không sợ giả hủ. Không biết là vị đạo hữu nào trở lại chỗ cũ. Trần Cảnh An kinh ngạc tại Thanh Hoa Thánh Quân mẹ cảm. Nhưng là, hắn đời thứ tư cùng đối phương gặp nhau coi là thật không nhiều. Nhất là tại chính mình trở thành ti lộ thần quan, lựa chọn tìm nơi nương tựa sở kiểu nương nương về sau. Cho đến Đại Vũ Thần Triều hủy diện, bọn hắn cũng không đánh qua mấy lần đối mặt. Trần Cảnh An dùng tay chỉ tiên thực viên phương hướng. Ta đến từ nơi đó. Thanh Hoa Thánh Quân mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, nở nụ cười, hóa ra là ti lộ thần quan. Nói trở lại, lão hủ một mực rất hiếu kỳ bản thể của ngươi đến tuột cùng là cái gì.